lý tính một mặt, là cần tận lực động não, tiến vào trạng thái. Mà ra một mặt, là trời sinh, là dung nhập cốt thủy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, hoa quả khô. Chúng ta bây giờ đi đâu? Bốn phía cứu viện A. Giang Hiểu lớn tiếng hỏi đến, không có cách, phong tuyết thật sự là quá lớn. Thánh Khư. Nhị Vĩ trả lời 10 phần ngắn gọn. Nghe được một cái mới mẻ từ ngữ, Giang Hiểu vội vàng dò hỏi, Thánh Khư. Đó là cái gì? Nhị Vĩ trầm ngâm nửa ngày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì có nên hay không nói cho Giang Hiểu cái này một tin tức, vài giây đồng hồ về sau, đáp lại nói, ngươi cho rằng bạch quỷ chủng tộc là như thế nào bảo trì cái này khổng lồ số lượng quần thể. Sinh sôi thôi, cùng loại với động vật có vú, thông qua giao phối tới sinh sôi chủng tộc. Giang Hiểu hồi đáp. Bởi vì Giang Hiểu đã từng được chứng kiến cái kia ăn cắp bạch quỷ vu con non giác tỉnh giả, cũng nhìn thấy hai con nổi giận bạch quỷ vu chỉ huy thuộc hạ, điên cuồng đuổi theo tên kia giác tỉnh giả. Ừm, bọn chúng xác thực có được cái này công năng, nhưng ngươi tại tuyết nguyên bên trong, có thể từng thấy tận mắt bọn chúng sinh sôi chủng tộc. Nhị Vĩ đón gió tuyết, sải bước đi về phía trước, tựa hồ có mục đích rõ ràng địa. Tây Giang Hiểu theo sau lưng Nhị Vĩ, đi tới hắn lội qua con đường, dùng nàng thân thể khổng lồ kia vì chính mình che gió cản tuyết. Đơn giản đắc ý, chỉ chưa thấy qua. Bọn chúng thật có năng lực thông qua giao phối tới sinh dục đời sau, nhưng loại phương thức này cũng không phải là chủ lưu phương thức. Nhị Vĩ tiếp tục dạy Giang Hiểu, tuyết nguyên sở dĩ có phong phú như vậy tài nguyên, có không giết xong bạch quỷ, là bởi vì Thánh Khư tồn tại. Cho nên Thánh Khư là lai giống căn cứ. Giang Hiểu một trận ngạc nhiên. Nhị Vĩ, không, nó là liên tiếp tuyết nguyên cùng thượng tầng vĩ độ thông đạo. Nhị Vĩ tiếp tục nói, nơi này tuyệt đại đa số bạch quỷ cũng không phải là thông qua giao phối tới sinh sôi chủng tộc, mà là trực tiếp bị đưa lên tới nơi này, nói cách khác, bọn chúng không cần kinh lịch yêu ớt khi còn bé, mà là trực tiếp lấy thành niên kỳ trạng thái xuất hiện tại tuyết nguyên bên trong. Giang Hiểu sửng sốt một chút, hắn nghe được cái gì? Đưa lên. Bọn này bạch quỷ là thông qua đường hầm không thời gian, từ một cái khác chiều không gian ở bên trong tiến vào nơi này. Nhị Vĩ, ngươi phẩm chất cao tinh châu tinh kỹ, có thể là thánh khư bên trong sản xuất. Cũng có thể là thánh khư sau lưng thượng tầng vĩ độ sản xuất. Giang Hiểu. Nàng đây là ý gì? Tuyết nguyên thượng tầng vĩ độ cũng là tuyết nguyên sao. Mà lại nơi đó sinh vật càng mạnh. Sản xuất phẩm chất cao hơn tinh châu. Đông Nam tuyến đường vì cái gì càng thêm nguy hiểm, quái vật tài nguyên phong phú. Bởi vì nơi này khoảng cách thánh khư thêm gần. Nhị Vĩ mở miệng nói, mà mặt khác tuyến đường cùng khu vực cũng sẽ bị đưa lên bạch quỷ vu, nhưng tần suất đối lập thấp một ít. Giang Hiểu đầu có chút loạn. Ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta, ta ở chỗ này cũng dạo qua hơn 10 ngày, cũng không có gặp qua từ trên bầu trời đột nhiên đến rơi xuống một đầu bạch quỷ. Nhị Vĩ lắc đầu, nói, bọn chúng sẽ không giáng lâm tại các ngươi lịch luyện chỗ, mà là hội đưa lên tại khu vực đặc biệt, những khu vực kia đều có thủ dạ nhân trấn giữ, các ngươi là không gặp được. Ý của ngươi là nơi này có rất nhiều thánh khư. Đông Nam Tây Bắc, bốn phương tám hướng đều có. Giang Hiểu như mày. Không, thánh khư chỉ có một tòa. Là liên tiếp tuyết nguyên cùng thượng tầng vĩ độ chủ yếu thông đạo, những địa phương khác, xem như chiều không gian thông đạo. Nhị Vĩ nói ra trọng điểm, chốc lát chủ thông đạo tổn hại, còn lại thông đạo cũng vô pháp bảo trì ổn định, hội dần dần mất đi kết nối, tòa này tuyết nguyên liền sẽ không lại thừa thái bất luận cái gì quái vật tài nguyên, theo tuyết nguyên bên trong cái cuối cùng thông đạo quan bế, tuyết nguyên cũng sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ không tiếp tục cùng địa cầu có bất kỳ liên hệ. Tràn đầy hoa quả khô A. Hoạch trọng điểm. Đáng tiếc. Loại kiến thức này tựa hồ sẽ không thi. Nói như thế nào đây, xem như thượng tầng nhân sĩ bí mật. Đẳng cấp cao vòng tròn bên trong công khai bí mật, nhưng là đối Giang Hiểu loại này người bình thường tới nói, nhưng căn bản không biết. Liền ngay cả Hàn Giang Tuyết, Hạ Nghiên đều không rõ ràng. Hai nàng phụ mẫu đều là khai hoang quân đoàn người, nhất định biết rõ những tin tức này, hẳn là tổ chức bên trên có kỷ luật, không cho ngoại truyền. Giang Hiểu cũng rốt cuộc biết trên thế giới này vì cái gì có chút dị thứ nguyên không gian cấp tốc quan bế. Mà có chút dị thứ nguyên không gian có thể tiếp tục lâu dài, thậm chí bị phía chính phủ khai phát trở thành tài nguyên điểm. Chờ một chút, thủ dạ quân đoàn chức trách như thế. Như vậy khai hoang quân đoàn chức trách hẳn là đi ước định dị thứ nguyên không gian, có lợi dụng giá trị, vậy liền lưu lại, quá mức nguy hiểm, có thể sẽ đối hoa hạ tạo thành uy hiếp, liền lập tức phá hủy thánh khư, quan bế cái này dị thứ nguyên không gian. Ai ra, có thể khó lường. Khó trách khai hoang quân đoàn tại hoa hạ được hưởng cao như vậy nổi danh, tại mọi người không biết chỗ. Bọn hắn thế nhưng là lưng đeo toàn bộ quốc gia tồn vong an nguy, gánh vác lấy mỗi một danh phổ thông bình dân sinh mệnh an nguy. Không ngừng suy luận phân tích Giang Hiểu, từ Nhị Vĩ đôi câu vài lời bên trong, biết được thủ dạ quân đoàn chức trách, cũng đẩy ra khai hoang quân đoàn ẩn tàng chức trách. Vào giờ phút này, đối với kia chưa từng gặp mặt phụ mẫu, Giang Hiểu thật là càng thêm kính nể. Thánh Khư, rốt cuộc là tình hình gì? Giang Hiểu tò mò ngay tại quay phá. Chỉ là danh tự đặc thù mà thôi, ngươi hội tận mắt thấy. Ừm. Giang Hiểu tiêu hóa lấy nhị vi cho ra chi thức điểm, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn mở miệng dò hỏi, nếu là một loại thông đạo, như vậy đối phương có thể trở lại, chúng ta phải chăng có thể đi qua. Nhị vi nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ là đối Giang Hiểu nói lên vấn đề rất là hài lòng, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, môn kia là đơn hướng. Bởi vì ngươi sẽ không muốn mê thất tại một cái khác chiều không gian bên trong. Giang Hiểu trong lòng khẽ giật mình, phía chính phủ cho ra tin tức, là cha mẹ của hắn mất tích. Mà cũng không phải là tử vong. Kia chưa từng gặp mặt phụ mẫu, phải chăng còn có sinh tồn khả năng. Giang Hiểu tiêu hóa lấy cái tin này, không quá xác định là có nên hay không nói cho Hàn Giang Tuyết. Nhị Vi tiếp tục nói, cho nên dị thứ nguyên sinh vật chủng quần con non mới có thể quý giá như thế, ngươi tinh danh rất ít, nghĩ tới thuần phục loại nào tinh sủng A. Từ khi Nhị Vi cải biến lập trường về sau, liền đối Giang Hiểu tương lai càng quan tâm. Giang Hiểu lấy lại tinh thần, suy tư nửa ngày, nói, ý của ngươi là, tinh danh nhiều người, có thể có càng nhiều lựa chọn tinh sủng quyền lợi. Ngươi gặp được, trên thế giới này, có một loại đặc thù giác tỉnh giả trưởng thành phương hướng, tinh sủng sư, bọn hắn cùng như ngươi loại này chữa bệnh hệ giác tỉnh giả đồng dạng chân quý. Nhị Vi đáp lại nói, ta từng cùng dạng này một tên chiến đấu qua, lực chiến đấu của hắn thường thường không có gì lạ, có vô cùng thực dụng phòng ngự tinh kỹ, tinh đồ bên trong lại có 11 cái tinh danh khảm nạm tinh sủng. Tinh sủng sư. Cái nghề nghiệp này có chút ý tứ nha. Toàn bộ nhờ sủng vật của mình đi chiến đấu. Dựa theo dị thứ nguyên con non giá tiền hành tình, lại tương đối một cái hấp thu tinh sủng xác suất, Giang Hiểu trong lòng âm thầm liễu lưới, loại nghề nghiệp này, sợ là chân chính thổ hào mới có thể có khả năng. Mấu chốt là, có chút vấn đề là tiền không cách nào giải quyết. Cái này tinh sủng sư không chỉ được có tiền, còn phải có một cái cường đại đoàn đội trợ giúp. Ta tinh danh đích thực rất ít, xem một chút đi, tinh kỹ cùng tinh sủng cái nào ích lợi lớn hơn. Giang Hiểu lắc đầu, nói, ta còn là cái tinh trần kỳ thái điểu, tinh sủng với ta mà nói tương đối xa xôi, như thế nào cũng phải tinh hà kỳ mới có thể tiếp xúc đến lúc đó lại nói. Lập tức, Giang Hiểu tò mò hỏi, ngươi đây, ngươi có tinh sủng A? Nhị Vĩ, không có. Giang Hiểu, vì cái gì? Nhị Vĩ, ta tinh danh đã lấp đầy, muốn thu hoạch tinh sủng, chỉ có thể chờ đợi tinh lực thăng cấp. Giang Hiểu, không muốn gạt ta, ngươi là tinh hà kỳ. Ta tin tưởng ngươi tại giai đoạn này chú lưu đầy đủ thời gian dài rằng giặc, tại có thể vận dụng 16 cái tinh danh ở bên trong, ngay cả một cái đều tiết kiệm không ra. Ừm. Phi thường hiếm thấy, Nhị Vĩ trong giọng nói mang theo một tia âm điệu, quay đầu, có nhiều hứng thú nhìn xem Giang Hiểu. Giang Hiểu ngửa đầu nhìn qua Nhị Vĩ, không biết nữ nhân này vì cái gì đột nhiên tới hào hứng. Nhị Vĩ đưa tay đặt tại Giang Hiểu trên đầu, tinh danh cùng đội ngũ đồng dạng, danh ngạch là có hạn. Giang Hiểu căm tức vuốt ve trên đầu đại thủ. Lui về phía sau một bước, cho nên. Nhị Vĩ cúi đầu, hẹp dài mắt phượng lẳng lặng nhìn Giang Hiểu, ta chỉ cần thích hợp ta nhất. Giang Hiểu nghĩ đi nghĩ lại, lầm bầm một câu, ngươi được có 25, 26 tuổi A. Đều nhanh đại ta một vòng, A gì? Nhị Vĩ kia giấu ở mặt nạ hậu phương lạnh lùng khuôn mặt, dần dần lộ ra một tia nụ cười cổ quái, tựa hồ đối với Giang Hiểu lần lượt dùng đùa giỡn phương thức nói sang chuyện khác, đánh gần cầu cảm thấy rất thú vị. Nàng thích Giang Hiểu đối đại vấn đề phương thức xử lý. Nhưng lại không thích Giang Hiểu lần lượt cự tuyệt. Nhị Vĩ quay người vừa đi, ta nhìn chúng một loại tinh sủng, 9 tháng sau, ngươi đi với ta. Lạc Hậu quả nhiên liền muốn bị đánh, trước thực lực tuyệt đối, Giang Hiểu với tư cách yếu thế một phương đích thực rất khó có bản thân chủ trương, cho dù là hắn đã một lần lại một lần tránh né phong mang, nhưng nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Nghe được Nhị Vĩ câu nói này, Giang Hiểu trong lòng giật mình, ngươi vừa rồi thăng cấp, là đột phá đến tinh hải kỳ rồi. Có thể chi phối càng nhiều tinh danh. Nhị Vĩ nhìn lướt qua Giang Hiểu, không có trả lời. Thật là tinh hải kỳ rồi. Giang Hiểu âm thầm không cam lòng, người nữ nhân này. Ngược lại là cấp cái chuẩn xác đáp án A, nói nhiều một câu có thể chết. Chương 102, ngươi cần trị liệu. Đối với Nhị Vĩ cho mình viền kia pháp hệ tinh châu, hơn nữa còn là tinh hà kỳ giác tỉnh giả tinh châu, Giang Hiểu có tính toán của mình. Tại kia một mảnh bùn liệt biểu bên trong, đối Giang Hiểu chân chính có lực hấp dẫn là Nê Lưu Hà, Nê Lưu Triều. Đây chính là đường đường chính chính hoàng kim phẩm chất tinh kỹ, uy lực rất mạnh. Giang Hiểu cũng rất thích cái kia ngân phẩm tinh kỹ nê thủ, nhìn khống chế người rất không tệ. Nhưng là Giang Hiểu do dự mãi, vẫn là không có nhường cái này kỹ năng chiếm cứ chính mình có hạn tinh danh danh lạch. Nhị Vĩ nói đúng, tinh danh số lượng là có hạn, nhất là đối Giang Hiểu tới nói, 9 cái tinh danh hắn, không thể nghi ngờ mỗi một cái tinh danh càng thêm chân quý. Trước ba cái tinh danh, cho dù là Giang Hiểu không có lựa chọn khác, bị động tiếp nhận, nhưng là đều là hiệu quả phi phạm, cấp Giang Hiểu giác tỉnh giả kiếp sống mở đầu xong. Giang Hiểu còn có bó lớn trưởng thành thời gian, hắn cũng không cho rằng Nghê Lưu Hà, Nghê Lưu Triệu loại này tình kỹ là thích hợp cho hắn nhất. Nghê thủ loại này kỹ xảo không chế, đối với cái này lúc Giang Hiểu tới nói ích lợi không lớn. Trước mắt mà nói, Nghê thân, Nghê thuẫn ngược lại là có thể trợ giúp Giang Hiểu, nhưng nhìn giới này thiệu, tựa hồ hạn chế rất lớn, phải dùng tình kỹ kết nối thổ nhưỡng mới có thể vận dụng. Đương nhiên, tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, Giang Hiểu khung cảnh chiến đấu hẳn là đều sẽ có thổ nhưỡng. Nhưng là Giang Hiểu kia thưa thất tinh danh số lượng, không thể không khiến hắn suy nghĩ loại kia số ít tình huống. Quan trọng nhất là, cái này tinh châu đối trước mắt Giang Hiểu tới nói tương đối khó lấy thu hoạch. Hiện tại cấp bậc Giang Hiểu nhưng không có năng lực chạy tới Nga, tìm tới cái kia tràn đầy bẹt bệ tổng dị thứ nguyên không gian, đem nê thuẫn, nê thân thăng cấp. Tương lai mấy năm, Giang Hiểu ở nơi nào, nên cắm rễ ngay tại chỗ, thu hoạch nơi đó tinh kỹ, số lượng nhiều bao ăn no, dạng này ích lợi mới là lớn nhất. Cuối cùng, Giang Hiểu tinh danh vẫn là quá ít. Nếu như hắn cũng có nhị vĩ dạng này 28 cái tinh danh, Hàn Giang Tuyết dạng kia 30 cái tinh danh, thậm chí là Lý Duy Nhất dạng kia 25 cái tinh danh, hắn lúc này sẽ không keo kiệt tại hấp thu nê thủ, nê tưởng, nê lưu hà, nê lưu triều. Tuyệt đối không thể suy nghĩ ở trước mắt, Giang Hiểu tinh danh số lượng bức bách hắn không thể không đưa ánh mắt phóng xa, càng nhiều chú ý tương lai. Đối với Giang Hiểu loại này có được nội thị tinh đồ người mà nói, có lẽ tinh kỹ phẩm chất cũng không phải là chủ yếu nhất là tinh kỹ thuộc tính cùng hạn chế. Lý Duy Nhất hát thuẫn liền rất tốt, Triệu Chi tức tới vung chi liền đi, tựa hồ không có gì hạn chế. Giang Hiểu đối tự thân định vị cũng rất rõ ràng, hắn là cái phụ trợ, mà không phải là toàn chức toàn năng thần. Quay đầu ngẫm lại, Bạch Quỷ Tinh Châu thật là nghiệp giới lương tâm, không chỉ có cận chiến thanh mang, còn có phòng ngự kỹ nhẫn lại, nhất cử lương tiện, đối với Giang Hiểu tới nói, thật xem như thứ nhất thần kỹ. Từ lâu dài góc độ tới nói, muốn lực phòng ngự, tốt nhất vẫn là đại lượng hấp thu Bạch Quỷ Tinh Châu. Vượt qua phía trước tòa này núi tuyết, chính là Thanh Khư. Phía trước, truyền đến nhị vĩ thanh âm. Giang Hiểu thuận mắt nhìn lại, thấy được kia cao vút trong mây núi tuyết, đứng tại kia đỉnh núi, có hay không có thể đưa tay hái đến bụi sao. Ta mang theo ngươi đi, xuống núi thời điểm, chính ngươi đi, ta khôi phục tinh lử. Nhị vĩ vừa nói, một bên sải bước đi lại, điều chỉnh thử một cái lính đánh thuê võ trang thắt lưng. Đây là cái gì thao tác? Hai người cấp tốc đi vào chân núi, nhị vĩ cũng nửa quỳ hạ thân thể, đi lên. Giang Hiểu. Giang Hiểu leo lên sống lưng nàng, nhị vĩ dùng võ trang thắt lưng quấn tốt Giang Hiểu, tại chính nàng eo trước cái tốt, bắt lấy. Áo. Giang Hiểu hai tay nắm chặt nhị vĩ bả vai, sau một khắc, nhị vĩ vọt ra ngoài. Nàng cũng không có đứng thẳng hành tẩu, mà là một cái dùng tứ chi chạm đất phương thức thật nhanh đi về phía trước, cực kỳ giống một loại họ mèo động vật, khó trách nàng cũng không tin tưởng Giang Hiểu lực lượng, mà là phải dùng vũ trang thắt lưng đem hai người cuốn chặt. Một mặt tinh đồ tại trên người nàng chậm chậm nở rộ, bởi vì khoảng cách quá gần, kia tinh đồ cũng đem Giang Hiểu bao khỏa trong đó, nhường Giang Hiểu khó có thể thấy rõ toàn cảnh. Trong đó một viên tinh ránh sâu kín tản ra ngân sắc quang mang, tựa hồ là đang giúp đỡ lấy nhị vi tiến lên, nàng leo lên lấy núi tuyết, lại như dẫm trên đất bằng, thỉnh thoảng từng có tại dốc đứng sân hình, tay nàng chân cùng sử dụng, linh hoạt cực kỳ, càng giống là một cái leo núi tuyển thủ. Cái này khiến Giang Hiểu nhớ tới lộ ra, đường quảng kia nhô ra nham thạch lại thế nào tiểu, nhân thể quán tính dù lớn đến mức nào, đường quảng cái này vách núi cao chót vót, càng bất kể nhân vật chính đãng vọt khoảng cách lại thế nào xa. Chỉ cần người điều khiển tay cầm kiện ấn đúng, lộ ra đại thần mãi mãi cũng không có khả năng tay trượt, càng không khả năng rơi xuống. Mạo hiểm là sẽ có, nhưng là đừng hoảng hốt, vậy cũng là trò chơi thiết lập, cố định phát động tình huống, căn cứ nhắc nhở ấn đối ngươi tay cầm, nàng tất nhiên có thể đi lên. Nhị vĩ tại núi tuyết trên vách đá vọt tới đang đi, thậm chí không cần cái đục băng, nàng kia một đôi lợi chảo liền là cái đục băng, mặc kệ là tuyết vẫn là băng, thậm chí là trần trụi ra vách đá, nàng một tay đều có thể cắm đi vào. Dưới chân của nàng đồng dạng không cần băng chảo, tại tinh lực, tinh kỹ vận dụng phía dưới, kia một đôi chân hoặc là đem vách đá dâm ra một cái hố nhỏ. Giang Hiểu đã không biết nên dùng dạng gì động vật tới tương tự nữ nhân này, lúc trước trong quá trình chiến đấu, hắn gặp qua nàng mèo hình, cũng đã gặp nàng báo hình, mà bây giờ, nàng có lẽ là sắt vách Thái Sơn. Đây là cái gì tinh kỹ? Giang Hiểu đi theo nàng phi tốc leo núi, thầm nghĩ, ngươi không nói cho ta toàn bộ, tối thiểu nói cho ta một cái a. Kết quả, lời này vừa ra miệng, nhị vi đãng xuất thân thể đột nhiên nghiêng một cái, trong tay nô ra hòn đá rơi xuống. Nhị vi tay trái bỗng nhiên cắm vào trong vách núi treo leo, toàn bộ thân thể hướng nghiêng xuống mới trượt trọn vẹn nửa mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Giang Hiểu dọa đến trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, khối khối đá vụn nện ở trên thân thể của hắn, trực tiếp kết thúc cái đề tài này. Phi thường không may, phong tuyết tái khởi. Giang Hiểu là thật sợ, ta liền nói câu nói, về phần như thế lớn trừng phạt sao. Cùng một thời gian, tại cao ngất núi tuyết mặt khác, tại một mảnh liên miên bất tuyệt thấp bé trong dãy núi, Tam Phương ngay tại hôn chiến. Tuyết sắc bạch quỷ quần thể không thể nghi ngờ là khổng lồ nhất chi kia quân đội. Bọn chúng lục thân không nhận, điên cuồng công hướng người xâm nhập, bọn chúng hung tính hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, có chút bạch quỷ rết đỏ cả mắt, thậm chí không quan tâm chính mình đồ tể có phải hay không là đồng bạn. Một đám áo đen thủ dạ nhân rong chơi tại từng cái sơn động trước đó, thỉnh thoảng lui vào sơn động tử thủ, tựa hồ đang tìm lấy lao ra phương thức. Mà đổi thành một đám lính đánh thuê trang phục đoàn đội, hành tẩu tại từng cái từ nê tường lũy thế trong mê cung, xảo diệu phong ngự, vững bước tiến lên, thận trọng từng bước, ngay tại hướng bạch quỷ chủng quần cuối cùng ương bộ vị đi tới. Đáng nhắc tới chính là, cho dù là bạch quỷ quần thể nhóm thương vong thảm trọng, nhưng là bọn chúng cùng phía ngoài bạch quỷ quần không giống, tựa hồ hoàn toàn không sợ sinh tử, căn bản không có sợ hãi cùng hoảng hốt tâm lý. Nhớ ngày đó, Giang Hiểu tại đối mặt bạch quỷ quần tiêu trừ thời điểm, nhị vĩ một tay ném bay một đầu bạch quỷ, những cái kia kém thông minh bạch quỷ còn sẽ có chút chần chờ, bước chân sẽ còn đình trệ nửa phần. Nhưng là ở chỗ này, loại tình huống này hoàn toàn sẽ không xuất hiện, cho dù là tử thương lại nhiều, bọn chúng cũng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Bởi vì, nơi này chủ kiến nhiều lắm. Tại số lượng khổng lồ bạch quỷ quần bên trong, kia hy hữu bạch quỷ vu liên tiếp xuất hiện, tại chân núi trong động quật lúc gần lúc hiện, cao giọng gào thét, phát ra đặc thù tiếng giống. Tại cái kia liên miên không dứt dây núi dưới chân, vô số cái trong động quật, tựa hồ còn có một số bộ dáng quái dị đặc thù bạch quỷ, cùng với cực ít bộ phận bộ dáng đặc thù bạch quỷ vu. Tam phương binh lực quy mô số lượng trên vạn, phảng phất một trận cỡ lớn cổ đại chiến tranh. Phân loạn lẫn lộn trên chiến trường, tại một cái bốn phương thông suốt trong động quật, có hai phe thế lực đánh thẳng khó phân thắng bại. Nơi này là vô cùng ít thấy, thủ dạ nhân cùng dòng binh đoàn chân chính đánh giáp lá cả chỗ. Một nữ hải rượi lưng vào vách đá, khoe miệng mang theo từng tia vết máu, màu nâu tóc ngắn nhuộm vết máu, lộn xộn dị thường, kia nguyên bản sáng tỏ đôi mắt hơi có chút tăng dã, ho nhẹ đây lẩm bẩm nói, ta thiếu. Một cái. Đao. Không, ngươi thiếu chính là trị liệu. Một đạo ôn nhuận nam tử tiếng nói truyền đến, Lý Duy Nhất, trên đỉnh. Cao lớn Lý Duy Nhất khiêng hát thuẫn, trực tiếp đè vào động quật trong thông đạo. Nam tử thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau, trên người tinh đồ chầm chậm nở rộ, một viên kim sắc tinh danh bỗng nhiên sáng lên. Giang giác. Trong tay nam tử xuất hiện một đạo hư ảo quyền trượng, hung hăng cắm vào lòng đất. Bá. Dài đến một mét chi cao tinh mỹ quyền trượng tản ra hào quang sáng chói, đem trong động quật tất cả mọi người bao phủ trong đó. Hạ Nghiên đôi mắt đột nhiên trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt nam tử, nói, Hải Thiên Thanh. Ngươi lại là chữa bệnh hệ giác tỉnh giả. Chương 103, thoát đi. Cao tới một mét quyền trượng như ẩn như hiện, phảng phất không có thực thể, chỉ là một đạo hư ảo cái bóng, nhưng là kia quyền trượng tay cầm lại là thực sự cắm ở lòng đất, đem mặt đất cắm ra một cái hố nhỏ. Quyền trượng phía trên, còn có một viên đá quý màu trắng đang phát tán ra nồng đậm quang mang. Tại cái này nho nhỏ trong động quật, có hai cái áo đen thủ dạ nhân, cùng với một nhánh người mặc bạch sắc ngụy trang bốn người thái điểu đoàn đội. Đương nhiên, chi này đoàn đội bên trong, có một tên nam tử trẻ tuổi cũng không phải là thái điểu. Liên là cái kia luôn luôn cười tủm tỉm Hải Thiên Thanh. Động quật cũng không lớn, có chừng hơn 30 mét vuông, hiện lên bất quy tắc hình tròn, phía tây cùng đông nam, đông bắc đều có ba cái thông đạo, phân biệt bị hai cái áo đen thủ dạ nhân cùng Lý Duy Nhất trông coi. Một cái thủ dạ nhân la lớn, trao đổi một cái, bên này là bạch quỷ quần, ta qua bên kia đối kháng lính đánh thuê. Không cần, ta tới. Hải Thiên Thanh nói, cấp tốc về tới Lý Duy Nhất bên cạnh, nghe được bùn rắn tại Lý Duy Nhất cái kia màu đen trên tâm chắn bình bình gõ thanh âm. Trận chiến đấu này tựa hồ cũng không có rằng co quá lâu, vẹn vẹn mấy cái đối mặt mà thôi, Hạ Nghiên liền thân chịu trọng thương. Nàng trong người đồng lửa, đã coi như là người nổi bật. Nhưng là đối mặt với một đám lính đánh thuê, thực lực của nàng đến cùng vẫn là chênh lệch một ít. Đối với nàng tới nói, đó căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Mà dòng binh đoàn đội tựa hồ rất hiểu lợi dụng tự thân ưu thế, sau một khắc, động quật trung ương bộ vị, đột nhiên thoát ra mấy cái bùn rắn. Bọn hắn căn bản không cần xông tới, liền có thể tại nội bộ trực tiếp xé nát chi này đoàn đội. Vạn hạnh chính là, tiến công trong dòng binh đoàn tựa hồ cũng không có người có được kim phẩm tinh kỹ nê lưu hà. Bằng không mà nói, chi tiểu đội này đã toàn quân bị diệt. Sân nhà ưu thế, thật là quá mức rõ ràng. Hải lão sư, chết. Hàn Giang Tuyết tựa vào vách tường, đi tới thông đạo biên giới, nhẹ nói. Ừm. Hải Thiên Thanh trên thân bao trùm lấy tia sáng kỳ dị, bị xé nát chạm mặt tới một đầu bùn rắn, vừa muốn xông vào đường hầm giết địch, lại bị Hàn Giang Tuyết lời nói ngạnh sinh sinh ngăn lại bước chân. Ngụy Trang thụ thương, triệt đến tầm mắt của bọn họ điểm mù. Hàn Giang Tuyết tiếp tục nói, quay đầu nhìn về phía Hạ Nghiên, người hướng ta chỗ này bỏ. Hải Thiên Thanh hướng lui về phía sau mở, một cây nê thứ từ thông đạo nghiêng phía trên đâm xuống tới, hiểm mà lại hiểm sát Hải Thiên Thanh khuôn mặt đâm tới, cũng liền trong nháy mắt này, mấy viên nê đạn đánh vào Hải Thiên Thanh trên thân thể, trực tiếp nổ tung lên. Hải Thiên Thanh quần quật lấy thân thể ngã về phía sau, vội vàng bỏ hướng một bên. Trong thông đạo lính đánh thuê cũng không lao ra, mà là dẫn đầu dùng bùn rắn sông nát kia đứng lặng tại trong động quật quyền trượng, sau đó, lính đánh thuê toàn thân để phòng đi đến. Trong tầm mắt, hắn xuyên thấu qua kia lối đi hẹp miệng, đã thấy một cái áo đen thủ dạ nhân mắt cá chân, lại lần nữa biến mất. Hắn cấp tốc bước lên trước một bước, tại khoảng cách cửa thông đạo còn có chừng một mét khoảng cách lúc, trước mắt của hắn một hoa, ngay sau đó, đột nhiên phát hiện chính mình không thể thở nổi. Hàn Giang Tuyết dựa lưng vào vách tường, thu hồi toay không, cẩn thận nhìn xem chung quanh vách đá, nhưng cũng phát hiện một cái thủ dạ nhân bên cạnh bùn đất sốt, phun trào, phảng phất biến thành lưu động thổ nhưỡng. Cũng không phải là kim phẩm tinh kỹ nê lưu hà, nhưng lại đủ để ở nơi đó mở ra một cái thông đạo. Hàn Giang Tuyết vội vàng vung tay lên, toái không trực tiếp rơi vào kia trên thạch bích. Nguyên bản toái không ở bên trong lính đánh thuê chưa ngạt thở tử vong, làm hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lối ra lúc, lập tức vui mừng quá đỗi, bởi vì thân thể không chỗ ngự lực, hắn chỉ có thể cố gắng hướng kia rộng mở lối ra du đãng mà đi, nhưng mà một bóng người từ trên vách đá thoáng hiện, siêu một tiếng chui ra, một đầu đem kia ý đồ bỏ ra tới lính đánh thuê đụng trở về, thân thể cũng xông vào toái không bên trong. Đi! Hải Thiên Thanh vội vàng hô, mang theo tiểu đội vừa đánh vừa lui, tại cái này trong động quật, bọn hắn thật là bị đánh không có chút nào tính khí, đối phương sân nhà ưu thế quá lớn, hiện nay tình huống này, cho dù là xông vào bạch quỷ quần thể bên trong, cũng so tại trong động quật đối kháng bọn này bẹt bệ tổng mạnh hơn. Cũng chính bởi vì đối phương sân nhà ưu thế, cường đại thủ dạ quân đoàn mới liên tục bại lui. Hải Thiên Thanh đẩy Lý Duy Nhất, thuận mới vừa tới người mở ra tiểu đường hầm, kêu gọi mọi người đi đến chạy tới, trên người hắn kim sắc quang mang lấp lóe, hung hăng đập vào trên mặt đất. Lại một cây hư ảo quyền trượng rơi xuống đến, trực tiếp cắm vào sau lưng đường hầm bên trong, lần này, kia quyền trượng phía trên bảo thạch lại là màu lam. Xoát xoát xoát. Từng đạo thiểm điện từ quyền trượng phía trên trong bảo thạch chui ra, hướng bên trong đường hầm bên ngoài điên cuồng bắn ra lôi điện. Hàn Giang Tuyết đi tới một tên thủ dạ nhân bên cạnh thân, nói, nhanh. Hai người cấp tốc hướng mới mở ra tiểu đường hầm chạy tới, Hàn Giang Tuyết không quên sử xuất hoa phòng, trực tiếp đem ngồi ngay đó Hạ Nghiên thổi trở lại. Cuối cùng chặn lấy bạch quỷ cửa động thủ dạ nhân bị Hải Thiên Thanh giơ lên chạy vào tiểu đường hầm, một đám bạch quỷ lập tức bừng lên, một bầy ong vòng dây, vọt vào tất cả có thể nhìn thấy trong động khẩu. Xông vào tiểu đường hầm Hải Thiên Thanh, phi thường có đoạn hậu giác ngộ, có một cái lam bảo thạch quyền trượng đâm xuống tới, ngăn ở tiểu đường hầm lối vào chỗ. Bắn tung tóe bắn ra bốn phía dòng điện xé rách lấy thân thể của hắn, hắn cố nén kịch liệt đau nhức cùng chết lặng, tay trái nắm chặt thành quyền, phía trước leo lên mọi người, nghe được kia êm thai trung linh thanh. Một đầu chữa bệnh tia sáng nhảy lên phía trước thủ dạ nhân, thuận chật hẹp đường hầm, nhảy lên phía trước chen thành một đường thẳng đoàn đội, Lý Duy Nhất, Hạ Nghiên, Hàn Giang Tuyết, thủ dạ nhân. Hải Thiên Thanh toàn thân tê dại, run lẩy bẩy hướng về phía trước bò đi, nhẫn thụ lấy đau xót. Lại một đường chữa bệnh tia sáng bắn ra, lần này, hắn cho mình mặc lên ấn ký, chữa bệnh tia sáng trở về, nhưng lại tiếp tục hướng sau lưng nhảy vọt, treo ở chỗ cửa hang một đầu bạch quỷ trên thân. Hải Thiên Thanh một tay đặt tại phía trước thủ dạ nhân trên sống lưng, cấp tốc lưu lại là cấn. Chữa bệnh tia sáng trở về mà quay về, treo ở Hải Thiên Thanh trên thân, cuối cùng tại Hải Thiên Thanh cùng phía trước thủ dạ nhân trên thân xuyên tới xuyên lui. Phía trước nhất thủ dạ nhân đã leo ra ngoài tiểu đường hầm, cùng hai tên lính đánh thuê đánh giáp lá cả. Một tên lính đánh thuê khiêng nê thuẫn, bao trùm nê thân, ngăn cản phía trước thủ dạ nhân ngọn lửa kia điên cuồng công kích, nhưng lại không chút kinh hoàng, bởi vì hắn biết rõ, sau lưng đồng đội sẽ dùng bùn rắn bao phủ cái này đột ngột xuất hiện thủ dạ nhân. Nhưng nhường hắn kinh ngạc là, tên này thủ dạ nhân vậy mà lui về phía sau. Thối lui đến cửa đường hầm bên trái, cùng cửa đường hầm phía bên phải hai tên lính đánh thuê kéo dài khoảng cách. Sau một khắc, lính đánh thuê chỉ cảm thấy hoa mắt, phía trước không gian tựa hồ có chút trùng điệp. Sau đó, sau lưng đột nhiên đã tuôn ra một đạo cuồng phong, trực tiếp đem hắn thổi vào kia vỡ vụn không gian bên trong. Cửa đường hầm bên trái thủ dạ nhân dùng hết toàn lực, gõ lấy trên hai chân bỏ lên trên bùn đất, mà kia leo lên bùn đất cũng đột ngột đỉnh chỉ phun trào, thủ dạ nhân ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt nơi nào còn có lính đánh thuê cái bóng. Hai cái lính đánh thuê đều bị ném vào toái không bên trong. Hàn Giang Tuyết cấp tốc bỏ lên ra, tại cái tuổi này, tại cái này đẳng cấp thấp tinh vân kỳ, nàng tiếp nhận phụ mẫu ân trạch, đạt được không nên có tinh kỹ, cũng chịu đựng không nên có áp lực. Sự thật đã chứng minh tinh kỹ tầm quan trọng, cũng xác nhận tổ hợp kỹ tầm quan trọng. Nếu như, nàng muốn tại cả nước cao trung thi đấu vòng tròn bên trên vận dụng loại kỹ xảo này, tên của nàng lần không có khả năng thấp, nhưng là, nàng cũng tất nhiên sẽ tiếp nhận lao ngục thai hương, thậm chí là lại thêm nghiêm khắc hình phạt. Có được như thế tinh kỹ, nhân sinh của nàng, tất nhiên không nên phí thời gian tại hòa bình luận bàn bên trong. Đám người này là chuyên môn vì công hãm nơi này mà đào tạo ra tới sao? Như thế nào mỗi cái lính đánh thuê đều có thể khống chế bùn đất? Hạ Nghiên tức giận nói. Một câu phàn nàn lời nói, lại là nhường Hải Thiên thanh thoáng kinh ngạc, sự thật khả năng thật như nàng nói tới. Chương 104, Thánh Khư. Cả đám nối đuôi nhau mà ra, nghiêng hai lắng nghe lấy chung quanh tình hình, cấp tốc phía bên trái bên cạnh chạy tới. Lại bị phát hiện con đường này lại là tử lộ. Là lính đánh thuê chế tạo nê tường. Phía trước thủ dạ nhân một tay đào lấy vách tường, mở miệng nói ra, đập nát nó, lao ra, chúng ta có thể sẽ đối mặt đại lượng bạch quỷ. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của mọi người hướng Hải Thiên Thanh nhìn lại. Lính đánh thuê tại địa hình này bên trong ưu thế quá lớn, xông ra sơn động, cùng đối phương tại trong vùng núi, tại bạch quỷ quần ở bên trong hỗn chiến, mới có thể giải phóng các ngươi hai cái thực lực. Hải Thiên Thanh đối hai danh thủ dạ nhân nói, chi này đoàn đội cũng không phải là tận lực tổ đội, là bị bạch quỷ quần cùng dòng binh đoàn tách ra, cuối cùng hình thành tiểu đội. Một cái thủ dạ nhân nói ra, chỉ cần có thể giết sạch lính đánh thuê, chúng ta hai cái cho dù chết tại bạch quỷ trong miệng, cũng là đáng. Một cái khác thủ dạ nhân nhẹ gật đầu. Vách tường trước thủ dạ nhân nói, vậy liền nghe tứ vĩ, hiện nay ngươi là chỉ huy, gọi ta 192, pháp hệ, chủ phong, phó khống. Thủ dạ nhân, 178, cận chiến, tấn mẫn, phó thuẫn. Hải Thiên Thanh nhẹ gật đầu, 178 ngươi đẻ vào phía trước nhất, Lý Duy Nhất, Hạ Nghiên theo sát phía sau phụ trợ, hiện lên hình quạt 192, Hàn Giang Tuyết ở giữa, ta đoạn hậu. Hàn Giang Tuyết đem thoái không không gian thanh không, vứt xuống 4 cỗ thi thể, cướp lấy 4 cái tinh châu, khẽ gật đầu. Bọn hắn vì cái gì bảo ngươi tứ vĩ? Hạ Nghiên đi theo Hải Thiên Thanh bên cạnh thân, nhẹ giọng dò hỏi. Hải Thiên Thanh tại mọi người trên thân lưu lại nhận ấn, trầm mặc nửa ngày, nói, bởi vì ta lệ thuộc vào chi kia yếu nhất đoàn đội. Phía trước, số 178 năm đấm bên trong tràn ngập nồng đậm thanh mang, tại đập nát nghe tường trước một khắc, trầm giọng nói, có phiên hiệu thủ dạ quân chính là chủ quan đoàn, không có kẻ yếu. Tiểu tổ trong lòng mọi người run lên, quả nhiên, Hải Thiên Thanh liền là thủ dạ quân đoàn người. Sớm tại trong nhà giam thời điểm, Hải Thiên Thanh đối kia nam tử cao lớn hô lên đội trưởng một khắc này, tiểu đội lòng của mọi người bên trong cũng có chút hoài nghi. Đang khi nói chuyện, 178 thùng thùng số quyền, làm vỡ nát phía trước nê tường, một cái thông đạo mở ra, đập vào mắt, lại là một mảnh bạch quỷ thi thể. Xem ra, bạch quỷ đi theo lính đánh thuê giết tiền đến, tại bị đoạn tuyệt đường xá về sau, bọn chúng không người có thể sát, chính mình trong đoàn đội lên nội chiến. Nhìn xem máu chảy thành sông hình tượng, cái này cần chém giết bao lâu mới có thể có dạng này máu tanh hình tượng. Mọi người không nói hai lời, cấp tốc cướp lấy tinh châu, một đường tiến lên, vừa nhặt vừa đi mấy phút. Rốt cục tại tới gần lối đi ra thấy được vài đầu lắc lư thân ảnh. 178 một ngựa đi đầu, vọt thẳng đi lên. Hắn cùng nhị vĩ loại này có phiên hiệu đội ngũ khác biệt, bọn hắn là lâu dài tử thủ tại Tuyết Nguyên bên trong thủ dạ quân, bọn hắn không chỉ có đối với nơi này địa hình rất tinh tường, càng là đối với bạch quỷ cùng bạch quỷ vu rất là quen thuộc. Đối với bọn này đẳng cấp thấp bạch quỷ, bọn hắn giết có thể nói là dễ như trở bàn tay. Một đám người rốt cục liền xông ra ngoài, lại thấy ánh mặt trời. Ân. Dạng này miêu tả cũng không chuẩn xác, bởi vì nơi này sắc trời là ảm đạm, mặc dù tròm sao long lánh, nhưng cũng thấy độ cũng không cao, chỉ có chân trời kia lấp lóe cực quang cũng vẫn có thể gia tăng thắp sáng độ. Làm trong đội ngũ bộ Hàn Giang Tuyết đi ra thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, trong lúc vô tình, mọi người đã đi tới giữa sườn núi. Mà phía dưới, là cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng. Những cái kia lít nha lít nhít, vô số kẻ bạch quỷ quần nhóm tựa như là châu chấu đồng dạng, tràn đầy phía dưới toàn bộ sơn cốc. Khoảng cách gần lúc đang chém giết thời khắc khắc đều ở trên diễn. Đây chính là thánh khư ở bên trong bình thường nhất một màn. Cho dù là hôm nay không có hai cái này quân đoàn xông tới, bạch quỷ nhóm cũng đều tại thời khắc khắc thương vong. Nhưng là, số lượng của bọn họ chưa hề giảm bớt qua, ngược lại là càng sắt càng nhiều, bởi vì, kia thánh khư thời khắc khắc đều đang hiện lên lấy đại lượng bạch quỷ chủng quần, thỉnh thoảng còn kèm theo bạch quỷ vu thân ảnh. Nếu như tại một đợt bạch quỷ quân đoàn giáng lâm thời điểm, có một cái bạch quỷ vu tồn tại, như vậy phát sinh đánh nhau tỷ lệ sẽ giảm xuống rất nhiều, bạch quỷ nhóm hội quay chung quanh tại bạch quỷ vu chung quanh, có thứ tự xông ra thánh khư, dung nhập cái này gia tộc khổng lồ. Tại dạng này số lượng cơ số phía dưới, đại lượng bạch quỷ tứ tán rời đi, có chút bạch quỷ vu cũng mang theo từng bầy tiểu đệ đi ra khỏi sơn cốc, hướng chạy tuyết nguyên các ngõ ngách. Nương tựa theo đồng loại thi thể làm thức ăn, chiếm núi làm vua, rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính cách phát huy vô cùng tinh tế. Hôm nay, nơi này tràng diện càng thêm hỗn loạn một ít, số lớn từ thánh khư bên trong tràn vào tuyết nguyên bạch quỷ nhóm không co rời đi, mà là đối đám kia người xâm nhập thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Lại hoặc là nói, lãnh địa của bọn nó ý thức cũng không mạnh, bọn chúng cũng không phải là lấy phòng ngự người tư thái hiện ra, mà là tại điền cuồng chém giết dị đoan. Mỗi một cái bạch quỷ đều là thợ săn, cũng là con mồi, mà nên có chủng tộc khác xuất hiện thời điểm, bọn chúng ưu tiên tuyển hạng là săn giết dị tộc. Từng đạo nê tường đột ngột lũy thế ở trong sân cốc, ngạnh sinh sinh mở ra một con đường. Tại kia chen trúc bạch quỷ thủy triều bên trong, từng tòa cứng cỏi bùn đất mê cung tọa lạc trong đó, đồng thời còn tại lúc nào cũng lũy lên, không ngừng tiếp theo sơn cốc trung tâm nhất bộ vị. Nơi đó, liền là được xưng là thánh khư chỗ. Bốn bề toàn núi sơn cốc cuối cùng ương, tận cùng dưới đáy, nhưng lại có một cái không lớn không nhỏ sườn núi, kia sườn núi bốn phương tám hướng đều là động vật, bạch quỷ quần giống như là châu chấu đồng dạng, từ kia sườn núi ở bên trong liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài trào. Ngày bình thường, nơi này giao thông đã đầy đủ hỗn loạn. Hôm nay, những cái kia ngoại vi bạch quỷ nhóm cũng không nguyện ý rời đi, cũng không nguyện ý trốn đi thánh khư mà tìm kiếm điểm dừng chân, bọn chúng đều muốn xé nát những nhân loại này, cho nên, kia bốn phương tám hướng đều là động quật sườn núi, tuôn ra bạch quỷ lại có một tia đình trệ. Những này bạch quỷ đừng nói là chém giết, liền là vẹn vẹn đại quân quá cảnh, có thể trực tiếp đem tất cả mọi người cấp dẫm đạp chí tử. Nhưng là, bọn này lính đánh thuê hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, bọn hắn nghe tưởng cứng cỏi mà linh hoạt, muốn mở ở nơi nào liền mở ở nơi nào, cách trở bạch quỷ quần. Các dòng binh ngạnh sinh sinh lũy thế một đầu bùn đất đường hầm, hướng điểm trung tâm thánh khư tiến lên. Đây đều là bên ngoài hấp dẫn hỏa lực, liên lụy chúng ta. 192 sắc mặt ngưng trọng nói, bọn hắn có năng lực trong lòng đất mở ra một đầu đường hầm, có lẽ lúc này đã vọt vào thánh khư ở bên trong, ngay tại bắt đầu chặt đứt thời không thông đạo. Chỉ có thể cầu nguyện những cái kia bạch quỷ nhiều kiên trì một cái. 178 phẫn hận nói, đối mặt với kiến nhiều cắn chết voi cục diện, bọn hắn căn bản xông vào không nổi kia thánh khư bên trong. Đừng nói xông vào, liền là bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Ở khắp mọi nơi bạch quỷ quân phát hiện giữa sườn núi tiểu đội mọi người, lúc này đã gầm rú lấy vọt lên. 192 pháp hệ thủ dạ nhân đột nhiên mở miệng nói ra, ta có thể đem các ngươi tất cả mọi người thổi vào thánh khư bên trong, thổi tới kia sườn núi bên trên, các ngươi có thể sẽ ngăn lại người lính đánh thuê kia đoàn, nhưng cũng có thể sẽ chết ở nơi đó. Mấy lời nói tất cả mọi người tâm đều trầm xuống. Tiểu đội mọi người cũng không phải thủ dạ nhân. Bọn hắn chỉ là chưa xuất sư học sinh mà thôi, mặc dù đều là hoa hạ công dân, nhưng lại không có khả năng giống như thủ dạ nhân như vậy có xả thân quên chết tín nhiệm. Ta còn có một cái đệ đệ muốn chiếu cố. Hàn Giang Tuyết mở miệng nói ra. Thật đơn giản một câu, mặc kệ là tham sống sợ chết, vẫn là kể ra tình hình thực tế, mọi người đã không có thời gian đi phân tích, bọn hắn chỉ là biết rõ, Hàn Giang Tuyết cũng không đồng ý. Sự thật cũng đúng là như thế, thủ dạ nhân thân phận bày ở nơi này, bọn hắn có thể thấy chết không sờn. Nhưng là bọn hắn không cách nào đứng tại nhất định độ cao bên trên, yêu cầu người khác đi làm như vậy. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thủ dạ nhân không chỉ có không thể nhận tìm đám học sinh này làm như vậy, ngược lại muốn đem các học sinh bảo hộ tại sau lưng. Trên một điểm này, thủ dạ nhân cùng hoa hạ quân nhân, cảnh sát là giống nhau tính chất. Đang khi nói chuyện, mọi người đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh tại bạch quỷ quần trong hải dương xuyên thẳng qua, tại trên đỉnh đầu của bọn hắn điên cuồng phi nhanh. Cái kia đạo thon dài mà to lớn thân ảnh phảng phất một đầu báo săn bình thường. Nhẹ nhàng linh hoạt mà linh hoạt, tứ chi giang ra, dùng cả tay chân, đào, dẫm lên bạch quỷ đầu, bả vai, nhảy lên khoảng mười mấy thước, tại kia lít nha lít nhít bạch quỷ quần đỉnh đầu lướt qua. Từng đầu bạch quỷ ý đồ đưa tay bắt lấy thân ảnh kia, ý đồ vọt lên chặn đường thân ảnh kia. Nhưng là trên lực lượng tuyệt đối chênh lệch để bọn chúng hết thể hành vi đều trở thành vô dụng công, tăng thêm kia to lớn thân ảnh tốc độ thực sự quá nhanh, động tác quá linh mẫn, trong nháy mắt. Đạo thân ảnh này đã từ trong tầm mắt mọi người phía tây chân núi chỗ vọt tới gần thánh khư một nửa khoảng cách. Hạ Nghiên con ngươi vi vi co rụt lại, kinh ngạc nói, tiểu bì. 192 thần tình kích động, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ, nhị vĩ. Chương 105, tại chỗ hỏa táng. Đưa ta tới. Hàn Giang Tuyết thanh âm bên trong mang theo vẻ lo lắng. Vào giờ phút này, mọi người rốt cuộc biết, nàng cũng không phải là thật tham sống sợ chết, mà là thật sự có người cần nàng đi chiêu cố. Mà bây giờ, người kia lại bị một con mèo to bắt cóc, trói ở trên lưng, mặc kệ chết sống, ngạnh sinh sinh từ bạch quỷ trong hải dương bay vào tới. Cái này được xưng nhị vị nữ nhân đến cùng là lai lịch gì? Cử động như vậy, cần như thế nào tố chất thân thể? Cần như thế nào dũng khí cùng tín ngưỡng? Hàn Giang Tuyết tuyệt đối không tin, trong nội tâm nàng cái kia Giang Tiểu Bì là tự nguyện tiến về Thánh Khư, là tự nguyện xông vào kia nguy hiểm nhất vòng xoáy trung ương, nhất định là cái kia ghê tởm nữ nhân dụ dỗ. Đáng chết, coi như ngươi muốn dẫn một cái lính quân y đi, tối thiểu cũng muốn thắt lưng một cái thực lực lẫn nhau xứng đôi. Ngươi thắt lưng một cái 16 tuổi hài tử làm gì? Hắn tại 3 tháng trước vừa mới thức tỉnh. Tiểu Tuyết, khát xúc động. Hạ Nghiên vội vàng kéo lại Hàn Giang Tuyết, ân cần nói. Mời ngươi đưa ta tới. Hàn Giang Tuyết không để ý đến Hạ Nghiên, mà là quay đầu nhìn về phía 192 thủ dạ nhân, lần này, nàng dùng tới xin chữ này. Hàn Giang Tuyết, ngươi bình tĩnh một chút. Hạ Nghiên quát lớn. Hàn Giang Tuyết không có sinh khí, không có bất mãn, chỉ nói là ra một câu có chút đâm tâm, một cái chuyện đơn giản thực, ta chỉ có hắn. Ngươi Hạ Nghiên đột nhiên nghẹn lời. 192 thủ dạ nhân mở miệng nói, ta có thể nghĩ tới, nhị vị nhất định cũng có thể nghĩ đến, nàng nhất định là đi ngăn cản dưới mặt đất dòng binh đoàn đội, nếu có nàng ở đây, các ngươi nhất định có thể ra. Một câu nói, ngược lại là cấp mọi người tăng lên không ít lòng tin. Dù sao, bọn hắn vừa mới tận mắt chứng kiến đến nhị vị kia thần hồ kỳ kỹ động tác, thể nghiệm được một nhân loại đối thân thể vận dụng có thể đạt tới như thế nào cực hạn trình độ. 178 thủ dạ nhân, ta cũng đi. Hạ Nghiên hung tợn dậm chân, miệng ở bên trong mắng một câu, nói, chết thì chết đi. Lý Duy Nhất sửng sốt một chút, tình huống trước mắt, đã không phải là hắn có thể nắm trong tay, vô luận là đi vẫn là lưu, đều rất nguy hiểm. Dù sao, chi này lâm thời chấp vá lên đoàn đội dành thời gian tất cả mọi người, Lý Duy Nhất một mình ở chỗ này bảo hộ 192 thủ dạ nhân, đồng dạng là giữ nhiều lành ít. Lý Duy Nhất quyết định thật nhanh, nói, cùng một chỗ. Hải Thiên Thanh thật sâu thở dài, nói, 192. Ngươi. Vậy ta tới cho các ngươi trì hoãn một chút thời gian. 178 đột nhiên thối lui đến 192 bên cạnh, nhìn xem đầy khắp núi đổi vọt tới bạch quỷ, hắn cuối cùng cải biến quyết định của mình. Đây là vinh hạnh của ta. 192 hai tay giải phẳng, tinh đồ ở trên người như ẩn như hiện, một viên kim sắc phẩm chất tinh danh bỗng nhiên sáng lên, sau một khắc, cuồng phong cuốn tới. Mọi người dưới chân đột ngột dâng lên một trận cuồng phong, trực tiếp đem mọi người thổi bay ra ngoài. Bốn phương tám hướng vọt tới vô số bạch quỷ, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Mà 192 phảng phất không nhìn thấy những này hung thần ác sát bạch quỷ đồng dạng, tiếp tục thao túng cuồng phong, đem mọi người thổi bay đi qua. Một đám người bị thổi làm thân thể xoay loạn, trong gió trên dưới lăn lộn, thất linh bắt lạc. Hạ Nghiên cố gắng xoay người nhìn lại, lại thấy được kia đầy khắp núi đồi bạch quỷ đã đem 192 cùng 178 bao khỏa trong đó. 178 điên cuồng phát ra, lật ngược từng bầy bạch quỷ. Mà 192 có an ổn phát ra hoàn cảnh, một mực vững vàng thổi phù lấy mọi người. Bọn hắn năng lực cùng kỹ nghệ là không có vấn đề gì cả, vấn đề ở chỗ, bọn này bạch quỷ thật sự là nhiều lắm, không biết bọn hắn phải chăng có thể kiên trì nổi. Trời ạ, Giang Hiểu hai tay vòng quanh nhị vi cái cổ, nếu như nói bò núi tuyết thời điểm, hắn còn có thể thận trọng một điểm, hai tay nắm lấy nữ nhân bả vai bảo trì cân bằng, như vậy lúc này, nhị vi tại bạch quỷ thủy triều bên trong tránh chuyển xê dịch, cực tốc lao vùn vụt. Giang Hiểu chỉ có thể ôm chặt lấy nàng tới bảo trì thăng bằng. Một số thời khắc, nhị vi to lớn góc độ cải biến, chợt nhanh chợt chậm tiết ấu, đều để Giang Hiểu sợ hãi kia vũ trang thắt lưng sẽ bị bẻ gãy. Nhị vi cũng không để ý tới Giang Hiểu lời nói, trên người tinh đồ chậm chậm nở rộ, siêu một tiếng xông vào phía trước thánh khư cửa động khổng lồ bên trong. Chỉ gặp nàng trên thân tinh đồ bên trong một viên màu bạc tinh danh lấp lóe, sau một khắc, Giang Hiểu cảm nhận được tiến giai tư vị. Loại kia dùng tinh lực bao trùm toàn thân tư vị. Nhị vĩ hai chân dẫm lên hai cái bạch quỷ đầu, nhảy lên thật cao, trên không trung linh xảo xoay chuyển, tiếp theo thẳng tắp đạp xuống tới. Trên người nàng không chỉ có bao vây lấy tinh lực, cũng đem trên lưng Giang Hiểu bao khỏa trong đó, hai chân của nàng trực tiếp đạp vỡ một đầu bạch quỷ hai vai, dẫm lên bạch quỷ hướng phía dưới nằm sấp đi, cuối cùng cặp kia vai cũng bị dẫm thành thịt nát. Hai chân của nàng cùng mặt đất tiếp xúc một sát na, bạo tạc ánh lửa tùy ý ra. Ngân phẩm tinh kỹ viêm liệt. Cùng lúc đó, thánh khư bên ngoài, chú ý ngăn địch. Hàn Giang Tuyết cao giọng quát. Không, sau khi rơi xuống đất, các ngươi trực tiếp hướng thánh khư nội bộ chạy. Hải Thiên Thanh đột nhiên mở miệng nói ra. Mọi người hơi sững sờ, lại nhìn thấy Hải Thiên Thanh hai tay trống rỗng một chảo, hai thanh hư ảo quyền trượng lặng yên xuất hiện ở trong tay của hắn. Siêu. Siêu. Cứ việc kia quyền trượng là hư ảo cái bóng, nhưng này trong đó bao quanh tinh lực lại là phát ra tiếng vang. Hai thanh một mét trưởng quyền trượng phía trên, đá quý màu xanh lam sáng chói lóa mắt. Hư ảo quyền trượng trực tiếp xuyên qua bạch quỷ quần nhục thân, cắm vào lòng đất, nồng đậm tinh lực bắn bay từng bầy bạch quỷ, trong lòng đất nổ ra một cái thật sâu hố đất. Xì xì xì. Tràn ngập dòng điện bắn ra bốn phía mà ra, đập nện tại từng bầy bạch quỷ trên thân thể, màu lam lưới điện không ngừng khuếch trương, khoảng cách gần những cái kia bạch quỷ thậm chí toàn thân bị điện giật khét lẹn, lập tức tử vong. Mà kia đại diện tích lưới điện nơi xa bao trùm bạch quỷ nhóm, nhao nhao thân thể tê dại, không thể tự kiềm chế. Đây là chữa bệnh hệ giác tỉnh giả. Đây quả thực là lôi điện pháp vương đại lao dương. Mọi người từ trên không trung cấp tốc rớt xuống, Hàn Giang Tuyết thân thể không cách nào cố định, đối Hoang Phong cái này một tinh kỹ rất khó trường khống, nhưng nàng vẫn là dốc hết toàn lực, chậm lại lấy nàng cùng Hạ Nghiên Thế sông. Lý Duy Nhất trực tiếp khiêng Hắc Thuẫn, rơi xuống, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đập vỡ ba đầu bạch quỷ, nổ bay chung quanh vô số bạch quỷ. Bốn phương tám hướng bạch quỷ dẫm lên các đồng bạn thi thể, chen chúc mà tới. Hải Thiên Thanh, tiến nhanh đi. Hạ Nghiên, thế nhưng là bên trong. Hải Thiên Thanh la lớn, yên tâm, nhị vị nhất định dọn dẹp sạch sẽ. Hạ Nghiên không biết Hải lão sư tự tin từ đâu mà đến, nàng chỉ là theo Lý Duy Nhất tấm chắn, lựa chọn sườn núi gần nhất cái kia động quật, thật nhanh vào vào. Thế nhưng là, theo tiểu đội thật nhanh xông đi vào, cước bộ của bọn hắn lại hơi ngừng. Bởi vì, từng đạo quét sạch hỏa diễm bức bách bọn hắn không cách nào tiến lên. Hung manh sóng nhiệt cơ hồ khiến bọn hắn không thể thở nổi, cho dù là có tinh lực trợ giúp, bọn hắn đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Cái này còn vẹn vẹn tại chiến đấu vòng bên ngoài, nếu như thân ở trong đó lời nói, có thể hay không chết không có chỗ chôn. Tất cả có được hỏa hệ tinh kỹ giác tỉnh giả, nhao nhao lộ ra ngay hỏa hệ tinh kỹ. Hạ Nghiên một thân trước viêm bám thân, tận khả năng cắt giảm lên hỏa diễm cho nàng mang tới tổn thương, nàng khiêng hơi nóng phả vào mặt, từng bước một đi thẳng về phía trước, lại thấy được một bộ nhường nàng trung thân khó quên hình tượng. Trong tầm mắt, một bộ cao lớn thân thể đứng lặng tại sơn động chính giữa, hẹp dài hai mắt giống như nóng hởi nham tương, tản ra ánh sáng nóng bỏng mang. Cỗ thân thể kia cũng không phải là nhục thân, mà là cháy đen như than, rạn nứt trên da, khối khối tương liên khe hở bên trong còn có nóng hởi nham tương tại tùy ý chảy xuôi. Kia to lớn thân ảnh hai tay giải phẳng, đầu vi vi ngửa ra sau, một bộ phổ độ chúng sinh bộ dáng. Lấy thân thể kia làm tâm điểm, bán kính trong vòng 10 thước, là một đoàn bay thẳng đỉnh động hỏa diễm vòi rồng. Điên cuồng quét sạch hỏa diễm mang theo nồng đậm sóng nhiệt, thiêu đốt đốt cháy hết thể chung quanh sinh vật. Đúng vậy, nơi này có lẽ đã từng bị bạch quỷ quân lấp đầy, nhưng là hiện nay, bọn chúng bị thiêu hủy ngay cả thi cốt đều không thừa. Lập tức qua đời. Tại chỗ hỏa táng. Đầu này long phục vụ thật là quá chi kỷ. Những cái kia thi hài cặn bã cuối cùng tại hỏa long quyển tẩy lễ bên trong không còn sót lại chút gì, chỉ để lại từng cái lóe ra quang mang nho nhỏ tinh châu, theo hỏa long quyển không ngừng xoay tròn. Mà tại kia dung nham cự nhân đỉnh đầu, một đoàn tầng tầng trung điệp không gian chính treo móc ở động quật đỉnh chót, tản ra đạm kim sắc quang mang, như là tản mát thánh quang bình thường, giải đầy động quật nội bộ, thỉnh thoảng có bạch quỷ thuận quang mang rơi xuống đất, lại lập tức tử vong. Ngay tại ngọn lửa kia vòng xoáy chính giữa, một cái thân ảnh nhỏ gầy tựa hồ có chút chân tay luống cuống. Đúng vậy, Giang Hiểu đích thực có chút chân tay luống cuống. Hắn không dám khoảng cách nhị vĩ quá gần. Ân, hắn sợ bỏng. Hắn lại không dám cách nhị vĩ quá xa. Bởi vì hỏa long quyển vùng đất trung ương mới là an toàn. Ân, nói như thế nào đây? Hiện nay hết thể cũng còn tốt. Liền là hô hấp có chút khó khăn. Chương 106, thịt dày người. Hải Thiên Thanh. Người kia có phải hay không tại phá hủy thánh hư? Hạ Nghiên cực kỳ chật vật mở miệng hô. Thanh thế như vậy thật lớn hình tượng, đích thực quá dọa người rồi một ít. Trong nội tâm nàng nắm chắc, sẽ không đụng phải kia cổng không gian. Hải Thiên Thanh đáp lại nói, tiếp theo hướng vào phía trong bộ la lớn. Nhị vĩ. Để chúng ta đi vào. Đứng lặng tại hỏa long quyển bên trong nhị vĩ, miệng ở bên trong phun ra từng tia sóng nhiệt, quay đầu nhìn về phía cái kia một đội hàng ngũ, tiếp theo cấp tốc thu liễm hỏa long quyển. Đội nhân mã kia hậu phương là một mảnh bị điện giật tê dại bạch quỷ, lại thêm có vô số kẻ bạch quỷ vọt tới, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, mọi người rốt cục vào vào. Còn không đợi mở miệng hỏi lời nói, nhị vĩ lần nữa ngẩng đầu lên, thế lửa tái khởi. Một bộ dã thu tinh đồ chầm chậm nở rộ. Kim sắc tinh danh tiếp tục lóe ra quang mang. Hải Thiên Thanh không nói hai lời, trên thân đồng dạng kim mang lấp lóe, một thanh hư ảo quyền trượng cắm vào lòng đất, lần này, nó không phải bạch sắc trị liệu quyền trượng, cũng không phải màu lam lôi điện quyền trượng. Kia quyền trượng phía trên bảo thạch lại là vàng nhạt nhan sắc. Giang Hiểu lập tức cảm thấy là lạ, cái này tựa hồ là một loại khôi phục trạng thái thân thể tinh kỹ. Như thế nào cảm giác? Như thế thoải mái. Nô. Giang Hiểu còn đắm chìm trong loại này đặc thù tư vị ở bên trong, nhưng lại bị kéo vào một loại khác mỹ diệu xúc cảm bên trong. Cái này tựa hồ là một người ôm ấp. Tốt bình nha. Là Lý Duy Nhất ta. Bởi vì chung quanh tràn đầy nóng bỏng nhiệt độ cùng hỏa táng thi thể khí tức, cho nên Giang Hiểu cũng không thể trước tiên ngửi được kia khí tức quen thuộc. Hắn vi vi quay đầu, rốt cục thấy được Hàn Giang Tuyết gò má. Nàng xem ra. Thật rất lo lắng cho mình. Nói trở lại, ta mặc lính đánh thuê phục. nàng như thế nào nhận ra. Một phương khác, làm Hàn Giang Tuyết ôm lấy Giang Hiểu một khắc này, cũng cảm thấy một tia sảng khoái. Nàng không có trước viêm tinh kỹ, chỉ có thể dựa vào tinh lực phụ thể, tận khả năng bảo vệ mình, nhưng là, làm nàng chạm đến Giang Hiểu một khắc này, một cỗ nồng đậm tinh lực thuận thế đưa nàng cũng bao vây lại. Có người tại bảo vệ hắn. Là ai? Ai có thực lực như vậy cùng tâm tình? Chẳng lẽ là cái kia cháy hừng hực nhị vị A? Hàn Giang Tuyết sửng sốt một chút, trùng phùng vui sướng luôn luôn như vậy ngắn ngủi. Nhưng là Hàn Giang Tuyết cái này một giây đồng hồ phá công, đủ để cho Giang Hiểu thổi cả đời. Còn sống liền tốt. Hàn Giang Tuyết nhẹ nói, vung lỏng ra Giang Hiểu. Giang Hiểu kìm nén miệng nhẹ gật đầu, nghĩ linh tinh nói, lời này ngược lại là phân rõ phải trái. Chúng ta giết ra ngoài. Hàn Giang Tuyết không để ý đến Giang Hiểu nghĩ linh tinh, quay đầu nhìn về phía lúc đến cửa hang. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Nàng nói lòng đất có thể sẽ có địch nhân xâm lấn. Giang Hiểu vội vàng nói. Hàn Giang Tuyết lạnh lùng nhìn xem Giang Hiểu, nói, đây không phải ngươi nên tham dự chiến đấu, chúng ta đều không đủ tư cách. Giang Hiểu vi vi ngạc nhiên, nói, hai ta có thể lao ra. Đang khi nói chuyện, Giang Hiểu đột nhiên phát hiện bên cạnh thân thổ nhưỡng bắt đầu có thứ tự lưu chuyển. Nơi này, bọn hắn muốn lên đến rồi. Giang Hiểu vội vàng triệt mở thân thể, mở miệng hô. Hải Thiên Thanh vội vàng nói, toàn thân đề phòng nhìn xem khối kia không ngừng lưu động thổ nhưỡng, nói, đều đừng đi vào, đó là bọn họ sân nhà, không khác tự tìm đường chết. Chỗ nào cũng không phải bọn hắn sân nhà. Đứng lặng ở đây chính giữa, thao túng hỏa long quyển dung nham cự nhân rốt cục mở miệng nói chuyện. Vẫn như cũng là một câu tra hỏi, vẫn như cũng là giọng trần thuật. Hải Thiên Thanh ra lệnh, ngươi bảo trì lại cái này một tinh kỹ, ngăn chặn bạch quỷ tiến vào, còn lại giao cho chúng ta. Thế nhưng là, kia hỏa long quyển lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu tán. Kia dung nham cự nhân trên thân chạy xuôi nham tương, nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra xì xì tiếng vang, ngươi đã không phải là chỉ huy của ta. Hải Thiên Thanh đôi mắt ngưng tụ. Có bạch quỷ, mới có thể loạn bên trong thủ lợi, có thể bị điều động công ham thánh khư, không phải là đơn giản lính đánh thuê, bọn hắn tinh kỹ đơn điệu mà thống nhất, rất rõ ràng, bọn hắn bị huấn luyện bồi dưỡng thành dạng này, là chuyên môn vì thực hiện nào đó một loại nhiệm vụ. Nhị vĩ một đôi nóng bỏng mắt phượng nhìn qua Hải Thiên Thanh, nói, ngươi gặp qua đội trưởng A. Hải Thiên Thanh sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, đi rời ra. Nhị vĩ nhìn qua trên mặt đất kia từng cái phun trào thổ nhưỡng, nói, ta hy vọng hắn là kéo lại đối phương dòng binh đoàn trưởng, mà không phải đã chết. Đang khi nói chuyện, trên mặt đất cuốn lên từng đầu nê thủ, giống như là từng đầu rắn độc đồng dạng, tứ tán ra. Địch quân cũng không có lộ ra đầu quan sát, tựa hồ, tại kế hoạch của đối phương ở bên trong. Bọn hắn hẳn là trước dùng nghe thủ tới đãng thanh một cái thánh khư bên trong bạch quỷ quần. Giang Hiểu một bên triệt thoái phía sau, một bên xoay người nắm lên một cái tinh châu hướng trong túi nhét. Hỏa long quyển thiêu chết bạch quỷ quần, thiêu bọn chúng thi cốt, nhưng là kia tinh châu, lại là một mực đi theo hỏa long quyển phong bạo không ngừng đi lòng vòng. Theo hỏa long quyển tán đi, đầy đất đều là chiếu lấp lánh bạch quỷ tinh châu. Hàn Giang Tuyết một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ, tiện tay vung lên, đem Giang Hiểu thổi tới tiểu đội mình bên người. Lộn nhào Giang Hiểu lần nữa cầm lên một nắm lớn tinh châu, không nói hai lời trực tiếp hấp thu. Bởi vì hắn biết rõ, kim phẩm tinh kỹ thanh mang, liền là hôm nay. Kinh lịch rất nhiều chiến đấu, không ngừng hấp thu bạch quỷ tinh châu Giang Hiểu, lúc này nội thị tinh đồ bên trong, thanh mang cùng nhẫn mại đã đi tới bạch ngân phẩm chất LV6, tháng 3 năm 10, không có gì bất ngờ xảy ra, lại hấp thu 37 cái, liền có thể thăng cấp phẩm chất. Có lẽ, trận chiến đấu này, hắn cần kim phẩm thanh mang. Hậu chi hậu giác Giang Hiểu cũng phát hiện một kiện phi thường nghiêm túc sự tình. Bởi vì hắn tinh kỹ có thể thăng cấp, cho nên, phẩm chất cao cùng đê phẩm chất tại cái này hắn nơi này cũng không có quá lớn ảnh hưởng, hắn không cần truy cầu những cái kia hy hữu phẩm chất cao tinh châu. Tại hắn thăng cấp phẩm chất về sau, lại thấp phẩm chất tinh kỹ, cũng có thể sinh ra thần kỹ hiệu quả. Cho nên Giang Hiểu lựa chọn tinh châu suy tính, hẳn là có hai điểm. 1. Tinh kỹ kèm theo hiệu quả đặc biệt phải trang đủ mạnh lực. 2. Loại này tinh châu phải trang phi thường dễ dàng thu hoạch, thậm chí đạt tới số lượng nhiều bao ăn no tình trạng. Đương nhiên, nếu như một viên tinh châu phẩm chất cực cao, mà lại kèm theo hiệu quả đặc biệt cực mạnh, trực tiếp một bước đúng chỗ, không cần thăng cấp, vậy liền không quan trọng phải trang số lượng nhiều bao ăn no. Nhưng mà dạng này tinh châu, giai đoạn hiện nay Giang Hiểu rất khó tiếp xúc đến. Cước đạp thực địa nhìn một chút, lúc này Giang Hiểu có thanh mang cùng nhẫn mại, thanh mang đẩy lui hiệu quả đơn giản không thể lại thần. Mà chờ hắn nhẫn mại thăng cấp đến bạch kim, thậm chí là kim cương phẩm chất về sau, phải chăng có thể cùng lúc trước cái kia cương thiết thân thể Nga lính đánh thuê so sánh? Nếu như còn không thể so sánh, như vậy lại hướng lên thăng cấp phẩm chất đâu? Nhìn xem hiện nay cái này đầy đất bạch quỷ tinh châu. Đừng nói là kim phẩm tinh kỹ, Giang Hiểu chỉ cần theo nhị vĩ giữ gìn mối quan hệ, ở chỗ này soát tầm vài ngày vài đêm, cái này thanh mang cùng nhẫn mại sợ là có thể trực tiếp soát đến kim cương phẩm chất. Thế nhân không phải không rõ ràng kim cương phẩm chất mặt trên còn có cái gì sao? Ở chỗ này soát mấy tháng, Giang Hiểu có thể nhường thế nhân biết rõ cái gì gọi là đại sư cấp bậc thanh mang. Thậm chí nói cho tất cả mọi người cái gì gọi là vương giả cấp bậc thanh mang. Đừng quản ta khí lực nhiều tiểu, cũng đừng quản ta có hay không có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi, ta một nắm đấm này xuống dưới, có thể đem ngươi từ trung tâm thành phố vung mạnh đến ngoại ô đi. Muốn đi làm đánh kẹt không đến muộn. Muốn tan học lập tức trở về nhà chơi game. Muốn đi chóc gian, nhưng lại sợ tốc độ không đủ mà kinh động đến đôi cậu nam nữ kia. Chỉ cần ngươi ra đủ cậu thả thịt đủ dày. Tới tìm ta. Lão nạp nguyện ý tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh sắc quang mang trên lòng bàn tay, nắm đấm đưa cho thịt dày người. Chương 107, kim phẩm thanh mang. Một cái đầu lâu chậm rãi từ trong đất bùn nổi lên, thận trọng ý đồ quan sát thánh khư bên trong tình huống. Nhưng mà, tại ánh mắt hắn trồi lên thổ nhưỡng một sát na, một đôi lợi chảo trực tiếp đâm nát đầu của hắn, thuận thế đem hắn thi thể ôm ra, ném ra phế tích bên trong, đưa tới bạch quỷ quần một trận tranh đoạt. Nhị vĩ trong tay phải liên tiếp huyết mang theo thịt, móc ra một nắm lớn đồ đạc, theo kia cương thiết trên bàn tay trước viêm bao trùm, hỏa diễm thiêu đốt, đem kia móc ra bó lớn huyết nhục tiêu hủy, lộ ra một khắc lóe ra quang mang tinh châu. Nhị vĩ không nói hai lời, thật nhanh hướng một chỗ khác điểm chạy tới, một bên hấp thu trong tay tinh châu, lần nữa gia nhập đánh chuột đất trong trò chơi. Vượt cấp giết chóc, điểm kỹ năng 5. Theo số lớn bạch quỷ tràn vào, Giang Hiểu cũng không tiếp tục keo kiệt chính mình điểm kỹ năng. Trực tiếp đem 5 điểm kỹ năng ném vào cơ sở kỹ chủy thủ tinh thông bên trong. Nguyên bản hoàng đồng phẩm chất LV5 chủy thủ tinh thông, trực tiếp thăng cấp đến bạch ngân phẩm chất LV0. Lại nghĩ thăng một tiểu cấp, liền cần 10 điểm kỹ năng. Cũng liền trong nháy mắt này, Giang Hiểu một bên hấp thu bạch quỷ tinh châu, trong đầu nổi lên đủ loại chiêu thức cùng kỹ xảo, thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy lên, tay phải từ bên chân xóa ra chủy thủ, kia kỹ nghệ hắn phảng phất chìm đắm mấy năm lâu, nhường Giang Hiểu nhiều hơn một tia cảm giác an toàn. Giang Hiểu một bên tại đồng đội trên thân in dấu xuống ấn ký, một bên tiếp tục hấp thu bạch quỷ tinh châu. Cái này thánh khư bên trong hình tượng, đơn giản có thể khiến người ta nhóm ánh mắt nát một chỗ, từng mảnh bạch quỷ vu tinh châu rải xuống trên mặt đất, bốn phía lăn xuống, đơn giản liền là một tòa kim sơn. Rốt cục, bạch quỷ quần từ bốn phương tám hướng tràn vào, mà Giang Hiểu trong đầu lần nữa khắc sâu vào một đạo tin tức. Vượt cấp giết chóc, điểm kỹ năng 5. Nhị vĩ. Ta ca ngợi ngươi. Nội thị tinh đồ à. Tuyệt đối đừng phán định ta theo Hàn Giang Tuyết, Lý Duy Nhất, Hạ Nghiên tổ đội A. Xin tiếp tục để cho ta đợi tại nhị vĩ trong đội ngũ. Đã mất đi hai viên đại tướng về sau, dưới chân chuột đất tựa hồ yên tĩnh không ít. Mà mọi người địch nhân cũng từ dưới chân tồn tại dòng binh đoàn biến thành bốn phương tám hướng vọt tới bạch quỷ. Hải Thiên Thanh giống như Giang Hiểu, mò lên dưới mặt đất một cái tinh châu, thật nhanh hấp thu, lần nữa trên mặt đất cắm xuống một thanh lam bảo thạch quyền trượng. Thế nhưng là, lần này kia bắn ra bốn phía lam bảo thạch cũng không có không khác biệt tổn thương, không có điện giật Hải Thiên Thanh, càng không có điện giật bất luận cái gì đồng đội. Chẳng lẽ, loại công kích này cũng có nhận ấn loại kia là cấn kỹ xảo A? Giang Hiểu nghĩ đi nghĩ lại, Hải Thiên Thanh căn bản không có đụng vào qua hắn thân thể. Chẳng lẽ là vừa rồi cái kia màu vàng nhạt bảo thạch quyền trượng? Nó không phải cấp mọi người khôi phục trạng thái sao? Còn có nhận ấn hiệu quả A? Cũng chỉ có kia màu vàng nhạt bảo thạch quyền trượng có thể giải thích thông, dù sao. Chỉ có cái kia quyền trượng tại thánh khư bị thanh không thời điểm, quang mang vẩy vào tất cả mọi người trên thân. Lý Duy Nhất sắc mặt khổ sở, khiêng tấm chán, thủ hộ mọi người, lui tại vách đá một góc, chúng ta không đi xuống, đối phương không ra, nhưng là những này bạch quỷ liền có thể mài chết chúng ta. Đang khi nói chuyện, từng đợt thổ nhưỡng phun trào, huyễn hóa thành nê lưu triều trạch, vô số đầu nê long chui ra, buộc chặt lấy hết thể sinh vật, hướng lưu động bùn trong sông lôi kéo mà đi. Cho dù là không có kia từng đầu nê long buộc chặt, mọi người mắt cá chân đều đã chui vào nê lưu hà bên trong, bị nuốt hết là chuyện sớm hay muộn. Đầm lầy. Lý Duy Nhất trong lòng giật mình. Nói chuyện một nháy mắt, Lý Duy Nhất trên chân đột nhiên bị một đầu bùn rắn trói chặt, cấp tốc hướng phía dưới lôi kéo mà đi. Hải Thiên Thanh vội vàng bắt lấy Lý Duy Nhất bàn tay, cố gắng hướng lên kéo một cái. Giang Hiểu đám hải tử này nhóm không biết, nhưng là thủ dạ nhân cũng rất rõ ràng, nê lưu hà, nê lưu triều loại này hy hữu kim phẩm tinh kỹ, tại lính đánh thuê này đoàn đội bên trong chỉ có mấy cái kia chính phó dòng binh đoàn trưởng có được. Hiện nay, nê lưu triều xuất hiện, đó cùng dòng binh đoàn trưởng ác chiến một đôi đầu. Đã chiến bại tử vong sao? Đội trưởng nhị vĩ một cước đạp vỡ một đầu bạch quỷ đầu, kia đen nhánh như than dạn nước khuôn mặt, vốn không nên nhìn ra biểu tình gì, nhưng là, kia một đôi hẹp dài mắt phượng lại buông xuống hạ tầm mắt. Sát thần bình thường nhị vĩ, hiếm thấy toát ra một tia bi thương, ngươi là có hay không cũng giống như ta, khẩn cầu cái nào đó đi ngang qua người, đưa ngươi chiến tử xa trường tin tức mang về nhà hương. Như thế lòng chua xót lời nói, lại bị bao phủ tại bạch quỷ gào thét thủy triều bên trong. Giống như từng cái mai danh nhận tích, cuối cùng vẫn lạc anh hùng, ít người biết được, không người hỏi thăm, cuối cùng bao phủ tại lịch sử thủy triều ở bên trong. Lâm vào tổn thương cảm tình tự nhị vĩ, chém giết động tác vẫn như cũ lại tiếp tục, chỉ là phảng phất đã mất đi linh tính bình thường, khát máu giết chóc khí tức chậm lại, đắm chìm trong một cái thế giới khác bên trong. Gen gen gen. Thanh thủy êm thai trung linh thanh đem nhị vĩ bỗng nhiên đánh thức, nàng một tay giơ lên bị phỏng gọi bậy bạch quỷ, đẩy bạch quỷ thân thể, nhanh chân đi về phía trước. Một đôi xích hồng sắc mắt phượng sáng rực nhìn phía Giang Hiểu. Nói. Giang Hiểu lớn tiếng gọi ra một cái chữ. Trước người học sinh tổ ba người vi vi kinh ngạc. Nhị vi không ngừng đem trên đường đi bạch quỷ gạt ngã, đệm ở dưới chân, làm dịu lấy chính mình chìm xuống xu thế, sử dụng nghe lưu triểu người cùng ta nhóm trong tuyết nguyên giết người kia đồng dạng, chỉ có ta có thể đem hắn kích choáng. Lại muốn chơi người kia một bộ đồng quy vu tận cho xiếc. Giang Hiểu nghiêm nghị hỏi. Hàn Giang Tuyết điều khiển hoang phong. Một bên nâng tiểu đội mọi người, một bên kinh dị nhìn về phía bên cạnh Giang Hiểu. Nàng chưa bao giờ thấy qua Giang Hiểu nghiêm túc như thế một mặt, nàng thậm chí không cách nào tưởng tượng, cái kia không tim không phổi, vui cười đùa giỡn Giang Hiểu sẽ có như thế nghiêm khắc thời điểm. Bao lâu? Hắn cười, hắn ra, hắn bất đắc dĩ mắt trợn trắng, ghét bỏ nghĩ linh tinh. Nàng chưa thấy qua hắn sinh khí, nổi giận. Nhị vĩ kia đen nhánh như than trên mặt đột nhiên thay đổi bộ dáng, xích hồng sắc ánh mắt vi vi phong đại. Càng thêm kinh dị khiếp người, ngươi đang giáo huấn ta. Đúng thế. Giang Hiểu điên cuồng hấp thu bạch quỷ tinh châu, không chút do dự đáp lại nói. Sao? Như thế nào trà trộn vào tới một cái bạch quỷ vu tinh châu? Đừng tại đây quấy rối. Ngươi có biện pháp nào? Nhị vi to lớn thân ảnh linh xảo đồ tể lấy bạch quỷ, từng cái đặt tại dưới chân đệm lên, chậm lại lấy hướng phía dưới xu thế. Cho dù là nàng bị bạch quỷ kia răng nhọn móng sắc đập nện gặm cắn, đều hoàn toàn không thể phá mở phòng ngự của nàng. Bạch quỷ nhóm ngược lại cảm giác phòng tay bằng miệng. Biện pháp là người nghĩ ra được. Giang Hiểu cao giọng hô, người kia ở đâu? Nhị vĩ động tác dừng lại, tựa hồ ý thức được Giang Hiểu đã có kế hoạch. Nàng cùng Giang Hiểu tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng là, từ hắn đưa nàng từ gông cùm xiềng xích bên trong giải cứu ra, đến trên đường đi hắn suy nghĩ cùng phản ứng, đều để nhị vĩ đối với hắn có một thứ đại khái nhận biết. Đứa bé này, là có thể tín nhiệm. Nhị vĩ kia than cốc cái mũi vi vi run run một cái. Thân thể to lớn lập tức bị bạch quỷ quần cùng nhau tiến lên, kết quả từng cái bạch quỷ bị phòng gọi bậy, luôn cuống tay chân né tránh cái này dung nham cự nhân. Người thanh một cái chàng. Giang Hiểu vội vàng nói, thuận tiện nói với Hàn Giang Tuyết, hướng nàng dựa vào, nhanh, liền hai ta đi qua, nhiều người ta khống chế không tốt lực đạo. Hàn Giang Tuyết lông mày nhíu chặt, gặp phải cựu tử nhất sinh chiến trường, nội tâm của nàng tại kịch liệt dây rùa lấy. Tuyển hạng 1, cùng Giang Hiểu cùng nhau bay ra thánh khư, thử nghiệm thoát đi. Tuyển hạng 2. Nghe theo Giang Hiểu chỉ huy, đánh tan địch nhân tiến công, tiêu trừ nê lưu triểu. Hàn Giang Tuyết có chút do dự. Nhị vĩ quăng bay đi trên người bạch quỷ, lực lượng cường đại căn bản không phải bạch quỷ có thể chống cự, tùy tiện tránh thoát bạch quỷ quần câu vấp cái vớt, cầm từng bầy tràn vào tới bạch quỷ xem như sàn nhà, đi tới không gian quang đoàn chính phía dưới. Ngươi muốn làm chỉ huy của ta? Nhị vĩ giống như cười mà không phải cười mà hỏi, cả người trạng thái tựa hồ cùng cái này phân loạn ồn ào nguy hiểm chiến trường không hợp nhau. Liền xem như đi. Giang Hiểu đáp lại nói, sau một khắc, Giang Hiểu cùng Hàn Giang Tuyết bay thẳng đến nhị vĩ bên cạnh. Cuối cùng, là Hạ Nghiên cùng Lý Duy Nhất nhường Hàn Giang Tuyết lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Hai người bỏ đi sinh tử bồi tiếp Hàn Giang Tuyết tới đây, nàng rất khó làm ra mang theo Giang Hiểu chạy trốn quyết định. Lại tin tưởng hắn một lần đi, tựa như mấy tháng này đến nay một mực làm dạng kia. Thanh chàng, nhanh! Giang Hiểu vội vàng thúc giục nói. Nhị vĩ hai tay giải phẳng, đầu vi vi ngửa ra sau, hỏa long quyển lần nữa đánh tới. Hàn Giang Tuyết không ngừng đem bạch quỷ nhóm thổi bay ra khu vực an toàn, thổi vào hỏa phong bạo bên trong. Nhị vĩ thân thể dẫm lên vũng bùn thổ nhưỡng, không ngừng hạ lạc, nhưng là kia hỏa long quyển lại dứt khoát quyết nhiên mở ra, ngay tiếp theo, kia bùn đất cũng bị cuốn lại, thật nhanh hướng điểm trung tâm nhị vĩ chỗ đứng lặng chỗ trồng chất mà đi. Nhị vĩ, ngươi điên rồi. Xa xa Hải Thiên Thanh tức giận quát, hỏa long quyển phạm vi khống chế vừa vặn, không có thương tổn đến dán vào bên tường hắn, nhưng là hắn lại phảng phất thấy được nhị vĩ tự sát một màn. Xác định hắn ngay tại phía dưới này. Giang Hiểu lớn tiếng do hỏi, mắt thấy từng đầu nê long bị ngọn lửa cuốn nát. Xác định. Nê lưu triểu không có qua nhị vĩ hai đầu gối, càng có vài bùn rắn quấn quanh mà lên, thật nhanh đưa nàng hướng phía dưới kéo đi. Hàn Giang Tuyết, chú ý ngươi toái không. Giang Hiểu hô, nhị vĩ, nhìn thấy mục tiêu trước tiên, đem đối phương ném vào Hàn Giang Tuyết không gian tinh kỵ ở bên trong, chớ cùng hắn bạo tạc. Đang khi nói chuyện, Giang Hiểu cao cao dương lên nắm đấm kia bên trên, nồng đậm thanh mang bao trùm. Mà tại Giang Hiểu nội thị tinh đồ bên trong, kia bắc đấu cửu tinh tinh đồ phía trên. Viên thứ hai tinh rãnh, đã biến thành chói mắt kim sắc phẩm chất. Thanh mang thăng cấp. Hoàng kim phẩm chất lở vở không. Nhẫn mại thăng cấp. Hoàng kim phẩm chất lở vở không. Bình. Sền sệt nghe lưu triệu trực tiếp bị đánh ra một cái hố to, bùn đất tung bay, tinh lực bốn phía. Hải Thiên Thanh nghẹn họng nhìn chân chối, quên đi cầm lấy trong tay bạch quỷ đệm ở dưới chân, hắn ngốc ngốc nhìn xem Giang Hiểu. Đây chính là kim phẩm tinh kỹ nghe lưu triệu. Cho dù là lực lượng của ngươi lại lớn, tinh lực lại thế nào dồi dào, cũng không thể một đấm xuống dưới ném ra tới một cái hố to. Quả đấm của ngươi chỉ có thể lõm tiến vào đầm lầy bên trong, bị giam cầm trụ. Cho nên có thể đủ đẩy lui bùn đất, chỉ có thể là thanh mang. Nhưng này thật là thanh mang vốn có hiệu quả sao? Dù là Giang Hiểu thanh mang là ngân phẩm, cũng không nên kèm theo sức mạnh như thế đẩy lui hiệu quả. Trong nháy mắt này, Hải Thiên Thanh đột nhiên nhớ tới một vị cố nhân. Nhìn xem Giang Hiểu kia cường lực cực kỳ thanh mang, Hải Thiên Thanh trong đầu bóng người xinh xắn kia, cùng Giang Hiểu thân ảnh thời gian dần trôi qua trùng hợp. Đông. 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 Giang Hiểu không ngừng hướng phía dưới quăng nện, kim phẩm thanh mang đẩy lui hiệu quả không gì sánh kịp. Hắn cứ như vậy, dùng nương theo lấy Bắc Giang nhiều đời người trưởng thành cơ sở thần kỹ, ngạnh sinh sinh mở ra một đầu sống tiếp con đường. Chương 108, khai hoang hậu duệ. Bá. Chẳng biết lúc nào, lưu động bùn đất đột ngột đình chỉ, kia cao thấp chập trùng hiện lên thủy triều hình dáng bùn đất cuối cùng giữ vững cái này một hình thái, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có đất vụn cặn bã gì rào rơi xuống. Mà truyền tống môn chính phía dưới, là một cái đồng dạng giữ vững trạng thái hố hình, cuối cùng dừng lại bộ dáng lại có chút kỳ lạ. Bởi vì phía trên nhất bùn đất là sớm nhất bị tạc phi, làm Giang Hiểu bọn người như TT bình thường móc địa động xuống dưới về sau, phía trên bùn đất đang không ngừng dũng động khôi phục, cho nên, phía trên nhất hố là nhỏ nhất, càng hướng xuống càng lớn. Hạ Nghiên cùng Lý Duy Nhất chưa tỉnh hồn, đứng lặng trong góc, nửa thân thể đã chạm vào bùn đất bên trong, vạn hạnh những cái kia nghe thủ đảo qua nơi này thời điểm. Đều sẽ có trước mắt bạch quỷ ngăn cản, bọn hắn trơ mắt nhìn từng đầu bạch quỷ bị kéo vào lòng đất, loại kia kinh khủng tư vị thật là chịu đủ. Hải Thiên Thanh đồng dạng cầm bạch quỷ làm công sự che chắn, đã thối lui đến động quật một góc, dán chặt lấy vách tường, dưới chân không biết đã đạp bao nhiêu con bạch quỷ, bùn đất vẫn như cũ nhàn nhạt bao phủ mắt cá chân hắn, nhẹ nhàng vừa nhấc chân liền khôi phục bình thường hành động. Thánh cư bên trong, tiểu đội địch nhân lần nữa biến thành bốn phương tám hướng quần quần vọt tới bạch quỷ quần. Thành công. Hạ Nghiên vừa mừng vừa sợ mà hỏi. Xuất thủ, Hạ Nghiên. Lý Duy Nhất cẩn trọng khiêng Hắc Thuẫn, ngăn tại Hạ Nghiên bên cạnh, kia Hắc Thuẫn đã lớn đến trình độ nhất định, đều nhanh muốn đem thân thể hai người bọc lại. Chỉ nghe được Hắc Thuẫn bên trên bạch quỷ quần gõ ra đinh đinh thùng thùng tiếng vang. Hạ Nghiên nói, ta cần một cây đao. Lý Duy Nhất. Cho ta cái lỗ hổng. Hạ Nghiên tiếp tục nói, cật lực từ trong đất bùn rút ra đuổi, hữu quyền nắm chặt, trong tay hỏa diễm bao trùm. Mà Lý Duy Nhất trên tấm chắn tiếp nhận đả kích lại càng ngày càng nhỏ. Bởi vì Hải Thiên Thanh chạy tới, chi tiểu đội này an toàn xem như tạm thời có bảo hộ. Chi tiểu đội này cận chiến có lẽ không đủ xuất sắc, có lẽ không thể đảm nhiệm đội quân mũi nhọn từ bạch quỷ trong đám giết ra một đường máu. Có lẽ chi tiểu đội này không có cường lực phát ra pháp hệ, không thể nghịch chuyển càn khôn. Nhưng là chi tiểu đội này phòng thủ cũng rất vững chắc, một lát không chết được, có thể để cho bọn hắn bại vong, chỉ có thời gian, chỉ có thể lực. Mà dưới đất trong đường hầm, Giang Hiểu thở hồng hộc, mồ hôi rầm rề cùng hai nữ. Cộng đồng mở lộ tuyến, từ khi bọn hắn rơi xuống tại đường hầm về sau, bọn hắn liền biết, chung quanh khả năng đều là địch nhân. Hàn Giang Tuyết tại rơi xuống đất một nháy mắt, trực tiếp mở ra toái không, trơ mắt nhìn nhị vị cùng một tên tráng hán chiến đấu vẹn vẹn hai cái hiệp, phát ra hai tiếng cây sắt lẫn nhau đối thủng thủng tiếng vang. Một đạo chúc phúc quang mang rơi xuống, nhị vị thừa dịp tráng hán thân thể cứng đờ lập tức, một bả vai đem lính đánh thuê va vào toái không trong không gian. Hai người phối hợp nhường Hàn Giang Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối. Nhà mình đệ đệ, lúc nào cùng cái này thủ dạ đại thần phối hợp an ý như vậy rồi. Cũng chính là từ giờ khắc này, nhị vĩ phảng phất biến thành thoát cương ngựa hoang, triệt để giải trừ phong ấn, xé nát trên thân cứng rắn lại không còn mềm dẻo bùn đất, phảng phất giết đỏ cả mắt bình thường, dọc theo đường hầm phương hướng hướng vào phía trong bộ phong đi. Chờ một chút. Giang Hiểu vội vàng nói. Nhị vĩ thân thể bỗng nhiên dừng lại, quay đầu không quay người, một đôi tinh hồng sắc mắt vượng nhìn phía Giang Hiểu. Trong miệng của nàng phun nóng rực khí tức, để cho người ta rất khó xác định nàng phải chăng có thể khống chế lại trong lòng hung tính cùng dã tính. Đem bọn hắn gọi xuống tới, chúng ta thuận con đường hầm này trực tiếp giết ra ngoài. Giang Hiểu theo bản năng lui về phía sau một bước, vô luận như thế nào, hắn từ đầu đến cuối không thích đứng được nhị vi cái này hùng thú đôi mắt. Người đi. Nhị vi đối Hàn Giang Tuyết dương lên đầu. Hàn Giang Tuyết ngậm miệng không nói, dưới chân một trận hoang phong quét sạch, thân thể trực tiếp xuống lên. Chỉ chốc lát sau, mấy đạo thân ảnh rơi xuống, Giang Hiểu không lo được giải thích, vội vàng kêu gọi trước mọi người đi, hắn đi tới tối hậu phương, tả hữu hai quyền nện xuống, đường hầm lập tức bị bùn đất lấp đầy, đoạn tuyệt đường lui, tràn vào bạch quỷ nhóm cũng chỉ có thể gào khóc gọi bậy. Cái này đường hầm cao 2.5 thước, đầy đủ 3 người sóng vai tiến lên, từ sau đó mới bị ngăn chặn về sau, nhị vị dung nham thân thể cũng đã trở thành trong đường hầm duy nhất nguồn sáng. Rất tốt. Nhị vị khàn khàn cuống họng, hiếm thấy đôi Giang Hiểu biểu dương một câu. Giang Hiểu trực tiếp cho mình trên thân chụp vào cái chúc phúc, thanh âm có chút biến điệu, nói cho ta bọn hắn vị trí cụ thể, ta dẫn ngươi đi tìm bọn hắn. Nhị vi tả hưu méo một chút đầu, giọt giọt dòng nham thạch chạy xuống đến, nàng ngừng chân vài giây đồng hồ về sau, cất bước đi thẳng về phía trước. Mau cùng lên, chúng ta trực tiếp giết ra ngoài. Giang Hiểu vội vàng nói, lần nữa hấp thu một cái tinh châu. Hắn lúc này, xa xỉ đơn giản tựa như một đêm chợt giàu. Hấp thu tinh châu đã không phải là một viên, mà là một cái một cái. Không có cách, kim phẩm tinh kỳ thanh mang hao phí tinh lực quá mức khổng lồ, đối với tinh trần kỳ LV9 Giang Hiểu tới nói, trên cơ bản 5 cái thanh mang, hắn tinh lực liền sẽ bị triệt để móc sạch. Giang Hiểu một bên hấp thu tinh châu, một bên đi tới nhị vĩ kia hơi ngừng thân ảnh bên cạnh. Lúc này, cái này bùn đất đã biến thành bình thường bùn đất, không còn mềm dẻo, không còn hội khôi phục hình dáng cũ, nhưng là, nhị vĩ đối với mình thực lực có phi thường rõ ràng nhận biết. Cho dù là lực lượng của nàng mạnh hơn, cũng không thể làm được Giang Hiểu dạng này thanh mang tiêu chuẩn. Đối với Giang Hiểu tới nói, bình thường bùn đất càng thêm tốt nghệ một ít. Vào giờ phút này, Giang Hiểu hóa thân thành làm tưởng kỹ giáo lớp chọn thành viên, trong lòng đất điên cuồng đào móc, hướng nghiêng xuống mới mở ra một đầu đường hầm. Thừa dịp vừa mới hấp thu tinh châu còn tại bổ sung tinh lực, Giang Hiểu đối hỏa hầu trưởng không càng thêm rõ ràng, liên tục mấy quyền qua đi, rốt cục một quyền oanh mở thế giới mới đại môn. Giang Hiểu chưa kịp phản ứng, nhị vĩ đã đem hắn đụng ngã trên mặt đất, như là dã thú đem một cái mặc dù toàn thân đề phòng, lại không rõ ràng cho lắm lính đánh thuê ngã nhào xuống đất. Mặc dù Giang Hiểu chỉ là một cái tinh trần kỳ thái điểu, nhưng là kia bị ngạnh sinh sinh tăng cao tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả kim phẩm thanh mang, lại làm cho hắn có tư cách trở thành nhị vĩ đồng đội. Hàn Giang Tuyết tiểu đội, bao quát Hải Thiên Thanh ở bên trong, vạn vạn nghị không ra, lần này chiến dịch bước ngoặt sẽ là cái này ngày bình thường hi hi ha ha Giang Hiểu. Vào giờ phút này, không có người thêm phiền, không có ai đi hỏi thăm Giang Hiểu thanh mang vì sao uy lực khổng lồ như thế. Mà Hàn Giang Tuyết cùng Hạ Nghiên lại là trong lòng biết được, Hạ Nghiên trong tay phải thiêu đốt lên hỏa diễm, cung cấp lấy quan minh, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra phức tạp quan mang. Có ít người, là ngăn không được. Vượt cấp giết chóc, điểm kỹ năng 5. Vượt cấp giết chóc, điểm kỹ năng 5. Vượt cấp giết chóc, điểm kỹ năng 5. Thập nhân trảm, điểm kỹ năng 1. Tinh hà thập sát, điểm kỹ năng 5. Kỹ năng điểm số, 59. Dễ chịu. Giang Hiểu đơn giản cũng vui vẻ điên rồi. Xem ra, từ khi Giang Hiểu đơn độc dẫn đầu Hàn Giang Tuyết đi vào nhị vĩ bên cạnh về sau, nội thị tinh đồ tự động phán định 3 người vì tổ. Mà Giang Hiểu tựa hồ trở thành chi đội ngũ này lâm thời chỉ huy. Tại chi này dị dạng 3 người trong tiểu đội. Đại Ngoại biến thành mở đường tiên phong, trở thành cận chiến máy xúc. Pháp hệ phát ra Hàn Giang Tuyết biến thành phụ trợ, trở thành một cái hành tẩu không gian ba lô. Duy nhất cận chiến cũng cơ hồ hóa thú, giết đỏ cả mắt, đã mất đi lý trí, trở thành một cái hung hãn tinh sủng. Giang đạo lý, Giang Hiểu cùng Hàn Giang Tuyết thực lực của hai người, tại nhị vi trước mặt liền là yếu gà bên trong yếu gà, nhưng thế nhưng hai người đều có cực kỳ đặc thù lại cường thế tinh kỹ. Hai người nương tựa theo đặc thù tinh kỹ, ngạnh sinh sinh xâm nhập vào nhị vi đội ngũ, tại dạng này chiến đấu bên trong, hai người tác dụng thậm chí so bình thường thủ dạ nhân càng cường đại. Đương nhiên, cùng Hàn Giang Tuyết cùng một trình độ Hạ Nghiên cùng Lý Duy Nhất liền thê thảm rất nhiều. Một đám người đi theo nhị vĩ phi nước đại, thỉnh thoảng đợi nàng dừng lại, bốn phía loạn ngửi ngửi cái gì, tiếp theo tiếp tục lên đường. Nhưng là mọi người lại là càng chạy càng xa, mà nhị vĩ cũng không tiếp tục nhường Giang Hiểu khơi thông đường hầm. Làm nhị vĩ bước chân lần nữa dừng lại thời điểm, nhìn về phía, lại là nghiêng phía trên. Cái này tựa hồ là dấu hiệu tốt. Man Thiên Quá Hải đã bị đồ tể sạch sẽ, hấp dẫn hỏa lực nên bị chế tải. Hắn còn sống. Nhị vĩ kia tinh hồng sắc hai con ngươi hung tính đại giảm, trong âm thanh khàn khàn vậy mà mang theo vẻ run rẩy. Hải Thiên Thanh, thật. Nhất vĩ còn sống. Nhị vĩ nhún nhún cái mũi, nói, tại chúng ta nghiêng phía trên. Còn chờ cái gì, nhanh đi trợ giúp bọn hắn. Giang Hiểu không nói hai lời, vội vàng chạy tới. vì soát điểm kỹ năng. Không phải. Vì bảo hộ đồng bạn, Giang Hiểu muôn lần chết không chối tử. Ta Hàn gia thế nhưng là khai hoang tiên phong. Thủ dạ quân đoàn cái này không phải liền là huynh đệ đơn vị nha. Ta Giang Hiểu. Với tư cách khai hoang hậu duệ, đương nhiên muốn nắm tinh sủng. Dốc hết toàn lực trợ giúp thủ dạ quân đoàn thúc thúc cá di nhóm. Chương 109, mới tam vĩ. Bởi vì đầy khắp núi đồi bạch quỷ quân thể, cho nên tại ngoài sáng bên trên hấp dẫn hỏa lực dòng binh đoàn đội tại chế tạo nê tường mê cung thời điểm, đều là phong đỉnh. Một đám người tại rắc rối phức tạp trong mê cung xuyên tới xuyên lui, nhị vĩ một ngựa đi đầu, hung tính đại phát. Giang Hiểu hấp tấp đi theo mọi người sau lưng, rốt cục về tới thuộc về hắn vị trí, đội ngũ chính giữa. Thỉnh thoảng ném ra một đạo trung linh, lại hoặc là tại nhị vĩ giết địch về sau, cho nàng mặc lên chúc phúc, khôi phục trạng thái. Hải Thiên Thanh cùng Lý Duy Nhất tự nhiên mà vậy đi tới đội ngũ sau cùng mới, vì mọi người đoàn hậu. Giang Hiểu một bên hưởng thụ lấy vượt cấp giết chóc khoái cảm, một bên thư thư phục phục một đường năm tháng. Khi mọi người cùng cứu hỏa đội trưởng, cũng chính là cái kia cao tới 2 mét tráng hán nhất vĩ tụ hợp lúc, Giang Hiểu kỹ năng điểm số đã đi tới 104 điểm. Nhất vĩ, với tư cách lần này thủ dạ quân đoàn cứu hỏa đội trưởng một trong, năng lực là không thể nghi ngờ. Ngoại trừ tại lần đầu gặp nhị vĩ lúc sắc mặt vi kích động bên ngoài, hắn rất nhanh liền sắc mặt như thường. Từ đội trưởng cùng nhị vĩ trao đổi tin tức bên trong, Giang Hiểu cũng rốt cục biết được, tại bọn hắn không biết chỗ, còn có từng bảy người đang vì thủ hộ Tuyết Nguyên mà phân đấu. Nhớ ngày đó, Giang Hiểu tại nhị vĩ dẫn đầu dưới, đi ra một đầu khoảng cách thánh khư nhất đường tắt, xuyên sơn vượt đèo, không có đi bất luận cái gì đường quanh co, thẳng tới thánh khư. Bằng không mà nói, Giang Hiểu sẽ kiến thức đến ở khắp mọi nơi thủ dạ quân cùng ở khắp mọi nơi dòng binh đoàn. Theo lý mà nói, thánh khư với tư cách hết thể cơ sở, quan trọng nhất, chốc lát bị phá hủy, Tuyết Nguyên bên trong còn lại thời không thông đạo đều sẽ chậm rãi sụp đổ, cho nên thánh khư sẽ là đối phương tiến công hỏa lực mạnh nhất địa điểm. Nhưng trên thực tế, lớn như vậy Tuyết Nguyên ở bên trong hiện nay có thể nói là bốn phía chiến loạn, căn cứ nhất vĩ giảng thuật, tại phía tây nam khu vực bên trong, đã có hai cái đường hầm không thời gian bị dòng binh đoàn cắt đứt. Làm một cái khác chi trục quang đoàn đội đuổi tới cũng đánh tan lính đánh thuê tiểu đội thời điểm, cái kia thời không đường hầm đã sụp đổ, mà lại nơi đó thủ dạ quân cũng là thương vong thảm trọng. Trục quang đoàn đội. Giang Hiểu lần đầu tiên nghe được cái đội ngũ này tên. Hắn cũng rốt cuộc biết nhị vĩ lệ thuộc vào cái gì đoàn đội. Nàng là đến từ thủ dạ quân đoàn thuộc hạ trục quang đoàn. Thủ dạ quân đoàn vốn là hoa hạ bên trong cực kỳ đặc thù đoàn đội, mà trục quang đoàn càng là đặc thù bên trong đặc thù. Bọn hắn có thể được xưng là thủ dạ quân đoàn, cũng có thể được xưng là thủ dạ nhân, bởi vì đó là bọn họ đại quân đội phiên hiệu. Đương nhiên, tại thủ dạ quân đoàn nội bộ, bọn hắn lại bị xưng là trục quang đoàn, trục quang nhân. Trục quang nhân cùng thủ dạ nhân khác biệt, bọn hắn sẽ không ở một cái nào đó đặc biệt dị thứ nguyên không gian ở bên trong quy định phạm vi hoạt động. Bọn hắn tựa như là Giang Hiểu trong âm thầm xưng hô dạng kia đội cứu hỏa. Cái nào dị thứ nguyên không gian gặp nguy hiểm, bọn hắn ngay tại chỗ nào. So sánh với mà nói, Trục Quang Đoàn là một nhánh tính cơ động cực mạnh đoàn đội, bọn hắn có khả năng tại tương đối dài trong một khoảng thời gian đều ở vào chuẩn bị thường xuyên trạng thái. Đương nhiên, bọn hắn lại thêm có khả năng tại một ngày nào đó tiếp vào nhiệm vụ, hỏa tốc chạy tới chiến trường, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Cái gọi là chuẩn bị thường xuyên cũng không phải về nhà chuẩn bị thường xuyên. Ăn chơi đàng điếm càng là không có khả năng có sự tình, ngày bình thường, bọn hắn đều là đang huấn luyện bên trong, hoặc là căn cứ luân chuyển cương vị chế độ tại một ít dị thứ nguyên không gian ở bên trong tuần tra, quen thuộc địa hình, quen thuộc nơi đó thủ dạ quân đoàn. Trên lý luận tới nói, Trục Quang Nhân cùng thủ dạ nhân xem như cùng cấp đồng sự, nhưng là bởi vì đội ngũ tính đặc thù, cùng với thực hiện nhiệm vụ tính đặc thù, cho nên Trục Quang Nhân tại trong lúc vô hình lại so với thủ dạ nhân địa vị cao hơn một nửa. Tỷ như nói hiện nay, cùng Giang Hiểu tụ hợp 16 người đoàn đội bên trong, thủ dạ nhân chiếm cứ trọn vẹn 11 cái danh ngạch, nhưng là tổng chỉ huy lại bị một cái trục quang nhân lâm thời đảm nhiệm. Ngoại trừ nhị vĩ tiểu đội trưởng bên ngoài, Giang Hiểu thấy được một nhánh chân chính đầy biên trục quang tiểu đội. Cái này 16 người tổng chỉ huy, cũng là chi này trục quang tiểu đội chỉ huy, một người tuổi chừng 40 tuổi khoảng chừng nam tính pháp hệ. Vô luận là thủ dạ nhân hay là trục quang nhân, khi bọn hắn nhìn thấy Giang Hiểu chi này tạp bài quân đội thời điểm, đều có chút kinh ngạc. Đám hải tử này là từ đâu ra? TERUISNCUATUINET. Khi bọn hắn nghe được nhị vĩ nói rõ tình huống, đã đem tiến công thánh khư dưới mặt đất dòng binh đoàn triệt để rào sát về sau, vẻ mặt của mọi người cũng là cực kỳ đặc sắc. Tên kia 40 tuổi khoảng chừng nam chỉ huy nhìn nhị vĩ, lại nhìn một chút đội ngũ cuối cùng Hải Thiên Thanh, khẽ gật đầu, biểu thị công nhận nhị vĩ lời nói. Nam chỉ huy quyết định thật nhanh, chuẩn bị mang theo tiểu đội mình tổ 4 người. Cùng với một đám thủ dạ nhân xông vào thánh khư, tiếp tục thủ hộ kia truyền tống môn, đồng thời hy vọng nhất vĩ đội trưởng có thể tiêu diệt những cái kia ở khắp mọi nơi dòng binh đoàn. Nam chỉ huy biểu thị, thẳng đến trận này thịnh đại chiến dịch triệt để kết thúc, bọn hắn mới có thể từ thánh khư bên trong rút khỏi tới. Nhất vĩ lúc này biểu thị đồng ý, hội hợp nhị vĩ cùng nguyên đồng đội tứ vĩ, Hải Thiên Thanh, căn cứ thủ dạ quân đoàn cung cấp tin tức, bắt đầu bốn phía trợ giúp hành động. Mọi người cách xa cái này thánh khư, rời đi cái này tràn đầy bạch quỷ hải dương về sau, xem như khôi phục bình thường hình thức chiến đấu. Nhường Giang Hiểu có chút khổ sở chính là, đội trưởng Nhất Vĩ hy vọng chi này học sinh đoàn đội có thể rời đi Tuyết Nguyên. Nhất Vĩ mặc dù khuôn mặt lạnh lùng, nhưng là rất có lễ phép, phi thường chân thành cảm tạ những hài tử này trả giá cùng cố gắng. Nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hắn muốn hất ra những này vương hữu, một phương diện đích thật là vì mấy đứa bé sinh mệnh an toàn, một phương diện khác, bọn nhỏ tồn tại cũng sẽ xáo trộn bọn hắn tiết tấu. Nhất Vĩ đội trưởng xem như lâm thời trưng dụng đã bị khai trừ Hải Thiên Thành. Hắn hội dẫn đầu chi tiểu đội này dựa theo thủ dạ nhân cho ra lộ tuyến tiến lên, tại lộ tuyến trọng hợp tiền đề phía dưới, hộ tống học sinh tiểu đội tiến vào cái nào đó điểm tiếp tế, từ thủ hộ quân đoàn người tiếp nhận, tiếp theo hộ tống các học sinh rời đi Tuyết Nguyên. Hàn Giang Tuyết đối với cái này cũng không dị nghị, trên thực tế, ngoại trừ Giang Hiểu bên ngoài, ba người khác đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bản này cũng không phải là bọn hắn cái tuổi này cùng thực lực hẳn là tham dự chiến đấu. Chỉ có Giang Hiểu thất vọng mất mát. Như thế thô đùi. Còn không có ôm nóng hổi đâu, liền muốn chia lịa. Điểm tích lũy a. Từ lực. Phía trước nhị vĩ một bên hành tẩu, một bên ách lấy cuống họng nói. Nguyên lai, đội trưởng Nhất Vĩ bản danh gọi là từ lực. Như vậy vì cái gì không có người xưng hô nhị vĩ tính danh. Cơ hồ nàng gặp phải tất cả mọi người, đều gọi hô nàng vì nhị vĩ, cho dù là cùng nàng cực kỳ quen thuộc bản đội đội viên. Cả đám hành tẩu tại Tuyết Nguyên bên trong, không tiếp tục lựa chọn vượt qua núi tuyết, mà là một đường hướng bắc. Nhị vĩ tại từ lực đội trưởng bên thai nhẹ nói thứ gì, tại Hàn Phong gào thét phía dưới, sau lưng năm người cũng không nghe rõ ràng. Chỉ bất quá, từ lực quay đầu lại, kinh dị nhìn Giang Hiểu một chút, làm cho tất cả mọi người đoán được nhị vĩ ý tứ. Giang Hiểu trong lòng hơi động. Mang ta lên. Để cho ta ở phía sau cho các ngươi nỗ lực lên động viên. Làm ơn tất mang ta lên. Nhị vĩ đầu này đùi cay a thô cay a dài, cái này cường tráng khôi ngô từ lực, thân cao đồng dạng hơn 2 mét. Chân cũng không có khả năng mảnh đi nơi nào. Gian nan nhất chiến đấu, ta đã tham dự qua, đồng thời xuất kỳ chế thắng, chơi đến rất này. Hiện nay, chúng ta chỉ là bốn phía cứu viện thủ dạ quân đoàn, nhưng lính đánh thuê kia không có khả năng so tiến công thánh khư lính đánh thuê trình độ cao hơn A. Đột nhiên, Giang Hiểu cảm giác cánh tay của mình bị khoác lên, hắn quay đầu, ánh mắt nóng bỏng chưa tán đi, liền thấy Hàn Giang Tuyết kia ẩn ẩn lo lắng bộ dáng. Một nháy mắt, Giang Hiểu kích động tâm dần dần bình tĩnh lại. Từ chính Giang Hiểu góc độ tới nói, cùng chi này cao cấp trục quang tiểu đội cùng tiến thối, sẽ có càng nhiều thu hoạch. Nhưng từ Hàn Giang Tuyết góc độ tới nói, thấp tiêu chuẩn Giang Hiểu rất khó tại loại này chiến đấu bên trong chân chính học được cái gì, ngược lại sẽ gặp phải nguy hiểm to lớn. Ích lợi cùng phong hiểm hoàn toàn kém xa. Mạng, thật là có một đầu. Lui một vạn bước tới nói, cho dù là ích lợi cùng phong hiểm thành có quan hệ trực tiếp, nàng đều sẽ rất lo lắng Giang Hiểu. Tựa như Hàn Giang Tuyết đã từng nói dạng kia, ta chỉ có hắn. Giang Hiểu còn tại thiên nhân giao chiến bên trong, lo lắng lấy làm như thế nào tất cả đều vui vẻ, nhưng mà sự thật cũng không có dựa theo hắn tưởng tượng như vậy phát triển. Nhị vĩ, cũng liền không muốn đem Giang Hiểu mang theo trên người. Nàng chỉ là tại đội trưởng từ lực bên thai nói một câu lời đơn giản ngữ. Chỉ bất quá, câu nói này ngữ, lại là nhường từ lực âm thầm liễu lưới. Nàng nói, 9 tháng về sau, đứa bé kia liền là mới tam vĩ. Chương 110, ta lựa chọn 53. 17 ngày sau, Tuyết Nguyên bên trong. Giang Hiểu chỗ bốn người đoàn đội chính vùi ở trong một cái sơn động. Nay sơn động rất lớn, cũng là người người nhốn nháo, kia to lớn đống lửa bên cạnh ngồi một vòng giác tỉnh giả. Có Giang Hiểu đoàn đội cái này bốn tên học sinh, cũng có một chút trên xã hội lịch luyện người, đồng dạng, nơi này còn có rất nhiều binh sĩ, thống nhất gọi là thủ hộ giả quân đoàn. Từ khi 17 ngày trước, Giang Hiểu bốn người bị chủ quang tiểu đội hộ tống đến cái này điểm tiếp tế về sau, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người tiểu đội phi tốc rời đi thân ảnh. Thời gian dần trôi qua biến mất tại trong gió tuyết. Ân, nói như thế nào đây? Giang Hiểu có một loại bị bội tình bạc nghĩa cảm giác. Lao tử vì ngươi nữ nhân này liều sống liều chết ngươi cũng quên rồi. Ta đánh bạc tính mệnh tới cùng ngươi xuất sinh nhập tử. Lên được núi tuyết, hạ được đường hầm. Trở thành mê cung, đi vào thánh khư. Những này mỹ hảo hồi ức ngươi hết thể đều quên rồi. Còn nhớ rõ thánh khư cái khác cây kia láo cái cổ siêu vẹo thủ sao? Nó hắn mã đang ngó chừng ngươi nha. Ngươi cái này vô tình vô nghĩa nữ nhân. Ngươi cái này phản bội chủ nhân tinh sủng. Ta biết ta tốc độ chậm, nhưng ngươi có thể con ta a. Vũ trang thắt lưng là dùng tới làm gì? Là dùng tới thả vũ khí sao? Rõ ràng là dùng để làm dây thừng nha. Ngươi mệt mỏi ta có thể cho ngươi chúc phúc, ngươi thương ta có thể cho trung linh, ngươi. Ngươi có hải thiên thành, ngươi cũng không cần ta. Hoa. Khó chịu. Nhàm chán. Lý Duy Nhất từ đống lửa bên cạnh đứng lên, đi tới khu nghỉ ngơi nơi hẻo lánh ở bên trong một cái giường trải bên cạnh, nhìn xem Giang Hiểu đang nằm chơi ngón tay, đặt mông ngồi ở bên giường của hắn. Không có tí sức lực nào, giống như phạm nhân đồng dạng. Giang Hiểu kìm nén miệng nói. Đích thực, bọn hắn mặc dù không phải phạm nhân, nhưng là tại loại tình huống đặc thù này dưới, bọn hắn bị thủ hộ giả quân đoàn hạn chế tự do thân thể. Ở chỗ này ngưng lại giác tỉnh giả cũng không ít, trong đó không thiếu một ít xã hội lịch luyện người, nhưng đối với bị hạn chế tự do thân thể chuyện này, bọn hắn tối đa cũng liền là ngoài miệng nói một chút, tại cái này tuyết nguyên bên trong, có rất ít người dám cùng các binh sĩ xung đột chính diện. Dù sao, nơi này không phải bên ngoài kia bình thường có thứ tự thế giới. Giang Hiểu cũng không có lên đau đầu giác ngộ, không có nhị vi cái này tình sủng ở bên người, Giang Hiểu cũng không thể hồ giả hồ uy, sức chiến đấu thế nhưng là thẳng tắp hạ xuống. Thẳng tắp giảm mạnh. Thẳng tắp chợt hạ xuống. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đội ngũ tựa hồ chỉ có Hạ Nghiên có sung làm tinh sủng tư chất. Giang Hiểu dự định tại về sau hảo hảo bồi dưỡng một chút Hạ Nghiên, nhìn xem có thể hay không điều giáo ra một cái hung hăng tinh sủng. Nếu để cho bốn người này tổ đi đối mặt dòng binh đoàn, bốn người này tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Ngoại trừ Hàn Giang Tuyết Toái không bên ngoài, bốn người trên cơ bản không có cái gì có thể tổn thương đến đối phương tinh kỹ. Dù sao, những lính đánh thuê kia đều là tinh hà kỳ giác tỉnh giả, căn bản không phải bọn này tinh trần, tinh vân kỳ bọn nhỏ có thể sánh ngang. Nhị vĩ đối mặt lính đánh thuê lúc chém dưa thái rau, nhẹ nhàng như thường, tuyệt đối sẽ không nhường Giang Hiểu đối với mình thực lực của ta nhận biết xảy ra vấn đề. Người thanh mang rất xuất sắc, nghe nói kia là ngân phẩm. Lý Duy Nhất vừa cười vừa nói. Giang Hiểu nhíu mày, tùy ý trả lời một câu, áo. Lý Duy Nhất nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi tại bất cứ lúc nào đều rất ít sáng tinh đồ. Tỷ như nói lớp 10 tổ quyết chiến thời điểm, tại cùng giáo ba Cao Tuấn Vi thời điểm chiến đấu, thậm chí là trước đó tại Thánh Khư bên trong thời điểm chiến đấu, đều không có lộ ra qua tinh đồ. Giang Hiểu sửng sốt một chút, còn chưa chờ nói chuyện, phía trên truyền đến đinh đinh tiếng vang. Khu nghỉ ngơi giường chiếu đều là trên dưới trải, Giang Hiểu tại hạ trải, giường trên tự nhiên là Hàn Giang Tuyết. Lúc này Hàn Giang Tuyết đang ngồi tựa ở đầu giường, cầm trong tay một bản từ thủ hộ giả nơi đó mượn tới thư tịch, một cái tay khác phóng tới bên giường. Cong lên một ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ giường chiếu biên giới thiết bản, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lý Duy Nhất đứng lên, thân cao 187cm hắn, rất dễ dàng có thể nhìn thẳng giường trên Hàn Giang Tuyết khuôn mặt. Ta biết ngươi là hảo tâm, muốn tốt hơn giải tiểu bì thực lực. Hàn Giang Tuyết trắng non ngón tay thon dài lật ra một trang sách, tiếp tục nói, tiểu bì thực lực sẽ ở chúng ta lần lượt chiến đấu bên trong rõ ràng bày ra, chúng ta hội rèn luyện rất tốt. Lý Duy Nhất trầm ngâm, không có cho ra chính diện đáp lại. Hàn Giang Tuyết tiếp tục nói ra, hắn rất tự ti, từ tốt nghiệp trung học đã thức tỉnh tinh đồ một khắc kia trở đi, liền bị chung quanh tất cả mọi người chế giễu, hy vọng ngươi lý giải hắn nỗi khổ tâm. Chín quả tinh rãnh, đích thật là đê năng nhi bên trong đê năng nhi. 25 cái tinh rãnh Lý Duy Nhất mỗi ngày thu được đủ loại hâm mộ, sùng bái quan mang, tự nhiên không thể trải nghiệm 9 cái tinh rãnh giác tỉnh giả tâm lý cảm thụ, hắn cũng chưa từng đứng tại dạng này góc độ cân nhắc qua vấn đề. Cho nên, làm Hàn Giang Tuyết nói ra lời như vậy về sau, Lý Duy Nhất ngây ngẩn cả người. Giang Hiểu đồng dạng cũng là ngây ngẩn cả người, hắn nghe được cái gì? Hàn Giang Tuyết vậy mà tại nói dối. Nàng là loại kia tuyệt đối khinh thường tại nói dối tính cách. Tiểu tỷ tỷ đến cùng là có cỡ nào quan tâm chính mình? Hàn Giang Tuyết tấm kia băng lãnh dung nhan trở thành ô dù, Lý Duy Nhất cũng không có phát hiện nàng không được tự nhiên, dù sao nàng gương mặt kia một mực rất lạnh. Giang Hiểu thuận thế mà làm, tự rêu cười cười, nói, đích thật là có điểm tâm lý bóng tối. Cho dù là tại thánh khư bên trong dạng kia sinh tử tồn vong thời điểm, đều phát ra từ nội tâm mâu thuẫn lộ ra tinh đồ, bị chế rêu nhiều lắm. Trên thực tế, lời này suy nghĩ kỹ một chút, vẫn còn có chút mâu thuẫn. Tại Giang Hiểu ban sơ cùng Lý Duy Nhất tiếp xúc, đối luyện thời điểm, đã từng sáng qua một lần tinh đồ, chính là vì thí nghiệm, lớn nhất cường độ ngân phẩm thanh mang phải chăng có thể đập nát Lý Duy Nhất tấm chắn. Sát vách trên giường trải Hạ Nghiên, dùng thương hại ánh mắt nhìn xem Lý Duy Nhất. Nhìn xem Lý Duy Nhất bị ác ma 2 tỷ đệ lừa gạt bộ dáng, lại đột nhiên bị Hàn Giang Tuyết trừng mắt liếc. Hạ Nghiên theo bản năng rụt đầu một cái, cười đùa đối Hàn Giang Tuyết thẻ lưới. Đón lấy, Hạ Nghiên nện bước đôi chân dài, bỏ tới Hàn Giang Tuyết trên giường, tại Hàn Giang Tuyết ghét bỏ ánh mắt nhìn chăm chú, có đến nàng trong ngực, nói, ngươi nhìn cái gì đấy? Nhập thân như vậy. Thôn vệ tiến hóa, tại binh sĩ nơi đó cho mượn, trong sách người cùng ta nhóm không sai biệt lắm, có năng lực đặc thù. Hàn Giang Tuyết thuận miệng đáp lại nói, đẩy trên ngực Hạ Nghiên đầu, cuối cùng tại Hạ Nghiên nũng nịu chơi xấu phía dưới, từ bỏ đem nàng đạp xuống giường xúc động. Thật sao? Có hay không cùng chúng ta trọng hợp năng lực đặc thù? Hạ Nghiên có nhiều hứng thú do hỏi. Nhân vật nữ chính dung nham hình thái, cùng thánh khư bên trong nhị vĩ biểu hiện ra tinh kỹ không sai biệt lắm, đoán chừng quyển sách này tác giả là tại trong hiện thực gặp qua loại này tinh kỹ. Hàn Giang Tuyết lắc đầu. Hạ Nghiên bĩu môi nói, tác giả này ngược lại là hội lười biếng, dập khuôn đến trong sách. Nhân vật nam chính ngược lại là có chút ý tứ. Hàn Giang Tuyết thuận miệng nói. Ừm. Giường dưới Giang Hiểu trực tiếp ngồi dậy, nói, nam nhân như thế nào để ngươi cảm thấy hứng thú? Hàn Giang Tuyết dậm chân một cái, giường chiếu truyền đến đông một tiếng, tựa hồ là đang cảnh cáo phía dưới Giang Hiểu. Cái này nhân vật nam chính nhìn trí thông minh rất cao, giỏi về suy luận, phân tích, tinh thông tâm lý học, phạm tội tâm lý học, vi biểu lộ học. Giang Hiểu, ngươi thích nhìn rõ lòng người cái chủng loại kia. Cùng loại người này cùng một chỗ nhiều mệt mỏi a. Hàn Giang Tuyết sâu kín nói ra, ta chỉ là biết rõ hẳn là cho ngươi tuyển dạng gì khóa ngoại sách. Nói thật hay. Giang Hiểu kiên định nói, ta lựa chọn 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng. Tất cả mọi người chú ý. Nơi xa, đột nhiên truyền đến binh sĩ thanh âm, nửa giờ thời gian chuẩn bị, chúng ta xuất phát trở lại địa cầu. Một câu, điểm tiếp tế ở bên trong đám người nhao nhao kích động. Giường trên, Hạ Nghiên nằm ngang ở Hàn Giang Tuyết trên thân, ngón tay đảo lấy giường sắt biên giới, lộ ra cái đầu. Hạ Nghiên cười hì hì nhìn xem giường dưới Giang Hiểu, nói, đây chính là ngươi nói nha, tỷ tỷ mua cho ngươi. Giang Hiểu. Chương 111, 702. Trên địa cầu, Kiến Nam Trấn đã bị triệt để phong tỏa. Kiến Nam thôn trấn bên ngoài, có xã hội người của mọi tầng lớp. Có xem náo nhiệt, có tin tức phóng viên, có tự mình tổ chức nguyện vọng đoàn đội, cũng có một chút học sinh ra trường. Lại thêm, có lịch luyện người người nhà. Tại quá khứ trong hơn 10 ngày, Giang Tân Nhất Trung các học sinh lục tục đi ra Kiến Nam thôn, những cái kia xem náo nhiệt cũng là mở rộng tầm mắt, thật đúng là một bộ đông đảo chúng sinh hỗ tương. Bởi vì các học sinh lựa chọn lộ tuyến là an toàn nhất Tây Bắc lộ tuyến, tại thủ hộ giả đoàn đội hộ tống phía dưới, bọn hắn phần lớn an toàn đi ra. Nhưng là, còn có càng nhiều xã hội lịch luyện người, tại Tuyết Nguyên từng cái khu vực tiến hành huấn luyện. Mỗi khi có một người từ Tuyết Nguyên bên trong đi ra đến, trải qua nghiêm khắc thẩm tra, được cho qua đi ra Kiến Nam thôn về sau, đều sẽ dẫn tới số lớn người hiểu chuyện vây xem. Có khóc, có cười, có nhao nhao, có náo động đến. Một nhánh đoàn đội 4 người ra thuộc tập hợp một chỗ, trong đó 2 cái hiện thân, mà đổi thành bên ngoài 2 cái cũng không trở về nữa. Cực đoan cảm xúc ngay tại gần đây tại gang tấc đám người trên mặt hiện ra. Để cho người ta bùi ngùi mãi thôi. Mọi người luôn nói Hoa Hạ là quan hệ xã hội, là ân tình xã hội. Cũng rất ít có người phủ nhận điểm này, nhưng là lần này, quân đội tựa hồ hạ đạt tử mệnh lệnh. Cho dù là đã từng khai hoang thành viên Hạ Sơn Hải, cũng không thể tiến vào Kiến Nam thôn, chỉ có thể ngoan ngoan chờ ở bên ngoài. Hạ Sơn Hải cũng nhìn thấy một ít nhìn quen mắt thân ảnh. Hắn gặp được nữ nhi đồng học các gia trưởng, cũng nhìn thấy các gia trưởng vui mừng hớn hở, lệ rơi đầy mặt bồi theo chưa tỉnh hồn bọn nhỏ rời đi. Các gia trưởng từng cái giảm bớt, đến cuối cùng, Hạ Sơn Hải thấy được Giang Tân Nhất Trung nhân viên nhà trường đoàn đội bên trong. Chỉ còn lại có một nhà chưa đợi đến hải tử trở về gia trưởng. Kia là người của Lý gia. Tại quá khứ gần một tháng ở bên trong, Lý Phụ vẫn không có xuất hiện, nghĩ đến hẳn là tại thi hành nhiệm vụ. Nhưng là Lý Mẫu, vị này Giang Tân Thị Kiểm sát viện công chức nhân viên, đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Cái này kiên cường mẫu thân, khuôn mặt tiểu tụy, tinh thần uể oải, nhưng Thủy Trung chưa từng thút thít qua, một mực tại thân nhân làm bạn bên trong chờ đợi lấy kỳ tích xuất hiện. Có một nữ hải lấy nước mắt rửa mặt. Hai mắt khóc đến sưng đỏ không chịu nổi, theo thời gian trôi qua, cuộc sống ngày ngày trôi qua, cô gái này càng thêm có tinh thần khuynh hướng hư hỏng. Hạ Sơn Hải nhận biết nàng, với tư cách Hạ Nghiên phụ thân, hắn mặc dù cùng Hạ Nghiên ở giữa câu thông rất ít, nhưng lại dị thường quan tâm mình nữ nhi. Hắn đối nữ nhi tiểu tổ thành viên mấy người, gia đình bối cảnh đều có rất sâu điều tra. Cái này mau đưa nước mắt khóc khô nữ hải, tên là Lý Thanh Mai. Là Lý gia nhi tử Thanh Mai Trúc Mã. Nữ hài phụ mẫu từng tới đây bồi nữ hài mấy ngày, cuối cùng vì chiếu cố nữ nhi thân thể, phụ thân cưỡng ép đem nữ nhi mang theo trở về. Nhưng là không có mấy ngày trôi qua, cô gái này lại chạy tới, ngốc ngốc thủ tại chỗ này. Lý Thanh Mai phụ mẫu hiện nay thay phiên trông coi mình nữ nhi, cũng không còn cưỡng chế mang nàng về nhà, cũng cùng trường học xin nghỉ, mắt thấy nữ nhi từng ngày tiểu tụy xuống dưới, phụ mẫu nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Nếu như, Lý duy nhất thật có thể đi ra lời nói, chỉ sợ. Nhà này phụ mẫu hội dốc hết toàn lực, can thiệp Lý duy nhất con đường tương lai đi. Với tư cách giác tỉnh giả, mà lại là tự nguyện tiến vào Tuyết Nguyên lịch luyện, đương nhiên phải có thụ thương, thậm chí là tử vong giác ngộ. Đây là một cái tràn đầy giác tỉnh giả xã hội, đối với giác tỉnh giả đoàn thể, pháp luật có một ít đặc thù quy định. Giang Tân Nhất Trung tại lịch luyện trước khi bắt đầu, liền đã làm vạn toàn chuẩn bị, cũng có tương quan pháp luật quy định tới mức độ lớn nhất lẩn tránh trách nhiệm. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là trường học tuyệt đối không muốn loại chuyện này phát sinh. Hạ Sơn Hải xem như người trong vòng, tương đối mà nói, hắn lại thêm có thể hiểu được giác tỉnh giả cái này chức nghiệp mức độ nguy hiểm. Lý giải về lý giải, hắn tâm đồng dạng đang dỉ máu, bên cạnh thê tử đã gầy tầm vài vòng, toàn dựa vào một tia kỳ vọng gượng trống, thẳng đến có chân thực tin tức truyền đến. Vô luận tin tức này lúc tốt lúc xấu, Hạ Sơn Hải đều có thể dự liệu được, thê tử kia căng cứng tinh thần vi vi buông lỏng, liền sẽ là nàng bệnh nặng một trận bắt đầu. Ồn ào phân loạn trong đám người, có một cái quần áo phổ thông nam tử, đồng dạng một mực tại nơi này ngừng chân. Hắn tựa như là một cái tham gia náo nhiệt phổ thông thị dân, mọc ra một trương thường thường không có gì lạ mặt, trải lấy tóc trẻ ngôi giữa, mặc một bộ hơi có vẻ cũ nát màu nâu áo khoác da, thân cao 180cm tả hữu, xen lẫn trong giữa đám người, không từng có người chú ý tới hắn. Đột nhiên, màu nâu áo khoác da hai mắt vi vi sáng lên, thấy được một đám tử kiến nam thôn đầu trấn chậm rãi đi ra người. Chỉ một thoáng, thủ tại chỗ này đám người sôi trào. Người tình nguyện đoàn đội tiếng hô lớn nhất, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo liên tiếp, cơ nho nhỏ hoa hạ quốc cờ, giống như là nên đón những cái kia hải ngoại gặp nạn, bình an trở về tổ quốc đồng bào đồng dạng. Đối với những cái kia lịch luyện người người nhà tới nói, lại là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Từng cái hoặc bình thản nhận nhau, hoặc ôm đầu khóc giống hình tượng hiện ra tại mọi người trước mắt. Theo lịch luyện người từng cái bị nhận lãnh đi, người tình nguyện lập tức tiến lên, hung tợn gạt mở những cái kia đem mịt rộ phổn đối đến giác tỉnh giả miệng ở bên trong tin tức các phóng viên. Những người tình nguyện đem không bị lĩnh đi giác tỉnh giả bao bọc vây quanh, đưa lên quần áo cùng đồ ăn, lái xe cố xe, đem những này không người nên tiếp giác tỉnh giả nhóm đưa về nhà, hoặc là đưa đi bệnh viện. Mỗi một lần có người đi tới, đều là đối Lý Thanh Mai to lớn đả kích. To lớn chờ đợi đổi lấy lại là to lớn thất lạc. Tại chi này đoàn đội bên trong, nàng vẫn không có nhìn thấy Lý duy nhất thân ảnh. Nàng chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, dưới chân không vững, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống bên cạnh mẫu thân trong ngực. Lý Thanh Mai mẫu thân cùng Lý duy nhất mẫu thân là đồng sự, hai người cảm xúc đồng dạng xa xút, lại chỉ có thể luống cuống tay chân đỡ lấy Lý Thanh Mai. Tại Lý Thanh Mai cảm thấy toàn bộ thế giới đều muốn cách xa nàng đi thời điểm, từng đạo quen thuộc tiếng hoan hô âm vang lên lần nữa, nàng nghe qua vô số lần thanh âm như vậy, lại có người ra. Lý Thanh Mai chỉ cảm thấy trước mắt đen nhánh có một tia sáng, nàng một tay vịn bả vai của mẫu thân, cố gắng đứng người lên, ánh mắt vượt qua đám người, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Lý Thanh Mai đầu một ngộng, ngốc ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Mà cái kia một mực kiên cường Lý Mẫu, một tay bịt miệng lại, tại thời khắc này, lệ như suối trào, cũng không dừng được nữa, nóng hổi nước mắt chảy ra hốc mắt. Lý duy nhất hai tay gỡ ra đám người, nhanh chóng xông về trước tới. Hạ Nghiên cũng nhìn thấy phụ mẫu, lại thêm thấy được mẫu thân mình lo lắng bộ dáng, nàng vội vàng chạy tới. Giang Hiểu cùng Hàn Giang Tuyết hai mặt nhìn nhau. Nhìn thấy dạng này một màn, cảm xúc khó tránh khỏi có chút phức tạp. Nhường Giang Hiểu không nghĩ tới là, một đám người trẻ tuổi xa lạ cấp tốc đi lên đem tỷ đệ hai người vây quanh, một trận hỏi han ân cần, ngược lại để hai tỷ đệ có phần cảm động, cũng có chút mê mang. Tiểu Bì! Tiểu Bì! Hạ Nghiên tiếng kêu sợ hãi từ đằng xa truyền đến, Giang Hiểu vội vàng gỡ ra đám người nhìn lại, lại nhìn thấy Hạ Nghiên chính ôm một cái ngất đi trung niên nữ tử, lo lắng hét to. Giang Hiểu không nói hai lời, đưa tay liền là một cái chúc phúc. Bên này, Tiểu Bì. Lý Duy Nhất thanh âm cũng truyền tới, Giang Hiểu thuận mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lý Duy Nhất tay trái ôm kia khóc đến đều nhanh co giật Lý Thanh Mai, trong ngực ôm là mẹ của hắn. Một bên, Lý Thanh Mai mẫu thân, cũng chính là Lý Duy Nhất tương lai nhạc mẫu đại nhân, cũng là nhẹ vô về Lý Duy Nhất cánh tay, hốc mắt phiếm hồng, sắc mặt kích động. Tỷ ta đệ hai đã đủ thảm rồi, ngươi cái này trả lại cho ta hiện ra nhân sinh bên thắng hình thức đâu. Nhà danh về nhà danh. Giang Hiểu thuận thế cho Lý Thanh Mai một đạo chúc phúc quang mang. Nương theo lấy Lý Thanh Mai kia cực kỳ mỹ diệu mê người giọng mũi, Giang Hiểu chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Nơi xa những cái kia đám người xem náo nhiệt bên trong, người mặc màu nâu áo khoác da nam tử, trên mặt lộ ra thư thái tiếu dung, quay người rời đi. Theo nam tử lên một chiếc xe taxi, phía trước lái xe sư phó mở ra máy hát, thật hy vọng người của chúng ta đều có thể bình an vô sự, những người này thật là quá đáng thương. Ừm. Lái xe sư phó, đi đâu? Nam tử nói, Đông Thành khu, Hoa Viên tiểu khu. Tại Giang Hiểu hai tỷ đệ bị trường học an bài xe đưa về nhà trước đó, thân mang màu nâu áo khoác da nam tử trước một bước về tới Hoa Viên tiểu khu, bên trên thang máy, thẳng đến lầu 7. Nam tử từ trong thang máy cất bước mà ra, nhìn nhìn hành lang bên trái hai tỷ đệ ở lại 701 phòng, hắn xoay người, xuất ra chìa khóa, mở ra 702 phòng môn. Chương 112, đích thực có độc. Giang Tân Thị, Đông Thành Khu, Hoa Viên Tiểu Khu tầng 7 phòng 701. Lúc này, Hàn Giang Tuyết từ trong phòng tắm đi ra, một tay cầm khăn mặt, sát chính mình ướt sũng mái tóc dài đen óng, khuôn mặt đỏ bừng, giống như mê người cây bảo mật, để cho người ta nhịn không được cắn một cái. Làm Giang Hiểu nhìn thấy Hàn Giang Tuyết đẩy hắn ra cửa phòng lúc, Giang Hiểu chỉ cảm thấy tim đập của mình gia tốc. Tại Tuyết Nguyên bên trong trước trước sau sau chú lưu một tháng thời gian, liền liền nhìn Bạch Quỷ Vu đều cảm thấy mi thanh mục tú, lại thêm đừng đề cập cái này thanh thuần cao lạnh tiểu tỷ tỷ. Kia đỏ rực khuôn mặt nhường nàng kia băng lãnh khí chất nhu hòa không ít, lại thêm hữu nhân gian yên hòa khí tức. Thầy xong rồi. Hàn Giang Tuyết lau tóc, ngồi xuống Giang Hiểu một mình trên giường nhỏ. A, sớm thầy xong. Giang Hiểu đáp lại nói, Hàn Giang Tuyết là tại phụ mẫu đã từng trong phòng ngủ phòng tắm tắm rửa, Giang Hiểu là ở phòng khách bên kia phòng tắm thời gian thầy. Một hồi theo giúp ta đi cắt tóc. Hàn Giang Tuyết nói, từ thoái không không gian ở bên trong lôi ra ngoài một cỗ thi thể. Như thế ấm áp hình tượng lập tức bị đánh phá. Một bộ tử thi cứ như vậy xuất hiện ở Giang Hiểu gian phòng trên sàn nhà. Chúng ta tại Tuyết Nguyên thời điểm, cái kia nhị vĩ đem hắn ném vào ta toái không ở bên trong, nhưng là thời điểm ra đi không có hướng ta đòi hỏi. Hàn Giang Tuyết nói, người này tại dòng binh đoàn bên trong địa vị không thấp, một thân cương cân thiết cốt, hẳn là có rất nhiều thực dụng tinh kỹ. Giang Hiểu nhẹ gật đầu, nói, thế nhưng là ta nhẫn mại có thể thăng cấp, hiện nay, nó đã là hoàng kim phẩm chất, ta tinh danh vốn là rất ít, ta không có lãng phí vô liếng. Quả nhiên là hoàng kim phẩm chất rồi sao? Hàn Giang Tuyết nhẹ nhàng thở dài. Ừm. Giang Hiểu đối với Hàn Giang Tuyết là không cần có cái gì ẩn tàng, hắn trực tiếp sáng lên tinh đồ. Như mộng ảo bác đấu cựu tinh đồ ở trên người hắn như ẩn như hiện, trong đó, viên thứ hai tinh danh lên, đang phát ra sâu kín kim sắc quang mang. Hàn Giang Tuyết nhìn qua cái kia kim sắc phẩm chất tinh danh, hai con ngươi vi vi thất thần. Nhà mình đệ đệ, quả nhiên không có nói láo, quả nhiên. Có thần đồng dạng năng lực đặc thù. Hàn Giang Tuyết lẩm bẩm nói, về sau, phải cẩn thận lộ ra người tinh đồ. Giang Hiểu cười cười, không quan trọng nói ra, ta đã quen thuộc cẩn tàng, yên tâm đi, còn nhớ rõ chúng ta tại Thánh Khư thời điểm A, cho dù là lại thế nào nguy hiểm, ta đều hiểu được bảo vệ mình, không có sáng lên tinh đồ. Hàn Giang Tuyết thở dài, nói, nhờ có ngươi không phải pháp hệ. Giang Hiểu, đúng rồi, ta cùng nhị vĩ đã từng đồ tể qua tương tự lính đánh thuê, dựa theo ngươi ta hiện nay cường độ thân thể. Cho dù là đối mặt cỗ thi thể này, cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn. Hàn Giang Tuyết trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, đó là cái vấn đề. Hai tỷ đệ trơ mắt nhìn một cái bảo tàng, nhưng lại căn bản không có mở ra năng lực. Hoa! Tặc khó chịu. Tại đi Thánh Khư trước đó, tiểu đội chúng ta còn giết qua mấy cái lính đánh thuê, cầm qua 4 mai tinh châu, ngươi có thể nhìn xem bên trong tinh kỹ. Hàn Giang Tuyết từ toái không không gian bên trong lần nữa móc ra 4 mai tinh châu, đưa cho Giang Hiểu. Cái này mấy cái tinh châu đều là nàng tại sông ra vòng vây thời điểm tịch thu được. Vừa vặn 4 cái tinh châu, phân cho tiểu đội chúng ta 4 người. Hàn Giang Tuyết nói, ngươi trước chọn một. Giang Hiểu đem mấy khỏa tản ra nhàn nhạt quang mang tinh châu nhận lấy, một mảng lớn tin tức tràn vào hắn náo hải. Không có gì ngoài ý muốn, một đống bùn chữ mở đầu. Một đống công kích loại tinh kỹ, cùng với cần kết nối bùn đất khống chế hình tinh kỹ, đối với Giang Hiểu loại này tinh dánh cực ít người mà nói, thật sự là hắn là có chút khó khăn. Những này tinh kỹ thế nào? Tốt, đương nhiên được. Nhưng là Giang Hiểu có chút không bỏ được chính mình tinh danh. Đầu tiên, Giang Hiểu cũng không cảm thấy trong thời gian ngắn sẽ đi Nga, tương lai khả năng có con đường đại học, hay là tốt nghiệp trung học về sau, trực tiếp tham dự cái nào đó đoàn đội, Giang Hiểu cũng không cho rằng đi Nga thực hiện nhiệm vụ sẽ là trạng thái bình thường. Từ số lượng nhiều bao ăn no một góc độ này xuất phát, Giang Hiểu cảm thấy những này tinh kỹ còn không bằng Bạch Quỷ tinh kỹ. Trải qua kim phẩm thanh mang tẩy lễ về sau, Giang Hiểu đã triệt để nhận rõ sự thật, đối với những này không tốt như vậy lấy được tinh châu tới nói, Giang Hiểu còn không bằng đi thương hội nhìn xem, tìm kiếm những cái kia cực kỳ tiện nghi, có thể đại lượng mua sắm tinh châu. Chỉ cần cái này tinh châu kèm theo thuộc tính không tệ, như vậy thì có thể trở thành Giang Hiểu còn thừa 6 khỏa tinh danh bên trong một viên. Đối mặt với một mảnh ngân phẩm tinh kỹ, Giang Hiểu lắc đầu, nói, ta không có cảm nhận được bất luận cái gì chữa bệnh hệ tinh kỹ. Ừm. Hàn Giang Tuyết nhàn nhạt đáp lại một câu. Tựa hồ cũng dự liệu được kết quả này. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này đều là tinh hà kỳ giác tỉnh giả tinh châu, đối với các ngươi đột phá tinh vân kỳ phi thường có trợ giúp, cho ta là phung phí của trời. Giang Hiểu nói, ta cái này một viên liền cho ngươi đi, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi đột phá tinh vân kỳ trung kỳ, nếu như không được, giữ lại một viên cũng có bảo hộ, nếu như đột phá càng tốt hơn, ngươi có thể giữ lại, chờ tinh vân kỳ hậu kỳ thời điểm tiếp tục giúp ngươi đột phá gông cùm xiềng xích. Tiểu bì Hàn Giang Tuyết yên lặng nhìn xem Giang Hiểu, trong lòng hơi có chút cảm động. Muốn ổn thỏa cầm xuống Bắc Giang tỉnh trung học cuộc thi đầu danh, Hàn Giang Tuyết nói khẽ, thực lực của chúng ta đích thực hẳn là lại đề cao một ít. Giang Hiểu lấy ra hai viên 12, 13 tinh kỹ tinh châu đưa cho Hàn Giang Tuyết, nói, ừm, ta đương nhiên là hy vọng ngươi càng mạnh càng tốt. Hàn Giang Tuyết dò xét trước thân thể, đưa tay muốn đi vào Giang Hiểu đầu. Giang Hiểu hướng về sau vừa trốn, trong phòng còn nằm cái tử thi đâu, ngươi đừng đem bầu không khí làm cho như thế ấm áp được hay không? Cảm giác là lạ. Giang Hiểu cau mày suy tư, gia hỏa này làm thế nào mới tốt đây? Hàn Giang Tuyết do dự một chút, nói, nếu không giao cho Hạ Nghiên, nhường phụ thân nàng hỗ trợ sẽ mở đầu lâu này. Giống như cũng chỉ có thể Giang Hiểu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hàn Giang Tuyết. Hàn Giang Tuyết theo bản năng hướng phía dưới kéo bạch sắc váy ngủ, đem kia một đôi thật dài cặp đùi đẹp cản cực kỳ chặt chẽ. Giang Hiểu. Hàn Giang Tuyết phun ra một chữ, nói, mở toái không? Giang Hiểu nói, ừm. Hàn Giang Tuyết tiện tay vung lên, Giang Hiểu trước của phòng, tầng tầng không gian trùng điệp, giống như là vỡ vụn tấm gương chỗ bày biện ra tới hình ảnh đồng dạng, hình tượng có chút kỳ huyễn. Giang Hiểu kéo lấy tử thi hai tay, trực tiếp ném vào toái không không gian ở bên trong, nhưng lại cũng không buông tay. Giang Hiểu không ngừng điều chỉnh góc độ cùng khoảng cách, đem thi thể hai tay cũng ném vào, nhưng lại bắt lấy thi thể đầu, chậm rãi hướng ra phía ngoài di động. Thẳng đến thi thể toàn thân đều biến mất tại toái không bên trong, chỉ để lại một cái đầu tại cái này địa cầu ở bên trong. Giang Hiểu quay đầu nhìn về phía Hàn Giang Tuyết, nói, ngươi đem toái không đóng lại. Hàn Giang Tuyết kia một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia dị sắc, lẳng lặng nhìn Giang Hiểu, nhìn Giang Hiểu toàn thân không được tự nhiên. Tiểu Giang Tuyết. Giang Hiểu lần nữa dùng lãng gia đại pháp, lập tức hóa giải xấu hổ. Hàn Giang Tuyết trừng Giang Hiểu một chút, nói, phụ họ Hàn, mẫu họ Giang, tên một chữ Tuyết. Giang Hiểu đập chật lưỡi, chớ cùng ta nâng danh tự, ngươi không biết tên của ta lai lịch. Ha ha. Hàn Giang Tuyết khỏe miệng vì vì dương lên, tựa hồ nhớ tới con kia yêu cười kim mao, nàng cấp tốc thu hồi toái không. Thử. Kim phẩm toái không, là một có thể giết người không gian ba lô, ngạnh sinh sinh bị 2 tỷ đệ chơi thành thứ nguyên không gian chạm. Lại thế nào cương cân thiết cốt thi thể, trực tiếp bị 2 cái chiều không gian xé nát thân thể. Giang Hiểu nắm lấy viên này đầu lâu to lớn, kia bị cắt chém có cạnh có góc cổ, từng mảnh máu tươi cùng thịt nát chạy xuôi ra. Và, chúng ta vẫn là đi phòng tắm ở giữa A. Đây cũng quá huyết tinh. Giang Hiểu sắc mặt có chút khó xử. Nhưng là, nhường Giang Hiểu nội tâm càng thêm phức tạp chính là, hắn tựa hồ đã chân chính dung nhập giác tỉnh giả cái nghề nghiệp này. Tại mấy tháng trước, hắn vẫn là một cái sinh hoạt tại bình thường thế giới người bình thường. Mà bây giờ, hắn không chỉ có giết qua người, còn tại giải phẫu thi thể. Như thế nào có loại đồ tể cảm giác? Giang Hiểu miệng ở bên trong toái toái niệm, bất quá, trong tay thi thể là xâm lấn hoa hạ địch nhân. Cái này khiến Giang Hiểu trong nội tâm cũng không có bao nhiêu cảm giác tội lỗi. Hàn Giang Tuyết nhìn xem Giang Hiểu, đối với hắn linh cơ khẽ động giải phẫu thủ pháp tán thưởng không thôi. Nàng đứng người lên, đến cùng vẫn là mò tới Giang Hiểu đầu, dùng lực vuốt vuốt, bọn hắn nói rất đúng, ngươi cái này mãi, đích thực có độc. Chương 113, yêu là một vệ ánh sáng. Từ tiệm cắt tóc sau khi đi ra Giang Hiểu, cảm thấy mình có loại thay hình đổi dạng, một lần nữa làm người cảm giác. Hàn Giang Tuyết tâm tình tựa hồ không tệ. Lại hoặc là muốn chúc mừng 2 tỷ đệ người trở về từ coi chết, mang theo Giang Hiểu đi dạo phố. Từ nơi này, Giang Hiểu có thể nhìn ra được, nàng chỉ là ngày bình thường tương đối tiết kiệm mà thôi, cũng không phải là rất nghèo khó. 2 tỷ đệ tùy tiện đi mấy cái mặt tiền cửa hàng, Giang Hiểu đã kèm theo một bộ quần áo. Ta không hiểu nhiều lắm ngươi phẩm vị. Hàn Giang Tuyết cau mày nhìn xem Giang Hiểu sợ tờ, cuối cùng không lay chuyển được Giang Hiểu, cũng đánh không lại làm việc nhân viên kia ngọt ngào miệng nhỏ, đến cùng vẫn là cấp Giang Hiểu mua. Thân trên đỏ trắng cazo liền mũ sơ mi tơ, hạ thân một đầu quần jean, loại này lẫn lộn bảng hiệu cũng không quý, 120 khối tiền, cũng là tính tiện nghi thoải mái dễ chịu. Trên chân đương nhiên xuyên không dậy nổi Adi, nhưng là không chính hiệu giày cứng vẫn có thể phối hợp. Hàn Giang Tuyết nhìn trước mắt cái này đỏ trắng cazo liền mũ sơ mi tơ, trong đầu chỉ có 4 chữ, loẹ loẹt. Giang Hiểu lại cảm thấy 16 tuổi liền nên có 16 tuổi. Lãng, không chỉ có muốn từ trong ra ngoài, còn phải để cho người ta một chút nhìn ra được. Giang Hiểu ngược lại là cảm thấy mình có cần phải đi bán một ít tinh châu, lần sau đi tuyết nguyên thời điểm, nếu như còn có thể may mắn đụng phải bạch quỷ vu, như thế nào cũng phải lưu một cái bạch quỷ vu tinh châu, cầm đi thương hội buôn bán. Trong túi có tiền, trong lòng mới có cơ sở. Giang Hiểu cũng không phải bình thường giác tình giả, hắn vào tuyết nguyên là không cần 5 vạn đại dương ra trận phí, mà lại tiểu đội của hắn thực lực đầy đủ, mặc dù đụng phải bạch quỷ vu tỷ lệ rất nhỏ, nhưng luôn có thể đụng phải. Giang Hiểu có thể phát huy mặt dày mày dạn sức mạnh, không đem bạch quỷ vu tinh châu chia ra làm 4 chia đều cấp đội ngũ, mà là một mình nuốt riêng. Chậc chậc, hoàn mỹ. 20 vạn đại dương tựa hồ tại hướng hắn ngoắc. Mùa thu nha, đổi áo liền quần. Giang Hiểu thuận miệng nói, đã đầu tháng 10, cho dù là toàn cầu khí hậu lại thế nào biến ấm dị thường, mùa hè cũng đã mất đi bóng dáng. Đúng rồi, trường học cho chúng ta một tuần nghỉ. Giang Hiểu bồi tiếp Hàn Giang Tuyết tiếp tục dạo phố, nữ hài thiên sinh lệ chất, lại thêm kia cao gầy kích cỡ, đích thật là cái móc treo quần áo, mặc cái gì đều dễ nhìn. Nhưng là Hàn Giang Tuyết tựa hồ thật rất tiết kiệm, cũng không có điên cuồng mua, cuối cùng mua thêm một kiện vàng nhạt áo khoác. Giang Hiểu trong lòng cảm thán, tốt bao nhiêu hài tử a, chờ ta qua một trận bán cái bạch quỷ vu tinh châu, mua cho ngươi kiện đắt một chút áo khoác. Ừm, đêm nay Hạ Sơn Hải mời chúng ta đi nhà hắn ăn cơm, nhớ ký gọi hắn Hạ thúc thúc. Hàn Giang Tuyết nhận lấy túi áo, thuận miệng nói, ngày mai bắt đầu, ta trong nhà cho ngươi học bổ túc bài tập. Giang Hiểu theo bản năng muốn đi giúp nàng cầm túi áo, nghe được câu này, tay lại rụt trở về. Hàn Giang Tuyết giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Giang Hiểu, trực tiếp đem túi áo ném cho hắn. Hai người chẳng có mục đích đi tại trung bộ trên đường cái, chân đạp đầu này đặc thù hòn đá khu phố, cảm thụ được sinh mệnh mỹ hảo. Cái này rộn rộn ràng ràng náo nhiệt đầu đường, đích thực có thể tiêu tán kia tuyết nguyên rét lạnh thấu xương tư vị. Mùa hè đến cùng vẫn là đi qua, trên đường tiểu tỷ tỷ xuyên càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc. Ân. Giang Hiểu phi thường khó được cùng Hàn Giang Tuyết cùng một chỗ vượt qua một cái nhẹ nhõm buổi chiều, lúc chạm vạng tối phân, đón xe đi Hạ Sơn Hải nhà. Cùng Hạ Nghiên tên phá của này khác biệt, Hạ Sơn Hải nhà cũng không phải là một cái độc lập biệt thự, mà là một cái quy quy củ củ nhà lầu dân trạch. Nhưng là cái tiểu khu này lại là đứng lặng tại Giang Tân trung tâm chợ, đoán chừng cũng tiện nghi không đến đi đâu. 18 giờ, tại Hàn Giang Tuyết dẫn dắt phía dưới, hai người đúng giờ gõ Hạ Sơn Hải cửa chính. Mở cửa là một cái trung niên Mỹ phụ nhân, tiếu dung hòa ái, khí chất xuất chúng. Giang Hiểu biết rõ, đây chính là Hạ Nghiên mẫu thân, Hạ Trạch Vân. Nàng đối Hàn Giang Tuyết cực kỳ hữu hảo, nụ cười kia bên trong tựa hồ còn mang theo một tia cảm kích, ngoại trừ trưởng bối đối ưu tú vãn bối yêu thích bên ngoài. Tựa hồ còn mang theo một tia đối ân nhân ý cảm tạ. Đoán chừng là Hạ Nghiên sau khi về nhà nói cái gì đi. Mau vào, Tiểu Tuyết. Mỹ phụ nhân kêu gọi Tiểu Tuyết, lại thấy được đằng sau cái kia loẻ loẻ hài tử. Mỹ phụ nhân thoáng sửng sốt một chút, không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, căn bản không có lúc trước lao lưỡng khẩu trong âm thầm ta không đồng ý cửa hôn sự này khí thế, cười hô, tiểu bì cao lớn. Cao lớn. Đây coi là không tính một loại lời khách khí. Tựa như ngươi thấy nữ đồng học thời điểm. Đừng quản sự thật như thế nào, mở miệng liền nói ngươi lại gầy, đối phương hẳn là sẽ rất vui vẻ a. Đích thật là cao lớn điểm. Hạ Nghiên cũng xông ra, đi đến Giang Hiểu bên cạnh, một tay đặt tại Giang Hiểu trên đầu, bình rơi trượt tới chính nàng trên trán. Hạ Nghiên giật nảy mình, cũng có chút mê mang, lui lại một bước, từ trên xuống dưới đánh giá Giang Hiểu, nửa ngày, Hạ Nghiên chỉ vào Giang Hiểu nói ra, ngươi đem giày cởi cho ta. Giang Hiểu, ngươi đứa nhỏ này, chặn lấy cửa chính. Hai người bọn họ như thế nào tiến đến đổi giày? Mỹ phụ nhân đoán trách nhìn Hạ Nghiên một chút, vội vàng kêu gọi hai người tiến đến. Bất quá ngươi thật sự cao lớn điểm. Theo mọi người vào nhà, Hạ Nghiên tiến tới Giang Hiểu bên cạnh, lần này hai người mặc giống nhau như lúc dép lê, ngược lại là không có người có thể gian lận. Áo. Lát nữa đo một đo. Giang Hiểu hứng thú, 16 tuổi, chính là lớn lên niên kỷ, hiện nay vọt không đi lên, về sau liền rất khó khăn. Hạ Sơn Hải còn tại trên ban công an ổn uống trà, đóng vai ra chủ phong phạm đâu, điên điên khủng khủng Hạ Nghiên liền mang theo Giang Hiểu đi trong phòng đo thân cao. Vạn hạnh, Hàn Giang Tuyết vẫn là đáng tin cậy, đi trước ban công bái phỏng một cái Hạ Sơn Hải. Chậc chậc, thỉnh thân cao 174cm. Hạ Nghiên trực tiếp đem Giang Hiểu ấn vào nàng gian phòng trên khung cửa, nơi đó có rất nhiều đầu là ngang, trên đó viết thân cao cùng nhật ký, đại khái là ta lớp 10 trình độ. Giang Hiểu cười hì hì nói ra, ngươi bây giờ đều lớp 12. 3 năm qua đi, cùng ngươi lớp 10 trình độ không sai biệt lắm à. Ngươi ngậm miệng. Hạ Nghiên lầm bầm một câu, đem Giang Hiểu đẩy ra, tự mình đứng ở khung cửa bên cạnh, nói, giúp ta nhìn xem. À lúc này, Giang Hiểu nghiêng đầu nhìn nhìn, phía trên kia nhật ký liền đến lớp 10, cuối cùng dừng lại tại 176cm, hiện nay Hạ Nghiên so lớp 10 thời điểm có thể cao hơn 3-4cm đi. Thất thần làm gì, đi tìm cây thước đo một đo, bên kia học tập trong bàn liền có. Hạ Nghiên nhìn xem nhìn ra Giang Hiểu, lập tức chán nản. Thân cao đo sau khi đi ra, Hạ Nghiên vui vẻ không ít, từ 176cm lằn ngang đến nàng hiện nay đỉnh đầu khoảng cách 3.1cm. 179cm. Điều kiện tiên quyết là nàng kia 176cm lằn ngang không có trình độ. Trước mặc kệ cô nàng này như thế nào tâm hoa nộ phóng, chính Giang Hiểu cũng là vui vẻ không ít. Xem ra trong tuyết nguyên một tháng này, mặc dù ăn chẳng ra sao cả, nhưng là huấn luyện đo lại là thực sự, mà lại tại Tinh Châu tới nhuần phía dưới, hắn thân cao mảnh thoan 2cm, tiếp tục như vậy, 1m80 là giấc mơ à. Lớp 10 năm đó cùng phụ mẫu phân ra rồi. Dọn ra ngoài chính mình ở. Giang Hiểu mở miệng dò hỏi. Hở. Hạ Nghiên sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến trên khung cửa thân cao ấn ký, nàng một tay đặt tại Giang Hiểu trên đầu, hung hăng vuốt vuốt, ngươi thật sự có chút khôn vặt, đề tài này dừng ở đây. Giang Hiểu nhún vai, từ Hạ Sơn Hải cùng Hạ Nghiên kia khẩn trương quan hệ đến xem, đoán chừng là tại năm đó, cô nàng này cùng nàng phụ thân sinh ra mâu thuẫn rất sâu đi. Hạ Nghiên mẫu thân Hạ Trạch Vân, vô luận trong nội tâm nàng là như thế nào đánh giá Giang Hiểu, tóm lại nàng đối Giang Hiểu rất ôn nhu, rất hòa thuận. Đang dùng cơm thời điểm, nàng còn cố ý cảm tạ Giang Hiểu cho nàng đưa lên chúc phúc. Giang Hiểu âm thầm cười trộm, ngươi liền may mắn ngươi đã hôn mê đi. Nếu như ngươi thanh tỉnh, đoán chừng liền sẽ không như thế cảm tạ ta. Đây không phải Giang Hiểu đoán mò, là có chân thực căn cứ. Lý Thanh Mai tại hẹn chặt bên trên đã hẹn Giang Hiểu nhiều lần, nói là muốn tìm hắn hảo hảo nói chuyện. Giang Hiểu như thế cương mãnh dũng cả người, đối mặt bạch quỷ, lính đánh thuê đều nghiêm nghị không sợ, sẽ còn sợ ngươi một cái nho nhỏ cô gái bình thường. Giang Hiểu không nói hai lời, trực tiếp liền đem Lý Thanh Mai hẹ chặt khung điều thành tin tức miễn quấy rầy, đến bây giờ còn không dám hồi âm đây. Cơm chưa ăn xong, Giang Hiểu điện thoại lại văng lên. Giang Hiểu vụng trộm lấy ra điện thoại, nhìn nhìn ngoại trạng, phát hiện Lý Thanh Mai lại cho mình phát mấy đầu tin tức, mà kia thanh âm nhắc nhở là đến từ Lý duy nhất ngoại trạng. Thấu lung đường phố số 59, giúp đỡ chút, ngươi hồi nàng tin tức đi. Giang Tiểu bì bì bất bì. Thấu lung đường phố số 59, ta sắp bị nàng tra tấn điên rồi. Giang Tiểu bì bì bất bì, ai bảo nàng là bạn gái của ngươi, ngươi không chịu tội ai chịu tội. Thấu lung đường phố số 59, ngày đó rất nhiều người, nàng đích sắc rất xấu hổ. Giang Tiểu bì bì bất bì, đây không phải là ngươi để cho ta chúc phúc nàng A. Hẳn là oán trách ngươi A. Làm sao tìm được trên đầu ta tới. Thấu lung đường phố số 59, thế nhưng là ngươi tia sáng kia nhường nàng phát ra thanh âm kỳ quái. Giang Tiểu bì bì bất bì, cho nên ngươi bây giờ cấp 2 ta đáp cầu rắc mối. Thấu lung đường phố số 59, Giang Tiểu Bì. Giang Tiểu Bì bì bất bì, yêu là một vệ ánh sáng, lục đến ngươi hốt hoảng. Ta đi. Lý duy nhất ném xuống điện thoại, một tay đỡ cái chán, hung hăng nuốt vuốt cái kia gương mặt tuấn tú, tiểu tử này có độc à. Chương 114, Hạ vốn liếng. Tuyết Nguyên vốn là sơ cấp giác tỉnh giả lịch luyện lý tưởng sân bãi, lại không nghĩ ra chuyện này. Hạ Sơn Hải thanh âm trầm ổn, một trương mặt chữ quốc có chút nghiêm túc, nhìn xem Hàn Giang Tuyết. Nói, vẫn là muốn cảm tạ Tiểu Tuyết, mang theo Nghiên Nghiên đi ra. Giang Hiểu thu hồi điện thoại, tiếp tục đối với xương sườn hầm đậu rác ăn uống thả cửa, nghe được Nghiên Nghiên xưng hô thế này, kém chút không có phun ra ngoài. Hạ Thúc Thúc nói đùa, là chúng ta cộng đồng cố gắng mới đi ra khỏi khốn cảnh, mà lại, thực lực của chúng ta không đủ, càng nhiều hơn chính là thủ dạ quân đoàn cùng thủ hộ giả đoàn đội công lao. Hàn Giang Tuyết không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp. Ta nghe Nghiên Nghiên nói các ngươi kinh lịch hết thảy, đích thực rất hung hiểm. Ngươi cùng Tiểu Bì đều giúp đại ân, nếu như không có hai chị em các ngươi, chỉ sợ chi này đoàn đội, ai cũng đi không ra. Hạ Sơn Hải lắc đầu, đánh gãy Hàn Giang Tuyết khiêm tốn, thúc thúc cho các ngươi hai tỷ đệ chuẩn bị tiểu lễ vật, lát nữa phải tất yếu nhận lấy. Không cần, Hạ Thúc Thúc. Hàn Giang Tuyết không hề nghĩ ngợi từ chối đạo. Ngươi đứa nhỏ này, đã bao nhiêu năm, một mực không tiếp thụ hảo ý của chúng ta. Mẫu thân Hạ Trạch Vân một mặt từ ái nhìn xem Hàn Giang Tuyết, nói, chúng ta biết rõ ngươi rất kiên cường. Mấy năm này, chúng ta cũng không có tận lực đi chợ giúp ngươi, nhưng là, Tiểu Tuyết, ngươi phải biết, cha mẹ của ngươi cùng Hạ Sơn Hải là đồng đội, là xuất sinh nhập tử, đồng cam cộng khổ huynh đệ. Hạ Sơn Hải phất phất tay, tiếp lời nói ra, hiện nay hai người các ngươi cùng Nghiên Nghiên lại trở thành đồng đội, tương lai các ngươi gặp được lại thêm gian nan, nhiệm vụ nguy hiểm hơn, thực lực của các ngươi đề cao, đoàn đội mới lại thêm có sức chiến đấu, vô luận là đối hai chị em các ngươi, vẫn là đối Nghiên Nghiên tới nói, đều là chuyện tốt. Hạ Trạch Vân đưa tay, nhẹ nhàng cầm Hàn Giang Tuyết bàn tay, nói, tiền, đối với các ngươi những này giác tỉnh giả tới nói, không nên quá coi trọng, mà lại, dứt bỏ cha mẹ ngươi cùng Hạ Sơn Hải quan hệ tới nói, ngươi có thể đem lần này lễ vật xem như là tạ lễ, nữ nhi của ta với ta mà nói là bảo vật vô giá, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Nói như thế nào giống như Hạ Nghiên không còn gì khác đồng dạng. Cái này lão lưỡng khẩu là nhìn chúng rồi cơ hội, liền muốn cứng rắn, nhất định phải đền bù một chút. Giang Hiểu cho rằng, cuối cùng, hay là bởi vì Hạ Sơn Hải cùng Hàn gia phụ mẫu quan hệ quậy phá. Giang Hiểu ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Tạ Lễ đến cùng là dạng gì. Nếu như là 300-200, Giang Hiểu đây tuyệt đối là có đức độ, ngông nên kiên cường. Tuyệt đối không thu. Nếu như là kim cương phẩm chất tinh châu, Giang Hiểu tuyệt đối là thuận nước đẩy thuyền, bình yên nhận lấy. Dù sao khách theo chủ liền nha. Đây chính là hoa hạ dân tộc truyền thống Mỹ Đức. Ân. Hạ Sơn Hải tựa hồ rất rõ ràng Hàn Giang Tuyết đang suy nghĩ gì, mở miệng nói, ngươi cũng có thể đem nơi này giải thành một loại đầu tư, là hạ gia chúng ta đối với các ngươi 2 tỷ đệ đầu tư, các ngươi cùng Nghiên Nghiên là cùng một đoàn đội người, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không nên từ chối. Đúng rồi, ngươi đem Hạ Nghiên kia phần cho nàng rồi sao? Giang Hiểu đụng đụng Hàn Giang Tuyết cánh tay, tức thời giải vây cho nàng. Hàn Giang Tuyết nhẹ gật đầu, tiện tay vung lên, từ trung điệp không gian ở bên trong lấy ra một viên tinh châu, đưa cho Hạ Nghiên, chúng ta cộng đồng rảo sát 4 cái tinh hà kỳ lính đánh thuê, đây là thuộc về ngươi, tìm một cơ hội, hai chúng ta cùng một chỗ thử nghiệm đột phá tinh vân kỳ trung kỳ đi. Hạ Nghiên đôi mắt sáng lên, dị thứ nguyên sinh vật tinh châu, ẩn chứa trong đó tinh kỹ, tinh lực cũng không ít. Nhưng là so sánh với mà nói, nhân loại tinh châu ẩn chứa tinh lực càng thêm sung túc. Đây chính là một viên tinh hà kỳ giác tỉnh giả tinh châu. Trợ giúp Hạ Nghiên đột phá tinh vân kỳ trung kỳ là dư xài, thậm chí còn có chút lãng phí, hẳn là đem cái này mai chân quý tinh châu lưu đến tinh vân kỳ đỉnh phong thời điểm, đột phá tinh hà kỳ thời điểm tại đi hấp thu. Đối với Hạ Nghiên loại học sinh này tới nói, rất khó tiếp xúc giết người cấp của cái này sự kiện, cái này mai lính đánh thuê tinh châu, thật là quá chân quý. Đương nhiên, lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực sẽ rất tàn khốc. Rất nhiều người hội kẹt tại một cái nào đó tinh lực cấp bậc tiết điểm lên, cả một đời không cách nào tinh tiến. Cầm. So với Hạ gia vợ chồng, Hàn Giang Tuyết càng thêm bá đạo một ít, trực tiếp đem tinh châu ném cho Hạ Nghiên, nói, sau khi tự trưởng, ta sẽ đem lý duy nhất kia phần cho hắn. Cái này 4 cái tinh châu là bọn hắn tại sông Gia Sơn động đường hầm thời điểm rào sát, công thần đương nhiên là thủ dạ quân đoàn, nhưng là nhân gia không có đòi hỏi, Hàn Giang Tuyết đâu có thể nào áp sát tới cho bọn hắn. Mặt khác, bị nhị vi ném vào toái không gian ở bên trong cái kia dòng binh đoàn trưởng, Hàn Giang Tuyết tại Giang Hiểu độc kế phía dưới. Cũng đem kia cứng rắn như sắt thi thể giải bới. Giang Hiểu thấy được kia quen thuộc kim phẩm tinh kỹ Nê Lưu Hà, Nê Lưu Triều, đương nhiên cũng tìm được một cái đặc thù kim phẩm tinh kỹ cương thiết thân thể. Giang Hiểu cân nhắc lợi hại hồi lâu, đến cùng vẫn là không có hấp thu cái này mai tinh châu, hắn cảm thấy cái này tinh kỹ sẽ cùng chính mình nhẫn mại tinh kỹ trung hợp, chờ nhẫn mại phẩm chất lên cao về sau, phòng ngự hiệu quả cũng không so cái này cương thiết thân thể sai lệch. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì Giang Hiểu là cái yếu gà. Chỉ có 9 cái tinh rãnh. Hạ gia vợ chồng nhìn trước mắt phát sinh một màn, trên mặt lộ ra tiếu dung. Từ cái này nho nhỏ cử động lên, lại thêm có thể nhìn ra được Hàn Giang Tuyết đối đãi các đội viên thái độ, tinh hà kỳ giác tỉnh giả tinh châu giá trị bao nhiêu, đây là rõ ràng. Hạ Trạch Vân cũng đứng lên, nguyên bản chuẩn bị tại sau bữa ăn uống trà thời điểm cấp 2 tỷ đệ tạ lễ, hiện tại xem ra, đó là cái cơ hội tốt. Hạ Trạch Vân rất nhanh liền cầm 2 cái tiểu hộp vương đi trở về, bỏ vào 2 tỷ đệ trước mặt. Giang Hiểu tâm lý rất phức tạp. Nếu như trước mắt mình cái này tiểu hồng hộp vương mở ra về sau, là một cái nhẫn kim cương nên làm cái gì? Ta đến cùng muốn hay không đồng ý vụ hôn nhân này? Lần trước trong nhà, Hạ Nghiên thế nhưng là khí hung hung thu thập Giang Hiểu một bữa, nói cái gì Hạ Sơn Hải đồng ý nàng ở cùng với hắn. Hạ Nghiên mở to một đôi mắt to, nháy, phi thường ghê tởm bán manh, thu cất đi, tuyết, chúng ta là một nhánh đoàn đội, càng mạnh mới có thể thu được tốt hơn thành tích. Mới có thể tốt hơn ứng đối nguy hiểm, tựa như Hạ. Ân, cha ta nói như vậy, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hàn Giang Tuyết mở ra tiểu hồng hộp vông, nhưng mà cũng không phải là nhẫn kim cương, mà là một viên tinh châu. Nếu như nắm ở trong tay cẩn thận cảm thụ một chút, có thể thông qua ẩn chứa trong đó tinh lực tổng lượng tới phán định, đây là một viên kim phẩm tinh châu. Hàn Giang Tuyết đem tinh châu thả lại cái hộp nhỏ bên trong, mở miệng nói, lễ vật này quá mức chân quý. Giang Hiểu trong lòng cảm giác nặng nề, đường nha. Ta ngông nên kiên cường tiểu Giang Tuyết, lúc này chúng ta hẳn là khách theo chủ liền, không thể cự tuyệt nhân gia có hảo ý nha. Hạ Nghiên đầu này cá ướp muối thế nhưng là được sự giúp đỡ của chúng ta mới thoát ra tới nha. Nàng cái mạng này, không chỉ có riêng giá trị 2 cái kim phẩm tinh châu. Giang Hiểu mở ra trước mắt tiểu hộp vông, quả nhiên cũng là một viên kim phẩm tinh châu. Hạ Nghiên nói ra, cha ta đã cho ta, xem như là sống sót sau 2 nạn ban thường đi, ta còn không có hấp thu, chuẩn bị chọn một cái thời cơ tốt. Nhìn xem có thể hay không thu hoạch một cái kim phẩm tinh kỹ. Hạ Sơn Hải lần này thật là dọa sợ, mặc dù bên ngoài không có biểu hiện ra ngoài cái gì, nhưng là tại dài dằng dặc gần 1 tháng chờ đợi trong thời gian, hắn là rút kinh nghiệm xương máu, ruột đều nhanh hối hận thanh, sợ là cả một đời đều quên không được loại kia lo lắng mùi vị. Cho nên, Hạ Sơn Hải đánh bạc một gương mặt mò, tìm tới đã từng khai hoang quân đoàn đồng sự, đòi hỏi mấy cái kim phẩm tinh châu. Mặt mũi gì gì đó, thật không có nhà mình nữ nhi tính mệnh trọng yếu. Giang Hiểu rôi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng đụng kim phẩm tinh châu. Hạ Sơn Hải mặt không đổi sắc, nhưng lại nhưng trong lòng thì vừa bực mình vừa buồn cười, đây là cái gì động tác? Cái này tinh châu cũng không phải quốc, ngươi chạm thử nó cũng sẽ không nhảy. Làm Giang Hiểu đụng phải tinh châu một khắc này, một đạo tin tức ánh vào hắn náo hải. Sau một khắc, Giang Hiểu nhịn không được hô hấp có chút dồn dập lên. Kim phẩm. Kim phẩm chữa bệnh tinh kỹ. Ta nhỏ mẹ a, đây cũng quá kích thích đi. Ngươi không nên gọi Hạ Sơn Hải a, phải gọi Hạ Vốn Gốc a. Cái này lão lưỡng khẩu có phải là thật hay không coi ta là con rể? Giang Hiểu quay đầu nhìn về phía Hạ Nghiên. Ta xem ngươi làm tinh sủng. Ngươi lại muốn làm lão bà của ta. Chương 115, Lam Quan Tinh Châu. Bạch Quan Tinh Châu, hoàng kim phẩm chất. Có được tinh kỹ. 1. Thuần bạch quyền trượng, dùng tinh lực chế tạo ra một cây quyền trượng, khôi phục trong phạm vi nhất định đơn vị sinh mệnh lực, quyền trượng tiếp tục lúc dài từ người sử dụng quán thâu tinh lực quyết định. Hoàng kim phẩm chất, có thể thăng cấp. 2. Hôi bạch quyền trượng, dùng tinh lực chế tạo ra một cây quyền trượng, khôi phục trong phạm vi nhất định đơn vị tinh lực, quyền trượng tiếp tục thời gian từ người sử dụng quán thâu tinh lực quyết định. Hoàng kim phẩm chất, có thể thăng cấp. Phải chăng sát nhập hấp thu? Ai ra, có thể khó lường. Giang Hiểu thu ngón tay về, nội tâm hơi có chút dãy rủa. Đây có phải hay không liền là Hải Thiên Thanh lão sư sử dụng qua tinh kỹ? Giang Hiểu thế nhưng là tại thánh khư bên trong nhìn thấy qua kia tản ra bạch sắc quang mang quyền trượng. Cũng bị cái này tinh kỹ khôi phục qua sinh mệnh lực, cảm giác phi thường tốt. Nhưng là vấn đề cũng xuất hiện, cái này gọi là thuần bạch quyền trượng tinh kỹ, tựa hồ cùng mình chúc phúc tinh kỹ hiệu quả trùng hợp. Mặc dù cái này thuần bạch quyền trượng là phạm vi tinh kỹ, có thể đồng thời mãi rất nhiều người, mà lại quyền trượng kéo dài thời gian cũng là người sử dụng tự do điều khiển. Nhưng là Giang Hiểu cho rằng, chỉ cần mình chúc phúc tinh kỹ một mực tăng lên phẩm chất, hiệu quả tuyệt đối sẽ không so cái này thuần bạch quyền trượng tới sai lệch. Giang Hiểu chỗ chính là một nhánh 4 người tiểu đội, mà không phải thân ở thủ hộ giả trong quân đoàn, loại này phạm vi tinh kỹ tựa hồ cũng không thực dụng. Cái thứ hai gọi là hôi bạch quyền trượng. Có thể khôi phục tinh lực. Với tư cách người sử dụng Giang Hiểu, cắm xuống đi hôi bạch quyền trượng, tất nhiên sẽ tại quyền trượng phạm vi bên trong, cho nên, người sử dụng tự thân cũng có thể khôi phục tinh lực. Cái này tựa hồ là một cái không tệ tinh kỹ, nhưng là chỉ cần tinh châu dự trữ đo sung túc, cái này tinh kỹ tựa hồ là có thể bị thay thế. Càng thêm nghiêm trọng vấn đề là, cái này tinh châu bên trong không có cùng loại với nhận ấn tinh kỹ. Nói cách khác, cái quyền trượng này không cách nào dựa theo ấn ký chỉ dẫn tới khôi phục đặc biệt mục tiêu sinh mệnh lực cùng tinh lực. Tại quyền trượng có khả năng ảnh hưởng phạm vi bên trong, tất cả mọi người hội khôi phục sinh mệnh lực, tinh lực. Địch nhân kia chẳng phải là đắc ý. Loại này phạm vi tinh kỹ, sợ là muốn tại quân đội tác chiến bên trong mới có thể bày ra vốn có hiệu quả. Đối với Giang Hiểu loại này 4 người đoàn đội tới nói, đồng thời không như trong tưởng tượng cường thế như vậy. Giang Hiểu cũng không rõ ràng cái này quyền trượng phóng xạ cụ thể phạm vi, bất quá dựa theo Hải Thiên Thanh lúc ấy cắm xuống thuần bạch quyền trượng tới nói, toàn bộ thánh khư đều bị che kín đến. Làm một kim phẩm tinh kỹ, phạm vi tuyệt đối sẽ không tiểu. Cái này tinh kỹ đích thực rất tốt, phẩm chất rất cao, công hiệu rất mạnh. Giang Hiểu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ cái này tinh châu. Hắn tinh đồ bên trong chỉ còn lại 6 cái tinh rãnh, hắn vẫn là muốn một cái khống chế loại tinh kỹ, lại đến một cái có thể chân chính giết người đoạt mệnh phát ra loại tinh kỹ. Chúc Phúc cùng Trung Linh đã đầy đủ mãi chi này 4 người tiểu đội. Qua một trận cùng Hàn Giang Tuyết hảo hảo thương lượng một chút, lại đi núi lửa quần bên kia dị thứ nguyên không gian chuyển nhất chuyển, 10 cái dung nham quỷ vu tinh châu liền có thể đem Trung Linh cùng nhận ấn thăng cấp đến hoàng kim phẩm chất. Cho đến lúc đó, Giang Hiểu lại thì càng đủ. Nó đến từ Trung Nông Thảo Nguyên, một cái đặc thù dị thứ nguyên không gian, nơi đó có một ít hình người dị thứ nguyên sinh vật, cái này Mai Tinh Châu đến từ Bạch Quan Đại Não, có được 2 cây quyền trượng loại tinh kỹ, có thể khôi phục đồng đội sinh mệnh lực cùng tinh lực, so với Bạch Quỷ Vu Trúc Phúc tới nói, hiệu quả tốt rất nhiều. Hạ Sơn Hải nhìn xem Giang Hiểu, mở miệng giải thích. Vì cái gì nói cái kia dị thứ nguyên không gian đặc thù? Mỗi một cái không đều rất đặc thù a? Giang Hiểu mở miệng dò hỏi. Nơi đó quá nguy hiểm, cũng không đối ngoại mở ra, cũng chỉ có một ít đặc thù quân đội có thể đi vào, cho nên không gian kia rất đặc thù, cái này Mai Tinh Châu cũng rất đặc thù. Hạ Sơn Hải mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng tựa hồ có phần đắc ý. Cái này mang ý nghĩa cái này Mai Tinh Châu chân quý. Nhưng mà đối với Giang Hiểu tới nói, càng là đối với cái này Mai Tinh Châu phán quyết tử hình. Ngươi phẩm chất lại thế nào cao, công hiệu lại thế nào tốt, một khi ngươi cực kỳ hy hữu, Giang Hiểu liền không thể mớn. Càng chân quý đồ đạc Giang Hiểu liền càng không thể nhịn. Càng là hàng vỉa hè hàng, càng tiện nghi, càng tràn lan, Giang Hiểu liền càng phải nhào tới đoạt. Quá chân quý, ta không thể nhận a. Giang Hiểu mở miệng nói, đem tiểu hộp vương đẩy về phía trước đẩy, thuận thế đưa tay bắt lấy Hàn Giang Tuyết tiểu hộp vương. Lam quan tinh châu, hoàng kim phẩm chất. Có được tinh kỹ. 1. Thiển Lam quyền trượng, dùng tinh lực chế tạo ra một cây quyền trượng, đối trong phạm vi nhất định đơn vị tiến hành lôi điện công kích, quyền trượng tiếp tục lúc dài từ người sử dụng quán thâu tinh lực quyết định. Hoàng kim phẩm chất, có thể thăng cấp. 2. Thâm Lam quyền trượng, dùng tinh lực chế tạo đồng thời khống chế quyền trượng, đối đặc biệt mục tiêu tiến hành lôi điện đánh kích, chút xuống lôi điện hội tứ tán ra, tiếp tục tổn thương chung quanh đơn vị, quyền trượng tiếp tục thời gian từ người sử dụng quán thâu tinh lực quyết định. Hoàng kim phẩm chất, có thể thăng cấp. Phải chăng sát nhập hấp thu? Một cái phạm vi tinh kỹ, một cái đơn thể tinh kỹ. Mà lại hai loại tinh kỹ đều là muốn lấy triệu hoán quyền trượng hình thức xuất hiện. Cái này cái gọi là Thâm Lam quyền trượng tựa hồ so Thiển Lam quyền trượng khả khống tính cao hơn, tối thiểu tại sử dụng người tinh lực điều khiển phía dưới, sẽ không nộ thương đồng đội. Cái này Thâm Lam quyền trượng cùng Thiển Lam quyền trượng đều là công khai ghi giá hoàng kim phẩm chất tinh kỹ, nói cách khác, hình thức bên trên có chỗ khác biệt, nhưng là uy lực bên trên hẳn là không kém nơi nào. Liền xem như trong đó một cái uy lực cường một điểm, nhưng là cũng nhiều nhất là lượng biến, hẳn không có chất chênh lệch. Tiểu Bì. Hạ Sơn Hải giả bộ như không cao hứng dáng vẻ, vừa muốn nói cái gì, lại nghe được Giang Hiểu lời nói xoay chuyển. Thịnh tình không thể chối từ, nếu không, chúng ta hai tỷ đệ liền lấy một cái đi. Giang Hiểu đột nhiên mở miệng nói ra. Hạ Sơn Hải. Đối với Giang Hiểu tới nói, càng chân quý tinh châu càng không đáng tiền. Nhưng là đối với bình thường giác tỉnh giả Hàn Giang Tuyết tới nói, cái này mai chân quý tinh châu có tư cách chiếm cứ nàng một viên tinh ránh. Vô luận là Thiển Lam vẫn là Thâm Lam, nếu như Hàn Giang Tuyết có thể hấp thu đến, đó chính là như hổ thêm cánh. Giang Hiểu nói, tỷ, đừng để thúc thúc Gazi làm khó, chúng ta liền thu một cái đi, ta một cái tinh trần kỳ thái điểu, cầm kim phẩm tinh châu cũng là phung phí của trời, không có gì tỷ lệ thành công. Nhưng là ngươi không giống, thực lực của ngươi cùng tư chất đều ở nơi này, ngươi đã hấp thu một cái kim phẩm tinh kỹ, có thể có cái thứ nhất. Liền có thể có cái thứ hai. Giang Hiểu tiếp tục nói, lần này, chờ ngươi đột phá tinh vân trung kỳ, có thể thử một chút, nếu như sợ hãi lãng phí, vậy thì chờ tiểu đội chúng ta cả nước cuộc thi trước đó hấp thu, cái nào thời điểm, thực lực của ngươi hẳn là càng mạnh một ít, đoạt được thứ tự tốt, khảo thí có thêm điểm, chúng ta đều có thể có tốt hơn tương lai. Hàn Giang Tuyết yên lặng nhìn xem Giang Hiểu, trong nội tâm nàng ý nghĩ, bất kỳ người nào cũng đoán không ra. Bởi vì, nàng lúc này ngay tại hồi tưởng đến vừa rồi kia một tiếng tỉ. Bao lâu? Mấy tháng. Nàng đã quá lâu không có nghe được Giang Hiểu xưng hô nàng là tỷ. Ngày bình thường đều là gọi thẳng tên, thậm chí một số thời khắc, ra trong ra tức giận hắn đều có thể hô lên tiểu Giang Tuyết tới. Đột nhiên nghe được một tiếng này tỷ, Hàn Giang Tuyết cả người đều ngây ngẩn cả người. Đối với cái này, Giang Hiểu biểu thị, nếu như không phải muốn tại hạ gia vợ chồng trước mặt làm ra vẻ bộ dáng, hắn mới không có khả năng kêu lên danh xưng như thế này. Giang Hiểu nhìn xem Hàn Giang Tuyết sững sờ nhìn mình chằm chằm ngẩn người, hắn duỗi ra năm ngón tay, trước mặt Hàn Giang Tuyết lung lay, nói, tỷ, ừm, tốt. Hàn Giang Tuyết theo bản năng đáp ứng Giang Hiểu, tựa hồ là tiềm thức đang tắc quái, đương nhiên đáp ứng đệ đệ thỉnh cầu. Lập tức, Hàn Giang Tuyết ý thức được là lạ, trắng nón gương mặt xinh đẹp bên trên hơi có vẻ mê mang, một bộ tiểu mơ hồ bộ dáng, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi vừa rồi nói với ta cái gì? Lần này, đến phiên Giang Hiểu náo chậm mạch. Đây là ta cao lãnh tiểu tỷ tỷ a. Như thế nào còn có tự nhiên manh thuộc tính? Cái này tiểu mơ hồ bộ dáng khả ái, ta tiểu mụ a. Nữ nhân. Các ngươi đều có 1000 tấm gương mà ta. Chương 116, mãng đại mãi. Giang Hiểu không muốn kia Bạch Quan Tinh Châu, một mặt là bởi vì tinh kỹ trung điệp, mà lại kia tinh kỹ địch ta không phân, nếu như muốn tách ra địch ta ra chỉ hiệu quả, sợ là nếu lại lãng phí một cái tinh danh đi hấp thu tương quan tinh kỹ, chính mình tinh danh số lượng ít. Nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ. Một phương diện khác, nếu như là liên quan tới hồi máu hồi lam tinh kỹ, Giang Hiểu trong lòng đã có lựa chọn tốt hơn. Mặc dù Giang Hiểu không có cầm kia chân quý hy hữu tinh châu, nhưng là tại thỉnh cầu của hắn dưới, Hàn Giang Tuyết vẫn là nhận viên kia lam quan kim phẩm tinh châu, bất quá nàng chuẩn bị chờ thực lực tăng lên một ít lại đi hấp thu, dù sao kim phẩm tinh châu tại tinh hà kỳ mới có càng lớn hấp thu tỷ lệ. Khoảng cách hồi trường học lên lớp thời gian chỉ còn 3 ngày. Giang Hiểu nguyên bản cảm thấy nghỉ là tốt đẹp nhất sự vật. Nhưng mà, Hàn Giang Tuyết dùng hành động thực tế nói cho Giang Hiểu, cái gì gọi là tiểu bàn ăn. Giang Hiểu lại bắt đầu ghét bỏ Hạ Nghiên, bởi vì ngày đó tiệc tối, hai tỷ đệ lúc cáo biệt, Hạ Nghiên kín đáo đưa cho Giang Hiểu một bản 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng. Nói thật, cái này bài tập đích thực có phần độ khó, căn bản cùng giác tỉnh giả các học sinh khảo thí đề độ khó không xứng đôi. Tự mình lựa chọn khóa ngoại sách, quỷ cũng muốn chép xong. Ai bảo Giang Hiểu không có lựa chọn thôn vệ tiến hóa đây? Ân. Mấy ngày nay, Giang Hiểu nhận được rất nhiều người quan tâm tin nhắn, đã từng lớp 10 tiểu tổ tóc hối cua huynh đệ, hôn huyết y lìa liên na cùng la lị lưu khả nhau nhau phát tới tin tức, thậm chí bao gồm cái kia thông tín viên Lưu Bộ Phàm đều đối Giang Hiểu hỏi han ân cần, khiến cho Giang Hiểu có phần không quá thích ứng. Tóc hối cua huynh đệ đầu hình lại bình không ít, y lìa liên na lại đẹp lên không ít, mà la lị lưu khả giống như nghị thông suốt không ít, nghe nói là bắt đầu cố gắng huấn luyện. Cũng không biết có phải hay không trước bàn cái kia trực tiếp tiểu tỷ tỷ Tô Nhu thả ra lời nói, lại hoặc là tại nàng trực tiếp thời điểm không cẩn thận nói lộ ra miệng. Tóm lại, Giang Hiểu mịp rồi lọc đỉnh phía dưới cũng có một đám người tới ân cần thăm hỏi. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là một mảnh tiểu ngọn nến, chắp tay trước ngực ô biểu tượng, rất nhiều cầu nguyện hắn bình an trở về. Giang Hiểu không biết là nên cảm động hay là nên khó chịu. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, phát một chương chính mình ngay tại làm năm ba bài tập tự chụp hình, làm bộ cố gắng học tập, đồng thời phối hợp văn tự. Giang Tiểu bì bì bất bì. Mới vừa tới tự hoa huy mạch mang C199. Ta thích học tập khiến cho ta khoái hoạt. Nhưng mà đầu này mịp rồ lọc gỉnh đồng thời không có cái gì báo bình an hiệu quả, có thể là khiến mọi người nổi giận. Ở phía dưới bình luận trong vùng, tiểu ngọn nến ô biểu tượng càng nhiều, nguyên bản mọi người là cầu nguyện Giang Hiểu bình an trở về, hiện nay, đều là cầu nguyện Giang Hiểu hảo hảo làm người. Phía dưới nhắn lại ở bên trong, Hạ Nghiên hồi phục bị thọt tới vị thứ nhất. Hồng Viêm, mỗi ngày liền biết học tập có thể hữu dụng không? Học tập có thể có tiền đồ sao? Nghĩ tới đây, Giang Hiểu khép lại trong tay bản này dị thứ nguyên bách khoa toàn thư, hôm nay là Hàn Giang Tuyết cùng Hạ Nghiên ước định cẩn thận, cộng đồng đột phá thời gian. Hai người đều là tinh vân kỳ trung kỳ, đồng thời tại cái giai đoạn này dừng lại rất lâu, góp nhặt đầy đủ kinh nghiệm cùng dư thừa tinh lực, còn kém một cái đột phá kỳ ngộ. Lính đánh thuê Tinh Châu cho hai nàng cơ hội đột phá. Hai người chuẩn bị tìm một cái sơn thanh thủy tú chỗ đột phá, ân, Hạ Nghiên nhà hậu viện. Giang Hiểu đương nhiên là có hứng thú làm một tên người xem, hắn mấy cái này tinh lực cấp bậc cửa ải đều là dùng điểm kỹ năng mãng đi lên, cũng không biết bình thường giác tỉnh giả đột phá sẽ có hay không có kinh thiên động địa hiệu quả. Có thể hay không mời tới lôi điện. Giống như là độ kiếp dạng kia đâu. Giang Hiểu rửa mắt mà đợi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn hiện nay cũng là xuất phát từ tinh lực cửa ải cấp bậc. Hắn hiện nay là tinh trần kỳ level 9, đối ứng bình thường giác tỉnh giả, nên tính là tinh trần kỳ đỉnh phong. Một cái kỹ năng điểm, liền có thể nhường Giang Hiểu lên cao đến tinh vân kỳ sơ kỳ. Nhưng là Giang Hiểu căn cơ quá không bền chắc, trong tuyết nguyên thời điểm, nương tựa theo tinh lực thăng cấp thời điểm, tinh lực hội rót đầy toàn thân, Giang Hiểu lần lượt dùng thăng cấp tới hồi lam, đưa đến hiện nay Giang Hiểu liền là cái thùng rỗng. Bên ngoài là tinh trần kỳ đỉnh phong, trên thực tế, hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân còn chống đỡ không nổi cao cấp như vậy cấp tinh lực. Bước chân bước lớn dễ dàng kéo tới trứng. Giang Hiểu không muốn làm cô cao chiến sĩ. Cho nên hắn chuẩn bị ép một chút chính mình tốc độ lên cấp. Lúc này Giang Hiểu tựa như là một cái tiểu hamster, nhìn xem trong túi tràn đầy 104 điểm kỹ năng, vô cùng vui vẻ. Hắn rốt cuộc tìm được nhân sinh chân lý. Trở thành một cái khoái hoạt đại mãi. Lúc xế chiều, tại Hạ Nghiên điện thoại hoành tạc phía dưới, Hàn Giang Tuyết mang theo Giang Hiểu ra khỏi nhà. Tại cửa tiểu khu lần nữa thấy được mở ra Land Rover Hạ Nghiên. Nàng một bộ lười biếng bộ dáng, nghiêng thân thể dựa vào động cơ đóng, màu nâu tóc ngắn hơi có vẻ lộn xộn, mặc một thân đen nhánh áo khoác, nữ thần phong phạm đều nhanh tràn ra tới. Đáng tiếc, mọi người chỉ có thể nhìn thấy nàng cái này diễm lệ bề ngoài, nóng bỏng tư thái, nhưng lại không biết nàng chỉ là một đầu hợp kỳ. Hạ Nghiên hoàn toàn như trước đây đối Hàn Giang Tuyết vẻ mặt tươi cười, căn bản không có phối hợp Giang Hiểu. Đối với cái này, Giang Hiểu biểu thị Trang. Tiếp tục giả vờ. Cũng không biết là ai trước tiên hồi phục ta mịp rồi lọc gìm. Tại đường về nhà trên đường, Hạ Nghiên đột nhiên mở ra một đề tài. Đúng rồi, tiểu bì. A Giang Hiểu nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố, ngay tại thần du thiên danh giới. Hạ Nghiên đôi mắt nhìn về phía kính chiếu hậu Giang Hiểu, nói, lát nữa sau khi về nhà, chúng ta đi tầng hầm kiểm tra một chút, ta cần tìm hiểu một chút người kim phẩm thanh mang. Có cái gì tốt giải? Bất quá. Giang Hiểu thanh mang tinh kỹ giới thiệu đích thật là thay đổi bộ dáng. Vốn là cường lực đả kích địch nhân, gia tăng thanh mang bộ vị tổn thương, kèm theo rất nhỏ đẩy lui hiệu quả. Hiện nay kia giới thiệu đã biến thành kèm theo đẩy lui hiệu quả, đem rất nhỏ hai chữ này trừ đi. Mặc dù mặt khác không có biến, nhưng là Giang Hiểu có thể cảm giác được, thanh mang bộ vị tổn thương gia tăng càng nhiều. Chúng ta là một nhánh đoàn đội, chúng ta cần hiểu rõ lẫn nhau. Ta nghĩ bản thân thể nghiệm một cái hoàng kim phẩm chất thanh mang là hiệu quả gì, nếu như đủ mạnh lực, có lẽ chúng ta chiến đội có thể có càng nhiều tác chiến mạch suy nghĩ. Hạ Nghiên quay đầu nhìn về phía tay lái phụ bên trên Hàn Giang Tuyết, nói, ngươi cho là thế nào? Nhường hắn đi xông pha chiến đấu. Hàn Giang Tuyết nhíu mày. Hạ Nghiên lắc đầu nói, thế thì không cần thiết, dù sao trong đội còn có ta cùng Lý Duy nhất đâu, không tới phiên hắn cái này yếu gà công kích, bất quá, làm một chữa bệnh hệ giác tỉnh giả. Hắn vốn là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, cũng là mỗi cái đối thủ tiến công trọng điểm. Ừm, là đạo lý này. Hàn Giang Tuyết luôn lấy vì không sai nhẹ gật đầu. Nếu không ngươi dạy ta đao pháp đi. Giang Hiểu ngồi tại giống nhau vị trí, nhấc lên giống nhau chủ đề. Lần này, Hạ Nghiên đáp lại cùng lúc trước ngày đêm khác biệt, nàng một đôi mắt đẹp nhìn qua kinh chiếu hậu Giang Hiểu, nói, thật muốn học. Thanh mang không phải có thể kèm theo đến đạo cụ phía trên A. Giang Hiểu nói, mặt khác. Ta đi tuyết nguyên nhiều lần như vậy, vẫn là cảm giác có vũ khí càng tốt hơn một chút, ta thanh mang còn tại bạch ngân phẩm chất kia một trận, không thể không cầm chùy thủ đi lên sát bạch quỷ. Nghe đến đó, Hàn Giang Tuyết hai con ngươi vi vi ảm đạm, mỗi lần nhớ tới cùng Giang Hiểu trong tuyết nguyên lạc đường, nghĩ đến nhường đứa bé này một mình đối mặt kia nguy hiểm thế giới, Hàn Giang Tuyết tâm lý liền rất tự trách. Hán, dù sao cũng là một cái chữa bệnh hệ giác tỉnh giả. Mặc dù Hàn Giang Tuyết mặt ngoài yêu cầu Giang Hiểu toàn chức toàn năng, nhưng trên thực tế hắn còn kém quá xa, nếu như bên cạnh không có cường lực đồng đội, Giang Hiểu trong tuyết nguyên thật là nửa bước khó đi. Giang Hiểu tiến công bản lĩnh đích thực quá ít. Vũ khí nóng tại hoa hạ là đừng suy nghĩ, ta đang tìm kiếm thích hợp vũ khí lạnh, chùy thủ nha, cảm giác cũng liền dạng kia. Giang Hiểu gãi đầu một cái, ngươi kia đại đao đặc biệt dài, ta cảm thấy luyện tốt, cùng dị thứ nguyên sinh vật đối chiến sẽ rất có ưu thế. Đã ngươi muốn học, ta cái này không có vấn đề. Hạ Nghiên dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hàn Giang Tuyết. Nhìn đường. Hàn Giang Tuyết lạnh lùng nói một câu, trầm mặc nửa ngày, lần nữa phun ra một cái tử, có thể. Vậy ta liền dạy ngươi, ngẫm lại kim phẩm thanh mang bao trùm tại kia cự nhận lên, hẳn là sẽ có hiệu quả đi. Hạ Nghiên như có điều suy nghĩ nói, cho dù là không phá nổi đối phương phòng ngự, cũng có thể một đao đem người vung mạnh bay, đối với ngươi mà nói, cùng địch nhân giữ một khoảng cách mới là chính xác mạch suy nghĩ. Bất quá Hạ Nghiên lời nói xoay chuyển, nói, học có thể, ta đao pháp này có phần cấp tiến. Ta sợ ngươi đã quên bản chức thân phận. Cấp tiến. Liền là mang thôi. Quá tuyệt vời. Ta thích nhất. Độc mãi gì gì đó xưng hào hết thể ném đi. Ta muốn biến thành đại mãi giới mãng phu, mãng đại mãi. Chương 117, chuẩn bị. Tiểu bị tới, mau vào. Hạ Nghiên đem xe nhập kho, mọi người mới từ trong ga ra đi tới, liền thấy Chu Di nghiêng người mở cửa, nhiệt tình kêu gọi mọi người. Cái gì đó, tiểu tử này đến cùng cái nào tốt. Từ trước đến nay không có nhiệt tình như vậy hoan nghênh qua ta. Hạ Nghiên toái toái niệm, tựa hồ là có chút tức không nhịn nổi, cuối cùng hung hăng vuốt vuốt Giang Hiểu đầu. Giang Hiểu cố gắng tránh ra khỏi Hạ Nghiên ma trưởng, hồi lỗi nói, ta mới ở chỗ này chờ đợi 7 ngày, nàng liền đối ta ấn tượng tốt như vậy. Ngươi thế nhưng là bị nàng chiếu cố 2 năm, không thấy mình trên thân vấn đề xuất hiện a? Ta là hoàn mỹ, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Hạ Nghiên hừ một câu. Tại Chu Di nhiệt tình tiếp đại dưới. Mọi người ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi lát nữa, liền đổi một thân quần áo, chạy tới tầng hầm. Hạ Nghiên đã không kịp chờ đợi thử một chút kim phẩm thanh mang uy lực. Đối với cái này, Giang Hiểu biểu thị vui lòng phục bồi. Chỉ bất quá, ngay từ đầu thời điểm, Hạ Nghiên đồng thời không có lựa chọn dùng cánh tay đi ngăn cản, mà là cầm một thanh cự nhận, nằm ngang ở trước mặt mình, bày ra một cái phòng thủ tư thế. Giang Hiểu nắm chặt nắm đấm, đồng thời không dùng bao nhiêu khí lực, mà là muốn thử xem thanh mang chỗ kèm theo đẩy lui hiệu quả. Đông. Một tiếng vang nhỏ, Giang Hiểu nắm đấm nhẹ nhàng đâm vào kia cương thiết cự nhận trên thân đao. Hạ Nghiên vi vi uốn gối, thân thể nghiêng về phía trước lấy hướng về sau ngược trượt ra ngoài. Trọn vẹn trượt 8m nhiều khoảng cách, lúc này mới vững vàng dừng lại thân hình. Giang Hiểu trong lòng mừng rỡ không thôi, cái này nhẹ nhàng đụng một cái là có thể đem người đẩy lui 8m. Ngẫm lại hình ảnh kia, chính mình một cái đầu nhảy đem Hạ Nghiên bắn bay 8m. Đương nhiên, Giang Hiểu lực lượng liền là lực lượng. Thanh mang đẩy lui hiệu quả cũng chính là đơn thuần đẩy lui hiệu quả. Hai cái này muốn phân chia ra tới. Lực lượng đối kích lui Hạ Nghiên thân thể có lẽ sẽ có bổ trợ. Nhưng là lực lượng đối thanh mang đẩy lui hiệu quả là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Tinh kỹ kèm theo hiệu quả là cố định, hiệu quả là sẽ không nhận người sử dụng tố chất thân thể ảnh hưởng. Đến, ta thử một chút thanh mang kèm theo tổn thương. Hạ Nghiên nhìn thân đao, phát hiện đồng thời không tổn hại, nàng đem cự nhận tùy ý tựa ở trên tường. Đi tới Giang Hiểu trước người. Thanh mang, ngoại trừ kèm theo đẩy lui hiệu quả bên ngoài, còn có cường lực đả kích hiệu quả, hội gia tăng bao trùm thanh mang bộ vị tổn thương. cái này kèm theo hiệu quả liền cùng người sử dụng tố chất thân thể móc đối. Mang lên quyền sáo A. Giang Hiểu do dự một chút, nói, đối ngươi đối ta đều là một loại bảo hộ. Tay không vật lộn lời nói, nếu như không đeo hộ cụ, kia đối song phương đều là không chịu trách nhiệm biểu hiện. Không cần, tới. Hạ Nghiên có chút bá đạo nói, một thân tinh lực lưu chuyển, bao trùm toàn thân, càng nhiều tinh lực tại hai tay ở giữa lưu động, hai tay ngăn tại trước mặt. Giang Hiểu dùng ba phần lực, một cái nhẹ nhàng linh hoạt đấm thẳng tựa như tia chớp điểm ra ngoài. Hạ Nghiên sắc mặt hơi siết chặt, so với chịu đến tổn thương tới nói, thị giác hiệu quả càng thêm rõ ràng. Bởi vì thanh mang đẩy lui thuộc tính, cho nên, Hạ Nghiên lần nữa bị đánh bay, thân thể hướng về sau ngược trượt 8 mét xa, lúc này mới khó khăn lắm dừng hẳn. Không có sao chứ? Giang Hiểu ân cần dò hỏi. Khác như thế đứng đắn, ta không thích đứng. Hạ Nghiên chừng Giang Hiểu một chút, lắc lắc cánh tay, nói, thêm điểm khí lực, tỷ ngươi mỗi ngày ở nhà ngược đãi ngươi. Không cho ngươi cơm ăn. Ta mẹ nó. Giang Hiểu bày ra tiêu chuẩn cách đấu tư thế, tay trái lại là một cái chuẩn chuẩn lướt nước đấm thẳng, mau lẹ nhưng cũng hung mãnh. Chật chật Hạ Nghiên đầu giấu ở giao nhau hai tay về sau, thân thể lần nữa không bị khống chế hướng về sau ngược trượt lên, miệng ở bên trong phát ra chật chật than nhẹ thanh. Ngươi đây là hài lòng vẫn là trào phúng. Giang Hiểu gãi đầu một cái, nhìn xem vững vàng dừng lại Hạ Nghiên, có phần nhìn không thấu cái này hợp kỳ. Không sai không sai, có lưỡi đao tăng thêm, hội gia tăng càng nhiều tổn thương. Hạ Nghiên lắc lắc run nhẹ nhẹ hai tay, nói, nếu như ngươi thật định dùng đao, về sau tại thời điểm tranh tài phải chú ý điểm, ngươi cái này thanh mang kèm theo cường lực đả kích hiệu quả thật là có phần lợi hại. Giang Hiểu miệng ở bên trong nghĩ linh tinh nói, chính mình còn không có bao nhiêu cân lượng đâu, liền bắt đầu lo lắng đối thủ. Hạ Nghiên phảng phất không nghe thấy, tiếp tục hỏi, chúc phúc thăng cấp phần không. Giang Hiểu, đồng thời không có. Hạ Nghiên, thời gian dài như vậy đều không có thăng cấp phẩm chất. Giang Hiểu, sớm đâu, trong thánh khư ngược lại là hấp thu 7, 8 cái bạch quỷ vu tinh châu, nhưng là số lượng quá ít, nếu có thể giống như bạch quỷ dạng kia vừa nắm một bó to, có lẽ tinh kỳ thăng cấp phẩm chất có thể càng nhanh một ít đi. Hạ Nghiên, trường học hội lại tổ chức lịch luyện, bất quá, Kiến Nam thôn Tuyết Nguyên căn cứ đoán chừng phải một hồi mới có thể đối ngoại mở ra, Tân Đan suối bên kia ngược lại là còn có một cái Tuyết Nguyên căn cứ, liền là đường xá xa xôi, lái xe phải 3, 4 giờ. Ngồi đường sắt cao tốc A, nửa giờ không liền đến sao. Giang Hiểu gãi đầu một cái. Hạ Nghiên, vẫn là thích tự mình lái xe, thích tư nhân không gian, mỗi lần đi chở tỷ ngươi hai, ta đều muốn đem ngươi nhét vào trong cốp sau, dạng này ta và chị ngươi mới tinh có thế giới hai người. Giang Hiểu chỉ vào Hạ Nghiên cái mũi lớn tiếng nói ra, ngươi là ma quỷ sao. Hạ Nghiên bàn tay thuận bờ vai của mình trượt xuống dưới động, lướt qua kia huyền chuyển vòng eo. Ngón tay thuận thế chỉ hướng kia một đôi chân dài, nói, tuổi không lớn lắm, ánh mắt cũng không tệ. Hàn Giang Tuyết nhìn xem hai người đấu võ mồm, trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười. So với Tuyết Nguyên, ta càng muốn đi hơn núi lửa quần. Giang Hiểu đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ừm. Hàn Giang Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Giang Hiểu. Bởi vì Trung Linh tinh kỹ là núi lửa quần ở bên trong dung nham quỷ vu sản xuất. Mà lại kia Trung Linh vẫn là bạch ngân phẩm chất tinh kỹ. Bởi vì không tồn tại hoàng đồng phẩm chất dung nham quỷ vu tinh châu, cho nên, trung linh thăng cấp đến hoàng kim phẩm chất cũng chỉ là cần 10 mai ngân phẩm dung nham quỷ vu tinh châu. Vẹn vẹn từ cấp tốc tăng lên đội ngũ chiến đấu lực góc độ tới nói, lựa chọn thăng cấp trung linh vì kim phẩm, không thể nghi ngờ là tốt nhất tuyển hạng. Thuật nghiệp hữu chuyên công, trung linh càng thích hợp chữa trị thương thế. Giang Hiểu trả lời. Núi lửa nhưng so sánh Tuyết Nguyên ở bên trong dị thứ nguyên sinh vật cường hãn nhiều lắm, căn bản không phải một cái cấp bậc. Hàn Giang Tuyết lắc đầu, ở trong đó dị thứ nguyên sinh vật chủng loại càng nhiều, thực lực mạnh hơn, trên phố cũng có một chút núi lửa ở bên trong đặc thù thần bí sinh vật tồn tại. Chúng ta đến đó cần phải mua vé vào cửa A. Giang Hiểu do hỏi. Ừm, chỉ có Tuyết Nguyên loại này đẳng cấp thấp dị thứ nguyên không gian đối hai ta miễn phí mở ra, kia núi lửa, đã không phải là đẳng cấp thấp giác tỉnh giả nhạc viên. Hàn Giang Tuyết lắc đầu nói, tương đối có thực lực đoàn thể mới có thể đến đó bồi dưỡng, lịch luyện. Áo. Nghe được muốn giao ra trận phí, Giang Hiểu trái tim đều đang chảy máu. Nghèo văn giàu võ không phải chỉ là nói xuông. Giác tỉnh giả loại nghề nghiệp này cũng không phải dân nghèo có thể có khả năng, cho nên một ít giác tỉnh giả chọn phụ thuộc một ít xã hội đoàn thể, dựa vào đoàn đội sinh tồn. Đương nhiên, nơi này chỉ là một số người. Cũng có một nhóm người khác tồn tại, chỉ cần không có lớn như vậy dã tâm, tháng ngày cũng có thể lẫn vào rất thoải mái. Tỷ như nói hiện nay Giang Hiểu, nếu như không có cái mục tiêu gì, đi bệnh viện hôn cái công việc, lại hoặc là cấp một ít thổ hào gia đình làm cái tư nhân bác sĩ sinh loại hình, Giang Hiểu tuyệt đối có thể sống rất tốt. Mua nhà mua xe gì gì đó, dạng này mục tiêu hẳn là rất nhanh liền có thể hoàn thành. Dung nham quỷ vu tinh châu đi giá nhiều ít? Giang Hiểu dò hỏi. Giá thị trường 10 vạn tả hữu đi. Hạ Nghiên trả lời. A, như thế nào dễ dàng như vậy? Ngân phẩm trung linh còn không bằng hoàng đồng trúc phúc. Giang Hiểu vi vi ngạc nhiên. Chính là bởi vì trúc phúc là hoàng đồng phẩm chất tinh kỹ, hấp thu thành công xác suất so hấp thu trung linh thành công xác suất lớn hơn nhiều lắm. Hàn Giang Tuyết giải thích nói, hoàng đồng phẩm chất bạch quỷ vu tinh châu là cho chữa bệnh hệ giác tỉnh giả vỡ lòng tuyệt phẩm tinh châu, vĩnh viễn cung không đủ cầu, có tiền cũng mua không được. Nói thật giống như có tiền có thể mua được dung nham quỷ vu tinh châu giống như. Hạ Nghiên nhỏ giọng thầm thì một câu. Ừm. Hàn Giang Tuyết quay đầu nhìn về phía Hạ Nghiên. Hạ Nghiên vội vàng tiến lên kéo lại Hàn Giang Tuyết tay, nói, à, suýt nữa quên mất, chúng ta nhanh đi hậu viện chuẩn bị một chút, cùng với ánh nắng chiều, nhất định có thể xông phá tinh vân trung kỳ gông xiềng. Giang Hiểu nói, cái gì đều mua không đến, vậy còn gọi cái gì thương hội a? Hàn Giang Tuyết lắc đầu, nói, ngươi với cái thế giới này hiểu rõ còn quá ít, tương lai sẽ biết, cái gọi là thương hội, trên bản chất cũng là nào đó một loại người vừa ve chai. Giang Hiểu. Chương 118, đột phá. Mặt trời chiều ngã về tây, tại Hạ Nghiên hảo trạch hậu hoa viên ở bên trong, hai cái thân mang quần áo thể thao trang sức, dáng người cao gầy nữ hải chính yên lặng đứng vững. Một tầng trong nhà ăn Chu Di ngay tại làm lấy sở trường đồ ăn, mà Giang Hiểu, với tư cách nơi này duy nhất một cái người rảnh rỗi, chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trên thềm đá, nhìn qua nơi xa kia hai cái mỹ lệ thân ảnh. Ánh nắng chiều đem chân trời đám mây làm nổi bật một vòng đỏ thẫm. Tại kia hai cái duyên dáng thân ảnh bên trên bôi lên một tầng đỏ ửng. Hàn Giang Tuyết đứng chắp tay, hợp lấy hai con người, cong ở sau lưng tay phải bên trong, nắm nuốt một viên tản ra quang mang tinh châu. Hạ Nghiên thế đứng liền tùy ý không ít, gió nhẹ thổi qua nàng kia màu nâu tóc ngắn, lộn xộn tóc ngắn phía dưới, là nàng kia lười biếng hưởng thụ khuôn mặt. Nàng so Hàn Giang Tuyết sớm hơn một bước bóp nát tinh châu, năng lượng bàng bạc cũng càng sớm một bước bắn tung tóe ra. Nguyên bản Giang Hiểu đối với hai người cộng đồng đột phá đồng thời không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, nhưng là hiện nay, làm hắn nhìn thấy Hạ Nghiên chung quanh kia phun trào tinh lực, thổi tan nơi xa Hàn Giang Tuyết tóc dài lúc, Giang Hiểu cảm thấy hai người không nên cùng một chỗ đột phá. Rất rõ ràng, một người sẽ ảnh hưởng đến một người khác. Hạ Nghiên vi vi ngẩng khuôn mặt, mê ly tinh mâu hé mở, nhìn qua nơi xa trên đỉnh núi chậm rãi rơi xuống trời chiều, một thân tinh lực phun trào, điểm điểm tinh mang quanh quẩn quanh thân, hình tượng cực kỳ duy mỹ. Nhưng mà tại dạng này duy mỹ trong tấm hình, cái kia mỹ lệ khuôn mặt dần dần biến sắc, nàng kia lười biếng hưởng thụ bộ dáng thời gian dần trôi qua biến mất, trên mặt toát ra một tia ngưng trọng, tựa hồ là có chút hề hoài. Cũng liền tại lúc này, Hàn Giang Tuyết trong tay tinh châu bị bóp nát. Đương nhiên, tinh châu là rất khó bị bóp nát, cho dù là nó tại nhị vĩ hỏa diễm tẩy lệ phía dưới, đều rất khó tổn hại. Chân chính nhường tinh châu vỡ tan, hóa thành điểm điểm tinh mang, là Hàn Giang Tuyết lựa chọn hấp thu cái này mai tinh châu. Bên kia, Hạ Nghiên quanh thân phun trào điểm điểm tinh mang vừa mới qua đỉnh phong, có thoáng trượt khuynh hướng, bên này Hàn Giang Tuyết quanh thân phun trào tinh lực trải đầy ra đến, phô thiên cái địa, đem cái này toàn bộ hậu viện đều bao phủ trong đó. Hạ Nghiên theo bản năng nhắm hai mắt lại, trên người tinh đồ như ẩn như hiện, một thanh khổng lồ hai tay lưới đao cuối cùng vẫn hiện lên ra. Tinh đồ bên trong, kia tinh lực đậm đặc như ngân hà bình thường, phi tốc chảy xuôi, từ lưỡi kiếm nhọn bộ tràn vào, hướng nghiêng xuống mới chỗ chui kiếm tới tiêu. Cho đến từ kiếm kia chui chỗ chạy xuôi mà ra, dung nhập tại hậu viện này trong thiên địa, tuần hoàn qua lại. Cùng Hạ Nghiên khác biệt chính là, làm Hàn Giang Tuyết bóp nát tinh châu một khắc này, trên người nàng đã tách ra một bộ bạch sắc diễm hỏa tinh đồ. Nếu như nói Hạ Nghiên song thủ kiếm tinh đồ là đối lập cố định, lưỡi kiếm thân thể vi vi lấp lóe, như vậy Hàn Giang Tuyết bạch sắc diễm hỏa tinh đồ lại là động thái, phảng phất thật sự có hỏa diễm đang thiêu đốt đồng dạng. Mấy giây thời gian về sau, Hạ Nghiên mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng, trực tiếp thu liễm song thủ kiếm tinh đồ, nói, đừng quản ta. Hàn Giang Tuyết vẫn như cũ hợp lấy hai con người, kia bạch sắc diễm hỏa khiêu động càng thêm đáng sợ, hừng hực liệt hỏa sẽ rách đốt cháy hết thể chung quanh tinh lực. Nàng, tựa hồ biến thành một cái lô đen, thiêu đốt lên chung quanh điểm điểm tinh mang. Những cái kia phun trào lấm ta lấm tấm phảng phất là chất dinh dưỡng bình thường, thật nhanh vọt hướng kia bạch sắc diễm hỏa, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng trở thành hỏa diễm thiêu đốt chất dinh dưỡng. Giang Hiểu trợn mắt ốc mồm nhìn xem đây hết thể phát sinh. Vẹn vẹn tinh vân kỳ mà thôi, mà lại là đột phá tinh vân kỳ trung kỳ, liền đã như thế thanh thế to lớn rồi sao? Giang Hiểu hồi tưởng lại ban đầu ở Tuyết Nguyên lúc, nhị vĩ lâm thời đột phá bộ dáng, không biết là có hay không là bởi vì người mà dị, nhị vĩ lần kia đột phá, đồng thời không có cấp Giang Hiểu mang đến quá nhiều thị giác hưởng thụ, càng nhiều hơn chính là đối Giang Hiểu tâm linh xung kích. Bạch! Hàn Giang Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tựa hồ còn nhảy lên một tia thiêu đốt bạch sắc ngọn lửa, cấp tốc bao phủ, nàng quay đầu, trước tiên nhìn về phía ngồi ở trước cửa trên thềm đá Giang Hiểu. Giang Hiểu nhìn xem Hàn Giang Tuyết, một mặt tìm kiếm chi sắc. Hàn Giang Tuyết băng lãnh trên dung nhan tách ra vẻ tươi cười, khẽ gật đầu. Hoa, Hàn Giang Tuyết ngư bức. Giang Hiểu hưng phấn hô. Xuyệt. Hàn Giang Tuyết dựng thẳng lên một ngón tay, làm ra im lặng động tác, oán trách nhìn Giang Hiểu một chút, cất bước đi tới Hạ Nghiên bên cạnh. Hạ Nghiên tiếu dung có chút đắng chát chát, trong lòng tràn đầy vẻ vải. Thừa dịp tinh lực bằng bạc, đều hội tụ ở chỗ này, lại xông một lần. Hàn Giang Tuyết tiện tay vung lên, từ thoái không không gian bên trong lần nữa lấy ra một viên tinh châu. Không được, ta sao có thể cầm lý duy nhất tinh châu? Hạ Nghiên mặc dù trong lòng tiếc hận, nhưng lại phi thường kiên quyết cự tuyệt. Lý duy nhất tinh châu ta sẽ cho hắn, đây là tiểu bì. Hàn Giang Tuyết kéo Hạ Nghiên bàn tay, đem tinh châu bỏ vào trong lòng bàn tay của nàng. Hở. Hạ Nghiên nghiêng đầu một chút, nhìn về phía trên thềm đá Giang Hiểu. Giang Hiểu trong lòng nhanh quay ngược trở lại, kia đích thật là hắn tinh châu, nhưng là kia tinh châu là cho Hàn Giang Tuyết đột phá tinh vân kỳ hậu kỳ dùng, kết quả là như thế bị Hàn Giang Tuyết đưa ra ngoài rồi. Hàn Giang Tuyết cũng xoay đầu lại, ánh mắt sâu kín nhìn qua Giang Hiểu. Giang Hiểu khoát tay áo, nói, ta là yếu gà, giữ lại vô dụng, ở trong đó cũng không có chữa bệnh hệ tinh kỹ, ngươi nhanh đừng lề mề, nắm lấy cơ hội, lát nữa tinh lực tất cả giải tán. Ha ha. Hạ Nghiên có chút cảm động, ngửa đầu vẩy tóc, hốc mắt tựa hồ thoáng hồng nhuận, nhưng là tiếng cười nhưng như cũ cởi mở, mang theo kia đặc hữu tiêu căng, trực tiếp bóp nát tinh châu. Sau lưng nhà sau cửa sổ, Chu Di trên thân còn buộc lên tạp dề, một mặt vẻ lo lắng, nhìn qua cô bé kia thân ảnh, không ngừng cầu nguyện cái gì. Xa xa trên đỉnh núi, mặt trời đã biến mất thân ảnh, chỉ để lại từng đạo đỏ thâm đám mây. Sắc trời thời gian dần trôi qua mờ đi, Hạ Nghiên kia thân ảnh hiểu điệu chung quanh. Lần nữa phun trào xẻ ra chút điểm tinh mang. Giống như là đêm hè ở bên trong đom đóm đồng dạng, tùy ý bay múa, quanh quẩn tại nàng quanh thân. Hàn Giang Tuyết từng bước một lui về phía sau, chậm rãi thối lui đến Giang Hiểu bên cạnh, nàng khẽ không người, đưa tay vướt vướt Giang Hiểu đầu, cũng không biết là tán thành vẫn là ban thưởng. Giang Hiểu hướng một bên méo một chút đầu, nói, ta giữ lại tròn đầu đinh, cũng không phải vì để cho ngươi có tốt hơn xúc cảm. Ngoài ý liệu là, Hàn Giang Tuyết cũng không có đáp lại. Nàng chỉ là lặng lặng cúi đầu nhìn xem Giang Hiểu, chậm rãi ngồi xuống. Nhìn ra được, tâm tình của nàng thật rất không tệ. Giang Hiểu cảm giác được thân thể của nàng thoáng sai lệch trở lại, bả vai theo tại hắn trên cánh tay. Giang Hiểu khuỵu tay chống đầu gối, bàn tay nâng khuôn mặt, hai mắt vô thần nhìn qua nơi xa, cảm thụ được bên cạnh người nhẹ nhàng dựa vào. Nếu như không phải sinh hoạt bức bách, ai có nguyện ý gượng chống lấy kiên cường đâu. Nếu như, thực lực của mình mạnh hơn một ít, nàng hội thoải mái hơn một ít đi. Ai? Hai người các ngươi. Nơi xa, đột nhiên truyền đến từng đợt bàng bạc tinh lực phun trào, Hạ Nghiên một đôi mắt đẹp trung lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, chậm rãi khôi phục đen nhánh nhan sắc. Nàng sáng rực nhìn qua Giang Hiểu hai người, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo tiêu dung, hiển nhiên, nàng thành công, các ngươi ngửi một chút, trong không khí có phải hay không tràn đầy tỷ đệ tình thâm hôi chua vị. Hàn Giang Tuyết chỉnh ngay ngắn thân thể, dù sao cũng là nữ hài tử, da mặt mỏng, chịu không nổi Hạ Nghiên như vậy trêu chọc. Giang Hiểu trong lòng chán nản. Ta vừa đem ta kia phần tinh châu cho ngươi, ngươi bây giờ đột phá, liền toàn bộ quên lên rồi. Cái này bạch nhãn lang, ngay cả đầu husky cũng không bằng. Giang Hiểu yên lặng nhìn xem Hạ Nghiên, miệng ở bên trong tung ra một câu, cầu ngươi làm người đi. Chương 119, cầu tặc. Từ khi Hạ Nghiên đột phá tinh vân kỳ trung kỳ, thực lực đạt đến tinh vân hậu kỳ về sau, tâm tình của nàng liền đặc biệt tốt. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là hai tỷ đệ đều có thể nhìn ra, Hạ Nghiên đối cái này hai tỷ đệ tràn đầy cảm kích. Dạng này tâm lý, cũng liền tạo thành nàng dạy bảo Giang Hiểu đao nghệ thời điểm cực kỳ nghiêm túc, cũng vô cùng nghiêm ngặt. Hai ngày này thời gian, hai tỷ đệ một mực ở tại Hạ Nghiên trong nhà, Hàn Giang Tuyết xem như bồi luyện, chân chính nhân vật chính liền là Hạ Nghiên cùng Giang Hiểu. Lúc này Giang Hiểu cầm bằng gỗ cự nhận, dựa theo Hạ Nghiên dạy bảo cơ sở động tác, một lần lại một lần không sợ người khác làm phiền cơ cự nhận, thượng bộ, chém vào, lật cổ tay, thượng bộ, chọc lên. Từ lúc ba ngày trước, Hạ Nghiên bắt đầu dạy bảo Giang Hiểu cự nhận một khắc này, Giang Hiểu cơ sở kỹ bên trong liền lại thêm ra tới một cái kỹ năng. Hạ gia đao pháp. Ai ra, có thể khó lường. Lại là lấy dòng họ mệnh danh. Lúc trước Hạ Nghiên còn nói đùa, nói là Hạ Sơn Hải trong lúc vô tình lịch tới đâu, xem ra là gia truyền. Lại hoặc là Hạ gia trưởng bối chính mình sáng tạo ra. Không phải là chính Hạ Nghiên sáng tạo ra a? Nàng có cao như vậy trí thông minh cùng tư chất a? Nhưng mà Hạ Nghiên tinh đồ là song thủ kiếm nha. Mà lại không phải châu Âu loại kia đeo thập tự hộ thủ song thủ kiếm, là hoa hạ song thủ kiếm. Nàng như thế luyện đao, tương lai chân chính hóa tinh thành võ, phải đổi sáo lộ. Như thế nói đến, Giang Hiểu hai mắt tỏa sáng, mặc kệ cái này đao pháp là Hạ gia vị kia tiền bối sáng tạo, người kia tinh đồ tất nhiên là loại này cự nhận. Nói không chừng, Hạ Sơn Hải tinh đồ chính là cái này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Giang Hiểu còn thử nghiệm cầm một cái kia cương thiết cự nhận, đến sau hắn liền từ bỏ, bởi vì cái kia cánh tay nhỏ bắp chân đích thực rất khó vung mạnh động kia cương thiết cự nhận. Kia cương thiết cự nhận nói ít cũng muốn nặng 60 cân, Giang Hiểu vung mạnh lần nữa, động tác liền bắt đầu biến hình. Hạ Nghiên tựa hồ cũng dự kiến đến điểm này, lúc này lấy ra bằng gỗ cự nhận, theo nàng nói, tại nàng vừa mới bắt đầu lúc luyện, cũng là từ đao gỗ cất bước. Bây giờ suy nghĩ một chút, giác tỉnh giả hay là đẳng cấp rõ ràng, tố chất thân thể cực kỳ đáng sợ, không có luyện đao trước đó, Giang Hiểu không cảm thấy có cái gì quá lớn chênh lệch. Nhưng là luyện đao về sau, Giang Hiểu mới phát hiện, Hạ Nghiên kia cánh tay thon dài cánh tay ở bên trong ẩn chứa như thế nào bạo tạc lực lượng. Hạ Nghiên đối Giang Hiểu dạy bảo cực kỳ nghiêm ngặt, từ cơ bản cầm đao tư thế, cơ bản bộ pháp cùng xuất đao tư thế mấy cái này phương hướng dạy bảo, đã trọn vẹn 2 ngày thời gian, ngày mai sẽ phải trở lại trường đi học, mà Hạ Nghiên còn tại không sợ người khác làm phiền uốn nắn lấy Giang Hiểu mỗi một cái thân thể chi tiết. Giang Hiểu cũng không cho rằng nàng là như thế nhiệt tâm người. Có thể là bởi vì viên kia tinh hà kỳ tinh châu đi, cho nên Hạ Nghiên lòng mang cảm kích, cho nên rất dụng tâm. Tối hôm đó, tại 3 người trước khi chia tay, Hạ Nghiên vẫn là thổ lộ tình hình thực tế. Lớp 12 trên nửa học kỳ thi cuối kỳ lúc, có một cái thi đại học thêm điểm thi đấu sự tình, Bắc Giang tỉnh cao trung cuộc thi. Cùng thông thường các học sinh khác biệt, giác tỉnh giả các học sinh không chỉ cần phải thi văn hóa khóa học, còn có thể báo danh tham dự Bắc Giang tỉnh cao trung cuộc thi. Đương nhiên, nếu như ngươi không báo danh, cũng có thể đi chính quy chương trình, tham dự trường học thực chiến khóa học thi cuối kỳ, chỉ là vô luận ngươi thành tích cao bao nhiêu, thi đại học cũng sẽ không thêm điểm mà thôi. Nếu như tại cái này thi đấu sự tình bên trong thu hoạch được thành tích tốt, không chỉ có thể thu được thi đại học thêm điểm, lại thêm có thể cầm tới cả nước cao trung cuộc thi ra trận vé. Nói cách khác, cái này tại ăn tiết trước đó tổ chức thi đấu sự tình, đối chi tiểu đội này tới nói không phải có thể chọn hạng, mà là tất tuyển hạng. Bọn hắn nhất định phải tại cái này thi đấu sự tình bên trong cầm tới trước 2 tên, mới có thể tại thi đại học trước đó, tham dự cả nước cao trung cuộc thi. Mặc dù 2 cái này thi đấu sự tình danh tự nhìn rất như là 2 quân đối chọi thi đấu sự tình, trên thực tế, những này thi đấu sự tình là từ 2 cái cấp bậc tạo thành. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ địa điểm đều là tại dị thứ nguyên không gian bên trong, coi là đấu vòng loại, số điểm cao nhất trước 8 tiểu đội hội tiến vào đấu bán kết. Tiến vào đấu bán kết 8 tiểu đội mới có thể tiến vào 2 quân đối chọi tình huống, cuối cùng quyết ra đoàn đội hạng nhất, từ tỉnh cấp giác tỉnh giả ngành giáo dục trao tặng Tinh Châu ban thưởng, đồng thời sẽ có thi đại học thêm điểm. Mặc dù đấu vòng loại cùng đấu bán kết đều là có giáo viên nhóm giám thị, nhưng là các học sinh vì hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch điểm tích lũy, tranh đoạt hạng, sẽ có rất nhiều chuyện thú vị phát sinh. Những này thi đấu sự tình mức độ nguy hiểm liền có thể nghĩ mà biết. Đã ngươi lựa chọn cố gắng trở thành người trên người, liền muốn gánh chịu tương ứng phong hiểm cùng kết quả. Mà tại thời kỳ này, Hạ Nghiên cùng Hàn Giang Tuyết song song đột phá tinh vân trung kỳ, đi vào tinh vân hậu kỳ, đây là thiên đại tin vui. Phải biết, lúc thi tốt nghiệp trung học, tinh lực đẳng cấp cũng là một loại trong đó đánh giá tiêu chuẩn. Cho dù là một mực kẹt tại tinh vân trung kỳ, Hạ Nghiên cũng không có đem Bắc Giang tỉnh cao trung cuộc thi để vào mắt, nhưng là muốn xung kích cả nước cuộc thi thứ tự tốt, tinh vân trung kỳ liền không bảo đảm. Hoa Hạ đại địa nhân khẩu đông đảo, tại khổng lồ như thế cơ số phía dưới, giác tỉnh giả cũng là tầng tầng lớp lớp. Tại mảnh này thần kỳ thổ địa bên trên, xưa nay không thiếu khuyết thiên tài. Giang Tân Nhất Trung khóa trước lớp 12 học viên, tại Bắc Giang tỉnh Pha Vây, thành công vượt qua đấu vòng loại, tại cuối cùng đấu bán kết bên trong thu được tên thứ 2 thành tích tốt, thẳng vào cả nước cuộc thi, nhưng cuối cùng tranh tài kết quả, lại là thi rớt. Mặc dù tranh tài đều là có thua có thắng, nhưng là năm ngoái trận đấu kia đích thật là nhường Giang Tân Nhất Trung trên mặt không ánh sáng. Một số thời khắc sự thật chính là như vậy tàn khốc. Bắc Giang tỉnh các phương mỗi cái mặt phát triển trình độ đích thực không cao. Vô luận từ kinh tế trình độ, vẫn là giáo dục, chữa bệnh, lại hoặc là từ cá nhân không gian phát triển, cơ hội các loại góc độ đi lên giảng, đều rất khó cùng những tỉnh khác so sánh. Đủ loại nguyên nhân đưa đến rất nghiêm trọng kết quả, Bắc Giang người mới sói mòn nghiêm trọng, mà lại mỗi một năm đều tại tăng lên, mà một ít kinh tế tỉnh lớn, giáo dục tỉnh lớn lại là giác tỉnh giả người mới không ngừng tràn vào, tụ tập. Trong nhà có chút của cải giác tỉnh giả, đều bị phụ mẫu hướng tốt hơn học phủ chuyển vận, không tiếc trèo non lội suối. Cái này cũng liền đưa đến hàng năm cả nước cao trung cuộc thi đầu mấy tên, trên cơ bản đều bị tỉnh lớn thành lớn lũng đoạn. Hiện nay Hạ Nghiên bước qua đạo khảm này, dứt bỏ trong tỉnh tuyển chọn thi đấu tới nói, khoảng cách cả nước cao trung cuộc thi bắt đầu còn có 7 tháng, nếu như, tại hơn nửa năm đó thời gian bên trong, có thể đột phá tinh vân hậu kỳ, tiến vào tinh vân đỉnh phong, Hạ Nghiên liền xem như công đức viên mãn. Không hề nghi ngờ chính là, hàng năm khóa trước, tại cả nước cuộc thi cái này một học sinh cấp 3 tối cao trên sân khấu, đại biểu cho Hoa Hạ học sinh trung học tối cao tiêu chuẩn những người dự thi, có rất ít người là tiến vào tinh hạ kỳ. Hàng năm khóa trước, cá thể mạnh nhất giác tỉnh giả, trên cơ bản đều là tinh vân kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Mỗi một cái tinh lực đẳng cấp bên trong có 4 cái cửa ải, sau cùng cái kia đột phá đẳng cấp cửa ải, mới là trọng yếu nhất. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt thời hạn xuất hiện những cái kia cực đoan thiên tài đại thần bên ngoài, tại tầm thường tuế nguyệt ở bên trong, lại thế nào dị bẩm thiên phú học sinh cấp 3, tại cái này trí cao vô thượng sân khấu bên trong, có khả năng trình cấp tất cả Hoa Hạ đồng bào thực lực đẳng cấp, liền là tinh vân kỳ đỉnh phong. Đây có phải hay không đại biểu bình thường 18-19 tuổi hài tử thực lực trình độ, tố chất thân thể đủ khả năng đạt tới cực hạn. Cái quan điểm này còn chờ luận chứng, nhưng sự thật lại bày ở nơi này. Hạ Nghiên có trọn vẹn 7 tháng, nàng cảm thấy mình rất có cơ hội đến gần kia học sinh trung học tố chất thân thể cực hạn, lấy trạng thái tốt nhất đi nên đón cuối cùng đại khảo. Không nói làm rạng rỡ tổ tông, cũng không nói vì trường học làm vẻ vang, vẹn vẹn là vì chính nàng, nàng nhất định phải cố gắng làm được điểm này. Hiện nay, Giang Hiểu Viên kia tinh châu, xua tán đi nàng tiến lên trên đường cản đường hổ, lưu thêm cho nàng mấy tháng, có thể đi xung kích tinh vân hậu kỳ, cái này sao có thể không để cho nàng cảm kích. Có lẽ, nếu như không có cái này mai tinh châu, nàng thẳng đến cuối cùng đại khảo trước đó, đều sẽ kẹt tại tinh vân trung kỳ. Nhân loại tinh châu, nhất là một cái tinh hà kỳ giác tỉnh giả tinh châu, thật không phải là Hạ Nghiên loại học sinh này tùy tiện có thể có được. Vô luận Giang Hiểu tiếp nhận hay không, hắn biết rõ, chính mình thời gian khổ cực lại tới. Hạ Nghiên lần này là thật dồn hết sức lực, chuẩn bị dạy nên một tên cường đại võ giả. Giang Hiểu đã bị cưỡng chế ôm bằng gỗ cự nhận đi ngủ, ăn cơm, đi học, theo Hạ Nghiên nói, có thể bồi dưỡng tình cảm. Nếu như là đã từng Giang Tiểu Bì, có thể sẽ cảm thấy con kia cơ hồ lê đất đại đao sẽ rất khốc huyễn. Nhưng là Giang Hiểu lại cảm thấy mình ngốc đốc, lúc đầu thân là Giang Tân nhất trung thứ nhất độc mãi liền đã rất chọc người con mắt, chính mình lại sau lưng cây đại đao rêu rao khắp nơi. Giang Hiểu nói hết lời, sử xuất tất cả vô liếng. Rốt cục vẫn là nhường Hạ Nghiên nối lòng miệng, bất quá, với tư cách điều kiện trao đổi, Giang Hiểu không chỉ có muốn tại xế chiều mỗi ngày thực chiến trên lớp quy hoạch thời gian luyện đao, càng phải tại tự học buổi tối về sau, cùng Hạ Nghiên cùng nhau về nhà luyện đao. Nhường Giang Hiểu kinh ngạc là, Hàn Giang Tuyết vậy mà đồng ý, nàng không chỉ có đồng ý, mà lại nàng còn chuẩn bị chuyển tới bồi tiếp Giang Hiểu, tại Hạ Nghiên biệt thự lớn ở bên trong tuyển cái gian phòng ở lại. Nghe được câu này, Giang Hiểu nhìn vẻ mặt thành thật Hàn Giang Tuyết. Lại nhìn một chút sắc mặt mừng thầm Hạ Nghiên. Giang Hiểu một bàn tay đập vào trán của mình thượng, trúng kế. Dê vào miệng của A. Dính hạ ra yêu nữ kế A. Cái này không phải là đem Hàn Giang Tuyết cái này vừa trắng vừa mềm cựu non đưa vào Hạ Nghiên miệng bên trong A. Cầu tắc kia. Chương 120, học y yể. Trở về sân trường Giang Hiểu lần nữa cảm nhận được an bình. Là loại kia đến từ tâm linh an ổn, không ngừng từ chiến sĩ cùng học sinh bình thường ở giữa thân phận hoán đổi. Giang Hiểu cũng rốt cuộc biết vì cái gì đại đa số giác tỉnh giả các học sinh văn hóa khóa học thành tích không cao. Mặc dù giác tỉnh giả học sinh khảo thí bài thi độ khó không cao, nhưng dù vậy, luôn luôn tại hai loại thân phận trong hoán đổi sinh hoạt giác tỉnh giả các học sinh, thật rất khó hồi tâm. Nhất là đối với mấy cái này tuổi dậy thì sao động bất an tiểu hỏa từ đại cô nương tới nói, thần kỳ tinh kỹ so văn hóa khóa học lại thêm có lực hấp dẫn. Giang Hiểu cùng Hàn Giang Tuyết, Hạ Nghiên bọn người tiến vào sân trường lúc liền nhận lấy các học sinh chú mục lễ. Nhất là khi tiến vào trong lớp, càng là nghênh đón tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Giang Hiểu bọn người chỉ là người sống sót, nhưng là ở trong mắt người khác xem ra, càng giống là anh hùng. Đối với những này học sinh cấp 3 bọn nhỏ tới nói, từ nơi đó bình yên vô sự trốn tới, đồng thời vẫn như cũ trở về sân trường lên lớp, liền đã xem như anh hùng. Giang Hiểu đối với cái này nhận lấy thì ngại, nhưng cũng có chút cảm động. Hôm nay sớm đọc khóa học là dị thứ nguyên hình dạng mặt đất, càng giống là địa lý khóa học, cũng cần đại lượng ký ức. Đọc thuộc lòng. Tan học thời gian, Giang Hiểu chính cẩn thận nghiên cứu lấy núi lửa dị thứ nguyên hình dạng mặt đất lúc, liền nghe tới cửa chuyển tới một nam đồng học tiếng nói, Lý Duy Nhất, có người tìm. Một ban ngoài cửa, cả người cao chân dài tiêu biểu Bắc Giang cô nàng gấp vội vàng nói, không phải hắn, ta tìm Giang Tiểu Bì. A. Nam đồng học sửng sốt một chút, hắn biết rõ cô bé trước mắt là Lý Thanh Mai, là Lý Duy Nhất Thanh Mai trúc mã, cho nên, làm hắn nhìn thấy Lý Thanh Mai đi vào cửa lớp học lúc. Theo bản năng liền vào bên trong hô một câu Lý Duy Nhất có người tìm. Kết quả Lý Thanh Mai không phải tìm đến Lý Duy Nhất. Hoa! Trong này có phải hay không có cái gì cố sự? Nam đồng học một mặt thần bí khó lường tiếu dung, quay đầu đối trong lớp hô, Lý Duy Nhất, ngươi không dùng ra tới, Giang Tiểu Bì, mau tới, Lý Thanh Mai tìm ngươi. Chỉ một thoáng. Trong lớp một đám người nhìn phía ngay tại gặm sách Giang Tiểu Bì. Lý duy nhất vừa mới đứng người lên, lại lúng túng cứ thế tại đường trường, chạm mặt tới, là đồng học nhóm ánh mắt thương hại. Lý duy nhất một tay đỡ cái chán, chậm rãi ngồi xuống. Giang Hiểu gãi đầu một cái, tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú, nhìn về phía Lý duy nhất, nói, Lý duy nhất, ngươi, theo giúp ta cùng đi ra. Lý duy nhất quả quyết lắc đầu, nói, ta không đi, nàng không có tìm ta. Giang Hiểu bước nhanh về phía trước, một tay lấy Lý duy nhất lôi dậy, theo giúp ta đi, cho ta thêm can đảm một chút. Hai cái hèn nhát. Hạ Nghiên đồng dạng ngồi tại hàng cuối cùng, nàng an vị tại Hàn Giang Tuyết lối đi nhỏ đối diện, cũng là Giang Hiểu nghiêng hậu phương. Chỉ thấy Hạ Nghiên một cước dẫm lên bàn đọc sách, hai cái ghế chân chi địa, thoải mái nhàn nhã nhoáng một cái, nhìn xem Giang Hiểu này ép lôi kéo lấy Lý duy nhất. Hàn Giang Tuyết cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn xem Giang Hiểu xô đẩy Lý duy nhất, cưỡng ép đem Lý duy nhất đẩy lên trước người làm bia đỡ đạn, hai người dây dưa đi ra ngoài. Lý Thanh Mai nhìn xem đi ra người, bất mãn nói ra, gọi điện thoại cũng không tiếp, phát hoẹ chặt cũng không trở về, ngươi đến cùng muốn như thế nào. Lý duy nhất lúng túng sờ lên cái mũi, mặc dù bạn gái lời này là mặt nói với hắn, nhưng là hắn biết rõ, nàng nói là phía sau mình người. Gần, Giang Hiểu cao lớn 2cm, thân cao đã đạt đến 174cm, nhưng là Lý duy nhất kia cao lớn uy mạnh thân thể chừng 187cm, ngăn cản Giang Hiểu là dư xài. Ta muốn như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi muốn như thế nào. Giang Hiểu từ Lý duy nhất sau lưng toát ra một cái đầu. Đương nhiên là cảm tạ ngươi thôi, ta còn có thể thế nào. Lý Thanh Mai một tay chống đỡ lớp khung cửa, nghiêng đầu nhìn về phía Lý duy nhất cánh tay bên cạnh toát ra tròn đầu đinh. Ngươi đừng gạt ta, tại sao ta cảm giác không đến ngươi nghĩ cảm tạ ta. Giang Hiểu sắc mặt có chút cổ quái. Ngươi tiểu quỷ này, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Nói, Lý Thanh Mai vi vi ngửa đầu nhìn về phía Lý duy nhất, nói, ngươi dịch ra. Áo. Lý duy nhất một cái ôm vai Giang Hiểu, hai người tố chất thân thể hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, Giang Hiểu trực tiếp bị đẩy đi ra. Lý duy nhất là thật hào phóng. Hắn không chỉ có đem Giang Hiểu đẩy đi ra, còn thuận thế đóng lại lớp môn. Chiêu này thao tác, không chỉ có chấn kinh Giang Hiểu, càng là chấn kinh trong lớp tất cả đồng học. Đối với cái này, trong lớp nam sinh đối Lý duy nhất chỉ còn lại có một cái đánh giá, hiền hòa. Ai, ta thật là nghĩ cảm tạ ngươi. Lý Thanh Mai một tay chống đỡ lớp đại môn, thân thể tiến lên trước. Túi đầu nhìn xem Giang Hiểu, nói, ngươi cũng biết ngươi chúc phúc cường lực đến đâu, bất kỳ người nào thử qua sau đều rất khó quên. Tây Giang Hiểu gãi đầu một cái, phát hiện mình bị vách tường đông. Giang Hiểu đích thực rất ra, nhưng hắn ra đối tượng cũng là phân người. Phá hư nhân ra gia đình sự tình, Giang Hiểu là tuyệt đối sẽ không đi làm. Giang Hiểu có thể cùng Lý duy nhất ngoài miệng hoa hoa, bọn hắn là đồng đội cũng là bằng hữu, có thể mở chút không quá phận cho đùa. Nhưng là đối Lý Thanh Mai. Giang Hiểu không có bất luận cái gì khác người ngôn ngữ cùng hành vi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Giang Hiểu tiếp tục nói, ngươi lui về phía sau điểm, lát nữa lao sư nên tới. Ta trước mấy ngày thân thể của ta trạng thái thật không tốt, vẫn muốn tìm ngươi giúp ta chữa trị một cái. Lý Thanh Mai một mặt u hoán, tựa hồ Giang Hiểu phạm vào rất lớn sai lầm, tại nàng cần trợ giúp nhất thời điểm không có hiện thân. Vậy ngươi nói thẳng không được sao, lý do này không đúng, mà lại ngươi có thể tìm khác chữa bệnh giác tỉnh giả a, khác nói láo. Nói thật ra, nhanh lên khóa. Giang Hiểu nói lầm bầm. Ngươi cho rằng chữa bệnh hệ giác tỉnh giả nát đường phố đâu. Tùy tiện tìm liền có thể tìm tới. Lý Thanh Mai tức giận nói một câu, lập tức không lùi mà tiến tới, tiếng như mảnh mối, bị ngươi chúc phúc về sau. Ta cố ý lên mạng tra xét một cái, phát hiện ngươi kỹ năng này có thể chữa khỏi trăm bệnh. Giang Hiểu lắc đầu liên tục, nói, nào có khoa trương như vậy, liền là trợ giúp mọi người khôi phục trạng thái thân thể. Ta trước một trận tại Kiến Nam thôn bên ngoài một mực chờ đợi, làm việc và nghỉ ngơi đặc biệt không quy luật, trạng thái thân thể cùng tâm lý trạng thái đều đặc biệt sai lệch, hiện nay hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch đâu, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Lý Thanh Mai tiếp tục nói, thân thể điều trị khôi phục quá chậm, ta bây giờ thấy dinh dưỡng bữa ăn liền buồn nôn, ta đều đã lớp 12, thời gian vốn lại ít, ta còn phải mỗi ngày buổi sáng đứng lên trang điểm, mới dám đi ra ngoài gặp người. Ngươi cũng nói ngươi cũng lớp 12, thời gian đều không đủ dùng. Còn có thời gian quan tâm đẹp xấu. A, nữ nhân. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, đáp ứng xuống, không có vấn đề, người ban đêm tan học không phải cùng Lý duy nhất cùng một chỗ lái xe về nhà A. Tại bãi đỗ xe chờ ta lát nữa, ta cho ngươi ném cái chúc phúc lại về nhà, một ngày một lần, mấy ngày hẳn là có thể có hiệu quả. Ừm. Tốt, đúng, người sau khi trở về khác nói với Lý duy nhất ta hiện nay sắc mặt không tốt, hắn nhìn không ra ta trang điểm, còn tưởng rằng ta giống như lúc đầu đây. Lý Thanh Mai vội vàng nói. Giang Hiểu sửng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ một cái Lý Thanh Mai kia gương mặt xinh đẹp, nói, ngươi trang điểm rồi. Lý Thanh Mai. Giang Hiểu lúng túng gãi đầu một cái, nói, được thôi, cứ như vậy, liền nói ngươi thân thể có việc gì, không nói ngươi bây giờ đặc biệt xấu. Xấu cái gì xấu, liền là sắc mặt trắng bệnh không bóng sáng. Lý Thanh Mai hung hăng nói, lập tức nghĩ đến còn có cầu ở Giang Hiểu, vội vàng đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, lộ ra nụ cười ngọt ngào, ban đêm cho ta ném chúc phúc lý do, cũng là bởi vì ta bụng có đau một chút nha. Được thôi, bao lớn chút chuyện, thần thần bí bí. Giang Hiểu lắc đầu, quả nhiên, nữ vì duyệt kỷ giả dung đây này. Tiểu bì tốt nhất rồi. Thân cao 1m8 Lý Thanh Mai, hai tay ôm lấy Giang Hiểu đầu vi vi ấn xuống, hôn một cái hắn tròn đầu đinh, tiếu dung ngọt phải phát dính, ban đêm thấy. Giang Hiểu gãi đầu một cái. Chẳng lẽ ta tại trong mắt mọi người đều là cái đệ đệ? Ta chính là trong truyền thuyết đệ trong đệ. Không có một chút nam nhân cảm giác sao? Hôn ta đầu là cái quỷ gì? Nhìn xem Lý Thanh Mai vui vẻ rời đi, lớp kia thít chặt đại môn đột nhiên mở rộng, Lý duy nhất một tay ôm vai Giang Hiểu bả vai, nói, nàng tìm ngươi đến cùng làm gì? Trong trầm tư Giang Hiểu lấy lại tinh thần, thuận miệng lầm bầm một câu, còn có thể làm gì, quên ta xương hào rồi. Độc mãi. Lý duy nhất sửng sốt một chút. Còn có đây này. Giang Hiểu tiếp tục hỏi. Lý duy nhất nghĩ đến Giang Hiểu vừa mới tiến một ban ngày ấy, chưa khỏi trước bàn Tô Nhu. Lý duy nhất bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục nghị thông suốt Lý Thanh Mai vì cái gì một mực không nói cho chính mình tìm Giang Hiểu lý do, nói, phụ khoa thánh thủ. Giang Hiểu vỗ tay phát ra tiếng, nói, tiểu hỏa tử rất có linh tính, cùng ta học y y đi. Lý duy nhất bất đắc dĩ nói, ta nếu là có chữa bệnh hệ tiềm chất, còn cần đạt được nàng tới tìm ngươi. Giang Hiểu nhẹ gật đầu, cũng đúng, liền xem như kia khối liệu cũng chớ học. Lý duy nhất, như thế nào? Giang Hiểu thở dài, ngữ trọng tâm trường nói ra, học y y, cứu không được người hoa đây này. Lý duy nhất. Chương 121, phát sáng. Phong phú mà cuộc sống kẻ nhạt mỗi ngày đều tại tiếp tục, gần. Giang Hiểu cùng Hàn Giang Tuyết mỗi lúc trời tối tan học cũng sẽ cùng Hạ Nghiên cùng nhau đi bãi đỗ xe, lái xe về nhà. Giang Hiểu cũng thuận tiện cấp Lý Thanh Mai đưa lên một cái chúc phúc, tại nàng lần lượt ngọt ngào cảm tạ tiếu dung phía dưới, Giang Hiểu cũng từ Lý duy nhất nơi đó lừa bịp không ít đồ ăn vặt. Vừa mới bắt đầu, Hàn Giang Tuyết nhìn thấy dạng này một màn, còn giáo huấn qua Giang Hiểu một lần. Nhưng là Giang Hiểu làm sao để ý những này? Thành công dùng Lý duy nhất bày đồ cúng đồ ăn vặt đón mua Hạ Nghiên về sau. Hạ Nghiên cũng gia nhập ăn đồ ăn vặt đại quân. Cuối cùng tại cái nào đó buổi sáng, Hàn Giang Tuyết không chịu nổi Hạ Nghiên cùng Giang Hiểu năn nỉ, đến cùng vẫn là uống một bình sữa chua. Uống một bình về sau. Hàn Giang Tuyết phát hiện cái này sữa chua vẫn rất dễ uống. Liên lại uống một bình. Mỗi lúc trời tối sau khi về nhà, Hạ Nghiên cũng sẽ cùng Giang Hiểu cộng đồng huấn luyện đao kỹ, nàng là thật rất chân thành, nghiêm túc cơ hồ đạt đến trình độ đáng sợ. Nàng giáo Giang Hiểu cái gì, chính nàng cũng một mực rèn luyện cái gì. Trước mấy ngày, nàng giơ lên nặng nghề cương thiết đao cụ, ở phòng hầm trong nện bước cơ sở bộ pháp, làm lấy cơ sở gai, kích động tác. Liên lạc như thế một cái đơn giản, cơ sở động tác, nàng cùng Giang Hiểu từ 9 giờ tối nửa một mực kiên trì tới 12 giờ rưỡi. Nàng nghiêm túc khắc khổ bộ dáng, đều nhanh nhường Giang Hiểu quên đi nàng hợp kỳ xưng hảo. Hạ Nghiên luôn luôn nói với Giang Hiểu, mỗi một cái loẹ loẹt kỹ nghệ sau lưng, đều là vững chắc kiến thức cơ bản tại để chống đỡ. Giang Hiểu đối với huấn luyện thái độ là không thể nghi ngờ. Tại lần lượt tái diễn cơ sở trong động tác, Giang Hiểu cũng chậm chậm có cơ bắp ký ức. Tại thời gian gần một tháng bên trong, quen thuộc các loại cơ sở động tác Giang Hiểu, nội thị tinh đồ bên trong cơ sở kỹ hạ gia đao pháp, đã đi tới hoàng đồng phẩm chất LV6. Mặc kệ cái này hạ gia đao pháp đến cùng là cái gì đẳng cấp đao pháp, tóm lại tại Giang Hiểu nhập môn một khắc này, cho ra đẳng cấp là hoàng đồng phẩm chất. Nhưng là trong một tháng này, Giang Hiểu ngoại trừ luyện tập cơ sở nhất bổ, chọc, điểm, vậy. Đâm các loại động tác cùng với mấy cái phối hợp động tác cơ bản bộ pháp bên ngoài, Hạ Nghiên không có dạy bảo Giang Hiểu bất luận cái gì đồ vật. Đừng nói hạ gia đao pháp, Giang Hiểu liền ngay cả cái chiêu thức đều không có học được. Hắn ngược lại là hữu tâm nói với Hạ Nghiên, nhưng là mỗi lần thấy được nàng bộ dáng nghiêm túc, luôn cảm thấy đối phương là tại cho mình đặt nền móng, Giang Hiểu cũng không tiện mơ tưởng xa vời. Giang Hiểu chuẩn bị luyện thêm một trận, dù sao thời gian bây giờ coi như dồi dào. Nếu như không được, Giang Hiểu chuẩn bị dùng điểm kỹ năng thanh đao pháp đốt đi, dù sao hoàng đồng phẩm chất cơ sở kỹ, đều là một cái kỹ năng điểm thăng một tiểu cấp, mấy điểm kỹ năng liền có thể thăng cấp đến bạch ngân phẩm chất. Căn cứ tay không vật lộn tăng lên phẩm chất về sau hiệu quả đến xem, làm hạ gia đao pháp thăng cấp đến bạch ngân phẩm chất về sau, Giang Hiểu có thể lập tức có được đại lượng đao pháp kỹ nghệ cùng thân thể ký ức. Hắn không còn cần Hạ Nghiên Sung làm chính mình giáo viên, mà là nhường nội thị tinh đồ tới xung làm chính mình giáo viên. Chỉ cần ngươi đem ta dẫn nhập môn, thậm chí không cần dạy ta một chiêu nửa thức. Chỉ cần ta nội thị tinh đồ bên trong mở ra kỹ năng này, ta liền có thể dựa vào chính mình mãng đi lên. Tự học thành tài, cuối cùng so sư phụ còn tinh thông này hạng kỹ nghệ. Ngươi có sợ hay không? Đơn giản lại khô khan ban đêm cũng không phải là chỉ tràn ngập huấn luyện đao pháp, chỉ cần Hạ Nghiên không động kinh, nàng vẫn là hội rút ra một chút thời gian cùng Giang Hiểu tay không vật lộn. Rõ ràng chính là, Hạ Nghiên tay không vật lộn cùng Giang Hiểu tay không vật lộn là hai cái đường đi. Sắc thực nói, Hạ Nghiên cùng huấn luyện viên Lôi Tiến đồng dạng, đều là Hoa Hạ bồi dưỡng ra được chính quy đường đi, mà Giang Hiểu tại tự mình điểm kỹ năng về sau, nội thị tinh đồ cho chính là lại là thái quyền tương quan. Không có mạnh nhất quyền pháp, chỉ có mạnh hơn người. Giang Hiểu không cách nào phán đoán loại nào quyền pháp ai ưu ai kém, dù sao tán đả cùng thái quyền có rất nhiều chỗ khác biệt. Duy nhất có thể xác định là, Giang Hiểu bị Hạ Nghiên trả đạp không nhẹ. Nhưng chân chính nhường Giang Hiểu vui vẻ là, ở bên trong xem tinh đồ cho tri thức chỉ dẫn dưới, Giang Hiểu tại cùng Hạ Nghiên không ngừng đối chiến trong, tay không vật lộn thăng cấp đến bạch ngân phẩm chất LV1. Cái này bạch ngân phẩm chất 1 tiểu cấp, thế nhưng là tương đương với hoàng đồng phẩm chất 1 đại cấp. Cùng lúc đó, tại quy luật huấn luyện bên trong, Giang Hiểu tinh lực dồi dào cũng tới thăng 1 tiểu cấp, biến thành hoàng đồng phẩm chất LV5. Tại không lợi dụng tinh châu tình huống dưới, hắn khôi phục tinh lực tốc độ thoáng nhanh hơn một chút, mặc dù vẫn như cũ là kia đức hạnh, nhưng có chút ít còn hơn không. Giang Hiểu mỗi ngày qua đều rất phong phú, đều cảm thấy rất có ý nghĩa. Đáng tiếc là, tại một lần tinh học khoa mục thi viết bên trong, Giang Hiểu được 36 điểm. Ân, không có đạt tiêu chuẩn. Cái này bài thi tổng điểm số là, Giang Hiểu là triệt để ngu. Hoa Hạ đại địa thật sự là diện tích lãnh thổ bao la, phải nhớ muốn đọc thật sự là nhiều lắm. Hàn Giang Tuyết không cho Giang Hiểu sắc mặt tốt, cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì cái này một khoa. Giang Hiểu mặt khác tam đại chủ khoa thành tích theo thứ tự là 91, 66, 78. Tam đại chủ khoa mát điểm là 150 điểm. Ngữ văn thành tích cầm 91 điểm, Hàn Giang Tuyết rất là vui mừng, dù sao đứa nhỏ này là từ lớp 10 nhảy lớp tới. Giang Hiểu trong bụng chứa đều là sơ trung tri thức, cao trung một ngày không có niệm, huấn luyện quân sự xong liền nhảy lớp 12, kết quả ngữ văn thi 91 điểm, coi như không tệ. Đối với cái này, Giang Hiểu lại là không có cảm giác gì, trên thực tế, cái này ba khoa thành tích, căn bản không phải Giang Hiểu chân thật nhất thành tích. Nhất là anh ngữ 78 điểm, Giang Hiểu cố ý đáp sai rất nhiều đề, hắn là thật sợ hai thành tích quá mức xuất sắc mà bại lộ, chuẩn bị tại về sau mỗi một lần khảo thí thời điểm nhiều thi một điểm điểm số, tiến hành theo chất lượng, cấp mọi người một cái tiến bộ ấn tượng. Giác tỉnh giả các học sinh bài thi đích thực so bình thường học sinh bài thi độ khó thấp nhiều lắm, loại này khó khăn anh ngữ bài thi, đánh cái 130, 40 điểm theo chơi giống như. Bất quá, liền xem như lại đơn giản, người đã quên công thức cũng uổng phí. Giang Hiểu ở kiếp trước thời thời khắc khắc đều không hề rời đi anh ngữ, nhìn loại này đơn giản anh ngữ để cảm thấy rất trò trẻ con, nhưng là toán học bài thi, lại là nhường Giang Hiểu mặt đỏ tới mang thai. Hắn trước thế giới thế nhưng là học sinh khối văn, từ khi lên đại học về sau, liền không có đụng phải toán học, bao quát đến sau khi tốt nghiệp đại học thi nghiên cứu, làm việc, nhập chức cho đến xuyên qua, hắn đều không có chạm qua toán học. Giang Hiểu nhìn xem toán học bài thi, cảm thấy mình giống như là đụng phải lão bằng hữu đồng dạng. Từng cái số lượng cùng ký hiệu đều phi thường nhiệt tình hướng hắn phất tay thăm hỏi, thân thiết lảm nhảm lấy việc nhà, là ta nha. Bằng hữu, ngươi rốt cục trở về nhìn ta đến rồi. Giang Hiểu gãi đầu một cái, ngươi là ai tới? Như thế nào như thế nhìn quen mắt? Toán học, khó được ta trong thế giới này thi đơn giản như vậy, ngươi không van cầu ta. Giang Hiểu, ta một mực tại cầu ngươi A, ta cầu không ra nha. Toán học, 666. Nhưng mà mát điểm mới 150. Cho nên nhân ra xóa đi một cái 6, Giang Hiểu liền phải cái 66 điểm.